Chương 652 tới đúng lúc, chương 652 tới đúng lúc, âm thanh nhẹ nhàng, mơ hồ mang theo vài phần thăm dò, tựa hồ cẩn thận từng ly từng tí lấy. Thanh âm chủ nhân chính là Cẩm Tú. Lâm Giang Nghiên thu hồi suy nghĩ, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Dưới mắt sắc trời đã tối, canh giờ cũng không tính sớm. Giữa đêm này, Cẩm Tú tới tìm hắn làm cái gì? Lâm Giang Nghiên nhíu mày, có nhiều ý tứ, cũng không có lên tiếng đáp lại. Mà ngoài cửa phòng Cẩm Tú gặp trong gian phòng không có động tĩnh, chỉ chốc lát sau chuyển đến đẩy cửa âm thanh. Cửa phòng bị đẩy ra, xuất hiện ở ngoài cửa người chính là Cẩm Tú. Vừa đem cửa mở ra, Cẩm Tú đâm đầu vào liền nhìn thấy ngồi ở trước bàn, đang giống như cười mà không phải cười nhìn hắn Lâm Giang Nghiên. Cẩm Tú dường như bị sợ hết hồn, vô ý thức vỗ ngực một cái. Một bên cất bước đi vào gian phòng, một bên giận buồn bực nói, điện hạ ngươi ở trong phòng như thế nào cũng không nói chuyện, dọa ta một hồi đâu. Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ nói, đang suy nghĩ chuyện gì? Cẩm Tú cất bước đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhiều hứng thú hỏi, điện hạ đang suy nghĩ chuyện gì? Tự nhiên là đang suy nghĩ Cẩm Tú cô nương đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, có phải hay không có cái gì ý đồ? Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười, có phải hay không muốn đối bản thế tử ý đồ bất chính? Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú khuôn mặt lập tức hiện lên đỏ bừng, ánh mắt tức giận, điện hạ ngươi, trong đầu liền không thể muốn chút chuyện bình thường. Nghĩ Cẩm Tú cô nương chẳng lẽ không phải chuyện bình thường? Cẩm Tú bĩu môi nói, điện hạ trong đầu nghĩ nô tỳ là nghiêm chỉnh sao? Lâm Giang Nghiên nhưng là thở dài, giữa đêm này Cẩm Tú cô nương chủ động đến tìm bản thế tử, cái này rất khó để cho ta liên tưởng đến nghiêm chỉnh a. Điện hạ quả thật không phải vật gì tốt, Cẩm Tú tức giận nói, thình lình đột nhiên phát giác được cái gì, thân thể mềm mại run lên. Túi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện nguyên bản ngồi ở bên cạnh điện hạ cái tay kia, chẳng biết lúc nào đã thuận thế rơi vào nàng trên đùi. Đang cách lụa mỏng quần áo vải vóc phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve thăm dò. Thật đúng là xe nhẹ đường quân a. Cẩm Tú sắc mặt lập tức đỏ hơn, cắn cắn môi dưới, đưa tay liền nghĩ đem điện hạ tắc quái tay xấu cho vuốt ve, điện hạ ngươi có thể hay không thành thật một chút? Có thể. Cái kia điện hạ ngươi tay đang làm cái gì? Cẩm Tú xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Tại nó nên ở địa phương buông lòng Cẩm Tú, Cẩm Tú biết, luận quỷ biện nàng là vô luận như thế nào đều biện bất quá điện hạ. Điện hạ trong miệng chắc là có thể có như vậy một bộ nguy biện, biến pháp chiếm tiện nghi của nàng. Tiếp tục cùng điện hạ dây dưa, chỉ có thể tiện nghi bị càng chiếm càng nhiều. Thế là, Cẩm Tú đưa tay tính toán muốn đem điện hạ tay lấy ra. Nhưng mà nàng ra sao dùng sức cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể đỏ mặt dùng sức ấn xuống ngăn cản, không để điện hạ tay lộn xộn nữa, lại tiếp tục leo lên. Điện hạ ngươi đứng đắn một chút, ta tìm ngươi có chính sự. Chính sự gì? Nói đi. Lâm Giang Nghiên tâm vô bằng bụ, hết sức chuyên chú cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến tơ lụa mềm mại xúc cảm. Dù là cách y phục, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiếu nữ trên da thịt truyền đến vẻ đẹp. Hơi hơi ngước mắt, gặp Cẩm Tú sắc mặt đang ửng đỏ, gương mặt bên trên da thịt trắng loãng phía trên một chút xuyết lấy đỏ tươi, cái kia trương tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan lộ ra càng mê người. Dường như sớm thưởng thức qua, biết được trước mắt thiếu nữ này vẻ đẹp, Lâm Giang Nghiên tâm tính đại động, ánh mắt cũng có vẻ hơi tứ vô kỳ đan. Mà Cẩm Tú lúc này đã bắt đầu có chút hối hận. Chính mình đêm nay làm gì nghĩ quẩn đến tìm điện hạ? Đây không phải dê vào miệng của sao? Điện hạ, ngươi đứng đắn một chút. Cẩm Tú cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, é thẹn nói, môn còn mở đâu, sẽ bị người nhìn thấy. Sợ cái gì? Lâm Giang Nghiên mắt liếc cửa trống rỗng, không người. Vạn nhất có người đâu? Cẩm Tú dây rủa. Vậy dễ làm. Lâm Giang Nghiên nhíu mày, đưa tay phất một cái ống tay áo, trong tay áo nội lực đâm tuôn ra một hồi cuồng phong, đem đại môn cửa phòng trực tiếp đóng lại. Phanh! Nhẹ vang lên một tiếng, trong gian phòng còn lại Lâm Giang Nghiên cùng Cẩm Tú hai mặt nhìn nhau. Lần này không có người có thể nhìn đến. Lâm Giang Nghiên lý trực khí chẳng nói, Cẩm Tú, qua loa, quên điện hạ còn có một chiêu này. Cửa phòng vừa đóng lại, bên trong căn phòng bầu không khí cũng lập tức thay đổi. Vừa rồi cửa phòng mở ra thời điểm, Cẩm Tú trong lòng còn có mấy phần sức mạnh, suy nghĩ điện hạ hẳn sẽ không quá mức. Bây giờ cửa phòng vừa đóng lại, hết thảy liền đều khó mà nói. Nhất là làm Cẩm Tú ngước mắt lúc, vừa vặn cùng điện hạ mắt đối mắt bên trên. Rất nhanh, Cẩm Tú liền từ điện hạ ánh mắt bên trong nhìn ra một chút quen thuộc ánh mắt thần sắc. Cái loại ánh mắt này, tựa như là nghĩ đem nàng ăn xong lau sạch một dạng. Cẩm Tú cũng không lạ lắm. Dù sao, phía trước điện hạ liền thường xuyên dạng này. Cẩm Tú có chút không nên quen thuộc, tuy nói đã cùng điện hạ. Cái kia, nhưng thiếu nữ bản năng ngượng ngùng cảm giác, vẫn là để nàng đang cùng điện hạ đối mặt phía dưới e lệ không thôi, nàng vô ý thức đứng dậy, "Ta, nô tỳ đột nhiên nghĩ tới còn có việc, trước tiên đi về trước." Cẩm Tú quay người muốn chạy trốn. Nhưng lúc này mới vừa đi ra một bước, cổ tay đột nhiên bị bắt được. Một giây sau, một cú mạnh mẽ hữu lực khí kình đem nàng túm trở về. Cẩm Tú cước bộ lảo đảo, đứng không vững, trực tiếp một đầu ngã vào Lâm Giang Nghiên trong ngực. Không đợi nàng kịp phản ứng, một đôi vô cùng quen thuộc tay liền vờn quanh bờ eo của nàng, ngay sau đó cái kia hai bàn tay to lại xe nhẹ đường quen mà theo thiếu nữ mảnh khảnh eo chậm rãi đi lên, thói quen nâng cái kia bị y phục bao khỏa, mơ hồ có muốn lan truyền ra sung mãn. Một trái một phải, vừa bạn. Đột nhiên bị tập kích, Cẩm Tú thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt phạch một cái trở nên đỏ như máu. Điện hạ, ngươi Cẩm Tú còn muốn nói nhiều cái gì? Bên tai lại chuyển đến Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười. Giữa đêm này, Cẩm Tú cô nương tự đưa tới cửa, bản thế tử có thể để ngươi chạy hay sao? Nô tỳ không có. Cẩm Tú đỏ mặt còn nghĩ giải thích, nhưng Lâm Giang Nghiên hai tay dĩ nhiên đã bắt đầu hoạt động mạnh. Tinh xảo thủ pháp, tựa như đang chế tác một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đem cái này tinh xảo tác phẩm nghệ thuật nhào nặn trở thành đủ loại hình dạng. Cẩm Tú đôi mắt đẹp trợ to, vừa thẹn lại giận, "Điện hạ, ngươi..." Nô còn không đợi Cẩm Tú tới kịp ngăn cản Lâm Giang Nghiên động tác, quay đầu lúc, Lâm Giang Nghiên đã xuống tới, ngăn chặn miệng của nàng, đem nàng muốn là muốn nói lời toàn bộ đều chặn lại trở về. Đêm hôm khuya khoắt, không thích hợp nói chuyện phiếm tâm sự. Nếu là buổi tối, liền nên làm chút buổi tối chuyện nên làm. Cái này gọi là không quên sơ tâm. Thiếu nữ môi mềm mềm, như nước mật đào giống như cảm giác thuận hoạt, mang theo một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, cùng thiếu nữ thân thượng nguyên bản mùi thơm cơ thể trộn chung. Bây giờ trong gian phòng, nhiệt độ không khí tựa hồ không ngừng bắt đầu kéo lên, mập mờ bầu không khí càng nồng đậm. Cẩm Tú ngay từ đầu còn tượng trưng dãy rủa, tính toán muốn biểu hiện ra chính mình thẳng thắn cương nghị đối mặt thế lực hắc ám đại lưu manh không sợ quyền quý, tuyệt không khuất phục ý chí. Nhưng mà, tại miệng bị ngăn chặn sau, nàng cũng chỉ còn lại có ngô ngô lên tiếng. Lại thêm trước người không ngừng bị được một tấc lại muốn tiến một thước tập kích, vốn cũng không phải là rất mãnh liệt chống cự ý thức, bắt đầu dần dần tan rã. Đêm nay vụ trộm đến tìm điện hạ, Cẩm Tú liền đã đoán được sẽ phát sinh cái gì. Lấy nàng đối với điện hạ hiểu rõ, chính mình chủ động đưa tới cửa, điện hạ làm sao lại buông tha nàng? Quỷ kế đa đoan tiểu thị nữ, chỉ là không nghĩ tới, điện hạ càng như thế gấp gáp. Cái này không đợi Cẩm Tú có chuẩn bị tâm lý, điện hạ đã xuống tay với nàng. Cẩm Tú đầu mê man, bị điện hạ đột nhiên một trận cưỡng hôn thân ý thức đều nhanh mơ hồ, thân thể mềm mại cũng biến thành mất cảm. Đợi đến nàng sơ qua khôi phục một tia ý thức lúc, liền đã cảm thấy châu ngực một hồi thanh lương gió lùa. Túi đầu liếc qua, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng. Lúc này mới phát hiện, xiêm y của mình chẳng biết lúc nào đã bị giải khai. Cơn bạt váy ngắn cổ áo rộng mở, lộ ra bên trong xanh nhạt sắc thêu hoa cái yếm nhỏ. Mà giờ khắc này cái yếm nhỏ cũng đang chẳng biết lúc nào bị đẩy ra, không như lệch, nhà môn mở rộng. Một cái vô cùng quen thuộc tay, đang bao trùm tại trên cửa, không có chút che giấu nào dám thường lấy. Cẩm Tú khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, đôi mắt đẹp vô ý thức hốt hoảng đóng lại, đầu trực tiếp vùi vào điện hạ ngực, đồng thời xấu hổ dùng sức bóp lấy điện hạ, tính toán muốn phát tiết chính mình xấu hổ cảm xúc. Nhưng vừa mới bóp hai cái, Cẩm Tú liền lại cảm thấy nơi ngực đại thủ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lửa nóng khí tức đột nhiên rời xa, khiến cho Cẩm Tú lại còn có loại không hiểu lo được lo mất cảm giác. Một giây sau, cả người nàng chặn ngang ôm lấy. Chờ đến lúc Cẩm Tú lấy lại tinh thần, chính mình đã chẳng biết lúc nào nằm ở trên giường. Bốn phía là mềm mại đệm chăn, một đạo nóng bỏng thân thể đang sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Mà trên người mình y phục cũng không biết lúc nào bắt đầu dần dần không cánh mà bay, càng tới càng thiếu. Không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách 1 A bài 1 phát 1 bản tiểu thuyết. 69 sách đã đọc điện, điện hạ Cẩm Tú âm thanh mang theo vài phần run rẩy, dường như có chút khẩn trương sợ, nàng hơi hơi co giò, quăng, tắt đèn như thế sáng tỏ đèn đuốc phía dưới, không khác dưới ban ngày bàn mặt cái kia. Đối với Cẩm Tú tới nói vẫn còn có chút quá mức xấu hổ. Nàng tính toán muốn dùng tắt đèn để che giấu chính mình xấu hổ cảm xúc. Nhưng mà, Lâm Giang Nhiên lại không cho nàng cơ hội này, xích lại gần thiếu nữ bên thai nói khẽ, tắt đèn, bản thế tử còn thế nào thật tốt thưởng thức Cẩm Tú cô nương mỹ nhan thịnh thế. Không, không cần Cẩm Tú có chút xấu hổ hoảng, lúc trước cũng là tắt đèn. Dưới mắt không tắt đèn, để cho nàng có loại không mảnh vải che thân bại lộ tại trên đường cái một dạng. A, bây giờ đích xác đã là không mảnh vải che thân. Nhanh, nhanh quan không liên quan. Lâm Giang Nhiên không chút lưu tình cự tuyệt Cẩm Tú vô lễ yêu cầu, bản thế tử muốn chính là không tắt đèn. Không, không được. Nô Cẩm Tú còn nghĩ dãy dụa một phen, nhưng cũng bị Lâm Giang Niên túi đầu xích lại gần, lại độ ngăn chặn miệng. Đúng, lần này là hai cái miệng ba đồng thời chặn lại. Ban đêm khách sạn, hơi có vẻ đến có chút vắng vẻ. Ngoài khách sạn thị vệ trấn giữ sông nghiêm, trong khách sạn ngược lại là hiếm thấy có những người khác cái bóng. Đại gia tại dùng quá muộn tiện sau, trên cơ bản đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay tại trời tối người yên lúc, hành lang một bên khác, kèm theo một tiếng két két tiếng mở cửa, hành lang tối tăm bên trên lén lén lút lút nô ra một cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí và quỷ quỷ túy túy chiều lấy Lâm Giang Niên gian phòng phương hướng tìm vào đi. Một bên tới gần, một bên cẩn thận từng ly từng tí tra xét bốn phía, đề phòng sẽ có hay không có người xuất hiện, thẳng đến xác định không có người sau, lúc này mới yên lòng lại. Tiếp lấy, nàng tìm tòi đến Lâm Giang Niên bên ngoài gian phòng, gặp trong gian phòng đèn vẫn sáng, đưa tay khe khẽ gõ một cái môn, sau đó đệ thấp thanh tuyến, "Lâm Giang Niên, người đã ngủ chưa?" Âm thanh rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt đánh thức bên trong căn phòng hai người. Nguyên bản sắc mặt đỏ bừng, đóng chặt lại hai con người, một bộ bị ép buộc bộ dáng Cẩm Tú khi nghe đến ngoài cửa động tĩnh lúc, đột nhiên mở to mắt, cặp kia thủy doanh đang hiện ra tình dục trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra vẻ bối rối. Có người tới, tới đồng thời nàng thân thể mềm mại bởi vì khẩn trương mà run lên bần bật, toàn thân căng cứng, gắt gao ôm lấy Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, còn có ngoại ý muốn kinh hỉ a. Bất quá Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, mơ hồ có thể thấy được hành lang đứng một đạo lén lén lút lút âm thanh. Hứa Lam, nàng đêm hôm khuya khoắt tới làm gì? Mà giờ khắc này Cẩm Tú đã khẩn trương tới cực điểm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đây đêm hôm khuya khoắt vẫn còn có người đến tìm điện hạ. Nàng vừa rồi không nghe ra người ngoài cửa là ai, nhưng bất kể là ai, vạn nhất nếu là phát hiện, nàng cũng không mặt mũi thấy người. Bởi vậy, Cẩm Tú ý niệm đầu tiên chính là nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, nhưng nàng vừa có hành động, lại không cẩn thận nhất thời dãy rủa biên độ quá lớn. Ngươi! Tê Cẩm Tú hít sâu một hơi, giống như là bị cái gì xâm nhập sau, toàn thân khí lực trong nháy mắt bị rút sạch, nàng vừa thẹn vừa bội, hạ giọng hoảng hốt bội nói, ngươi mau dậy đi. Suỵt Lâm Giang Niên triệu lấy nàng làm một cái chứa âm thanh động tác, đừng lên tiếng, chúng ta vừa ngủ lấy. Thời khắc này Cẩm Tú toàn thân căng cứng, da thịt tuyết trắng hiện ra đỏ tươi, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, hình như có trong suốt mồ hôi hiện lên. Nàng cơ hồ xấu hổ ngất đi. Cái này, lửa đèn này còn không có diệt, làm sao trang ngủ thiết đi? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Càng là khẩn trương như vậy, nàng thân thể mềm mại càng căng lên kéo căng co lại thành một đoàn, cả người gắt gao ôm Lâm Giang Niên, giống như bạch tuộc quấn quanh lấy. đã như thế, cảm giác rõ ràng nhất ngược lại là Lâm Giang Nghiên. Mà lúc này, cửa ra vào Hứa Lam tại gõ cửa một cái miệng, gặp trong phòng không có động tĩnh. Người đâu? Nàng tự lẩm bẩm, không phải là ngủ tiếp đi a? Liếc mắt nhìn trong gian phòng đèn vẫn sáng hỏa, hẳn là không ngủ a. Nếu là trước kia, Hứa Lam liền trực tiếp xông vào. Nhưng đêm nay nàng mục đích không tốt, mang theo vài phần lén lén lút lút, bởi vậy có vẻ hơi chột dạ. Nàng lại gõ gõ môn, lại độ lên tiếng. Nhưng mà, trong gian phòng vẫn là không có động tĩnh. Thật ngủ tiếp đi. Vẫn là nói người không trong phòng. Hứa Lam lập tức lộ ra thất vọng thần sắc, ban ngày thụ kích thích rất lớn ảnh hưởng, nàng cái này thật vất vả quyết định, kết quả người cũng không tại. Đứng ở cửa một hồi, Hứa Lam có chút thất vọng quay người dự định rời đi. Bất quá, mới vừa xoay người đi hai bước, lại có chút không cam tâm. Hứa Lam một lần nữa quay ngược về phòng cửa ra vào, lại hoán vài tiếng, gặp vẫn là không có phản ứng, cuối cùng quyết định lặng lẽ thăm dò đẩy cửa. Kết quả, cửa mở, không khóa. Thấy thế, Hứa Lam dứt khoát trực tiếp đẩy cửa phòng ra, rón rén đi vào. Vừa đi vào gian phòng, Hứa Lam liền ngửi ngửi được trong không khí mơ hồ truyền đến một cỗ mùi kỳ quái. Rất kỳ quái, nói không ra. Đây là cái gì? Hứa Lam nghi hoặc, dưới ánh mắt ý thức hiếu kỳ liếc nhìn gian phòng bốn phía. Tiếp đó, ánh mắt nàng liếc nhìn cuối cùng rơi vào trong gian phòng cách đó không xa trên giường. Một giây sau, sáu mắt tương đối. Hứa Lam con ngươi đột nhiên trợ to, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tin khiếp sợ hình ảnh, cả người ngu ngơ tại chỗ, đầu trong nháy mắt trống không. Trong lúc nhất thời, lại quên đi nên có dạng gì phản ứng. Cứ như vậy cứng ngắc sững sờ tại chỗ, con mắt trợn tròn. Thần sắc kinh ngạc. Mà giờ khắc này, thế giới cũng giống như đều ngưng kết. Chương 653 bắt gian tại giường, chương 653 bắt gian tại giường. Hứa Lam không biết mình là như thế nào chạy trối chết, chạy về gian phòng. Dù là sau khi trở lại phòng, cả người nàng vẫn như cũ ngốc trệ. Khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, ngồi ở đằng kia, hai mắt mở thật to, bừng tỉnh như mộng. Vừa rồi cái kia chỗ nhìn thấy một màn quá mức chấn kinh, đánh thẳng vào nàng còn nhỏ đơn thuần tâm linh. Quá rung động. Như thế nào, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Đến mức Hứa Lam đầu từ đầu đến cuối trống không chậm mạch, cho tới giờ khắc này vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần. Cả người nói không ra cảm giác. Khi trước hình ảnh vừa mới xông lên đầu, Hứa Lam thân thể liền không nhịn được hơi hơi run rẩy, có cảm giác quái dị không ngừng lóe lên trong đầu. Mà trong phòng Tiểu Lục thì cũng phát hiện tiểu thư nhà mình dị thường. "Tiểu thư, ngươi làm sao?" Tiểu Lục bước nhanh đi tới tiểu thư nhà mình bên cạnh, gặp tiểu thư sắc mặt nóng bỏng, đôi mắt xấu hổ hoảng, phản phất là xảy ra chuyện gì chuyện khó lường. Tiểu Lục ngạc nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hỏi, "Tiểu thư, có phải hay không điện hạ đã đối với ngươi làm cái gì?" Tiểu Lục tràn đầy phấn khởi truy vấn, xem như tiểu thư bên cạnh thân thiết nhất tiểu thị nữ, Tiểu Lục đối nhà mình tiểu thư cùng điện hạ chuyện giữa có thể nói là thao nát tâm. Hôm nay lúc ban ngày, vị kia Liêu Tố tỷ tỷ lời nói đem tiểu thư nhà mình cho kích thích không được. Liêu Tố tỷ tỷ mà nói, một lời điểm tỉnh tiểu thư nhà mình. Trở về phòng sau, tiểu thư liền âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay không đếm xỉa đến, nhất định phải lặng lẽ đi điện hạ gian phòng, cùng điện hạ thật tốt đúng đúng tiến. Tiểu Lục cũng là toàn trình cho tiểu thư nhà mình động viên, hơn nữa ở một bên không ngừng chi chiêu, cổ vũ tiểu thư nhà mình đêm nay nhất định lòng can đảm muốn lớn một chút, tuyệt đối không thể thời khắc mấu chốt khiếp sợ. Mấu chốt nhất là tiểu thư muốn ăn mặc dụ hợp điểm. Vì thế, Tiểu Lục còn chuyên môn giúp tiểu thư nhà mình vẽ một sạch sẽ trang dung, còn chọn lấy một thân tiểu thư ngày bình thường cơ hồ xưa nay sẽ không mặc y phục. Y phục mặc dù cũng không bại lộ, nhưng đối với ngày thường tiểu thư tới nói đã có thể được xem là tiêu chuẩn lớn. Dưới mắt, tiểu thư đột nhiên đỏ mặt, thậm chí có chút kinh hoàng thất thố một dạng thần sắc trở về, Tiểu Lục liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Có biến. Tiểu thư phản ứng này, rõ ràng chính là ngượng ngùng. Chẳng lẽ thật trở thành? Nhưng lập tức, Tiểu Lục lại rất nhanh buồn bực nghi hoặc. Không nên a. Tiểu thư lúc này mới đi cũng không thời gian bao lâu a, nhanh như vậy liền kết thúc, điện hạ xem ra cũng không được a. Tiểu Lục lập tức lâm vào trầm tư, có phải hay không tiểu trúc nha hoàn kia phía trước lựa chính mình? Cái gì mấy canh giờ, lúc này mới thời gian một nén nhang không đến a, tiểu trúc nhất định là cố ý giúp điện hạ che giấu a. Tiểu thư, ngươi mau nói a, đến cùng thế nào? Gặp tiểu thư nhà mình còn tại mẩn ra, Tiểu Lục giống như ruộng dưa bên trong trên nhảy dưới tranh tra, cấp bách không được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu thư ngươi ngược lại là mau nói a, nô tỳ thật giống như biết a. Tại Tiểu Lục đội vàng dưới sự thúc giục, Hứa Lam lúc này mới phảng phất dần dần lấy lại tinh thần. Sắc mặt nàng vẫn như cũ đỏ bừng nóng bỏng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào hảo mở miệng, ta không biết nên nói thế nào. Mà Tiểu Lục thì lại lấy vì tiểu thư nhà mình là ngượng ngùng mở miệng, càng tràn đầy phấn khởi, "Tiểu thư ngươi từ từ nói, cùng nô tỳ nói một chút." "Là cảm giác gì?" "Ai, tiểu thư ngươi ánh mắt kỳ quái như thế làm gì? Mau nói nha." "Nô tỳ cũng không phải ngoại nhân, cái này không thể cùng nô tỳ giảng sao?" Hứa Lam cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ bừng, âm thanh rất nhẹ, có chút bối bách, "Không, không phải như thế liền, chính là tại Tiểu Lục không ngừng dưới sự thúc giục, Hứa Lam cái này mới đưa vừa rồi đã phát sinh nhìn thấy sự tình nói ra." Đợi đến sau khi nghe xong, Tiểu Lục ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt cứng ngắc, cả người ngốc ngay tại chỗ. Một lúc sau, mới sững sờ nói, "Tiểu thư ngươi có ý tứ là, ngươi vừa mới xông vào điện hạ gian phòng, nhìn thấy điện hạ cùng hồ ly tinh đó. Hồ ly tinh đó cùng điện hạ trên giường làm cái gì?" Đối mặt Tiểu Lục truy vấn, Hứa Lam ánh mắt trở nên có chút ảm đạm u hoán, còn có thể làm cái gì? Tiểu Lục trầm mặc. Cô nam quả nữ, tại trên một cái giường còn có thể làm cái gì? Mặc dù tiểu thư nhà mình nói rất mịt mờ, nhưng đã rất rõ ràng. "Tiểu thư, ngươi là tận mắt nhìn thấy sao?" Tiểu Lục vẫn còn có chút không xác định, tiểu thư nhà mình ở phương diện này không có kinh nghiệm, có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Hai người cũng không mặc quần áo. Hứa Lam mặt không chút thay đổi nói. Tiểu Lục trầm mặc. Tốt ta. Đã không có cách nào giải bày. Điện hạ, rõ ràng chính là cùng cái kia gọi Cẩm Tú hồ ly tinh tại. Lại còn bị tiểu thư nhà mình đụng vừa vặn. Trong ngay mắt, Tiểu Lục trong lòng nói không ra cảm giác quái gì. Đồng thời lại không hiểu cảm giác có loại. Kích động cảm giác là chuyện gì xảy ra? Cái này, tính là cái gì? Điện hạ ở trước mặt Lục tiểu thư nhà mình. Phu. Phi, phu phía trước. Cái kia. Cũng không đúng, tiểu thư nhà mình cùng điện hạ còn không có kia cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Lục đột nhiên rất thông cảm tiểu thư nhà mình, trên đầu giống như xanh biết. Tiểu thư Tiểu Lục cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, lại có chút hiếu kỳ, sau đó thì sao? Tiểu thư ngươi xông bảo. Hoàng điện hạ cùng hồ ly tinh đó chuyện tốt. Nhắc lên cái này, Hứa Lam ánh mắt càng u oán, không có. Ta đi vào thời điểm, bọn hắn còn không có kết thúc. Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy một màn kia, Hứa Lam sắc mặt lại càng nóng bỏng đỏ bừng. Sao, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Hồ ly tinh kia thế mà. Sau đó thì sao? Tiểu Lục càng thông cảm tiểu thư nhà mình, nhưng lại càng hiếu kỳ đằng sau xảy ra chuyện gì. Điện hạ sẽ không phải là thật sự ngay trước mặt tiểu thư nhà mình, tiếp tục cùng hồ ly tinh đó. Cái kia a. Tiếp đó, ta liền chạy trở lại. Hứa Lam sâu xa nói. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào trở về. Chỉ là bắt gặp Lâm Giang Niên cùng hồ ly tinh kia tẳng tiểu với nhau tràng diện quá mức chấn kinh, để cho nàng cực kỳ xấu hổ, phản phất là mình làm bực này hạ lưu chuyện, để cho nàng nhịn không được chạy chối chết. Thậm chí đều quên chính mình vừa rồi đến cùng đã làm gì. Tiểu thư, ngươi cái này Tiểu Lục ánh mắt lập tức trở nên có chút phức tạp, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đứng lên. Tiểu thư, ngươi sao có thể trực tiếp chạy đâu? Ngươi chạy, cái này chẳng phải mang ý nghĩa ngươi nhận túng. Ngươi yếu hổ ly tinh kia một đầu. Hứa Lam ánh mắt mờ mịt, cái kia, vậy ta nên làm như thế nào? Cuối cùng, cũng không thể Hứa Lam nói không được nữa, nàng một vàng hoa khuê nữ, loại tình cảnh này đã để nàng không kèm được. Nàng vừa rồi nơi nào nghĩ nhiều như vậy? Chỉ muốn chạy chối chết. Ngươi đương nhiên không thể chạy a. Tiểu Lục chống nạnh, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tiểu thư ngươi lại không làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu chính là điện hạ cùng hồ ly tinh đó. Ngươi chạy cái gì? Muốn chạy, chắc cũng là hồ ly tinh kia chạy a. Ngươi nếu là không chạy, hồ ly tinh kia bị tiểu thư ngươi gặp được một màn này, về sau nơi nào còn có khuôn mặt thấy ngươi? Đâu còn có thể tại trước mặt tiểu thư ngươi ngẩng đầu lên. Tiểu Lục đều sắp bị tiểu thư nhà mình chọc tức, tiểu thư lại không làm việc trái với lương tâm, nàng chạy cái gì chạy a? Bị Tiểu Lục tiểu nói này, Hứa Lam ngẩn người, còn giống như có chút đạo lý. Cũng không phải chính mình không mặc quần áo. Nàng chạy cái gì a? Sợ hồ ly tinh kia hay sao? Tiểu thư ngươi bây giờ cái này chạy, ngược lại lộ ra tiểu thư ngươi khí thế yếu đi. Cái này ngàn năm một thở có thể đẻ hồ ly tinh kia một con cơ hội, cứ như vậy bị tiểu thư ngươi lãng phí một cách vô ích. Ra nghe Tiểu Lục lời nói, Hứa Lam ngây người, càng nghĩ càng cảm giác đến giống như có đạo lý. Chính mình thật không nên chạy. Cái này chạy, giống như thật sự rất thua thiệt. Ngày bình thường Cẩm Tú hồ ly tinh đó liền cùng chính mình không hợp nhau, ở trước mặt mình bênh báo tự đắc một bộ cao cao tại thượng tư thái. Chẳng phải một trưởng công chúa bên người thì nữ, nàng thần khí cái gì? Ngược lại kể từ chính mình thành quả thắng lợi bị hồ ly tinh kia hái được sau, Hứa Lam nhìn thế nào nàng cũng không vừa mắt. Nhất là vừa rồi, hồ ly tinh kia lại tại nhấm nháp chính mình thành quả thắng lợi, cái này có thể để Hứa Lam càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng khổ sở. Chính mình quả nhiên liền không nên chạy. Cái này chạy, còn không phải liền nhận túng. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hứa Lam thần sắc mờ mịt, ta lại trở về hay sao? Cái này Tiểu Lục cũng gặp khó khăn, nàng ở phương diện này cũng không có gì kinh nghiệm, cũng không biết bây giờ làm như thế nào chạy. Nghe được tiểu thư hỏi, nàng hơi chớp mắt to vô tội, bọn hắn bây giờ hẳn là còn không có kết thúc à? Tiểu thư nếu không thì ngươi lại đi qua bắt gian một chuyến. Cái này, không xong a. Hứa Lam thần sắc do dự. Sợ cái gì, tiểu thư ngươi lại không làm việc trái với lương tâm. Tiểu Lục lẽ thẳng khí hùng, mê hoặc lấy tiểu thư nhà mình. Mà Hứa Lam bị Tiểu Lục vừa lắc lư như vậy, cũng do dự bất định, cái này thật có thể được không? Đương nhiên có thể. Tiểu thư ngươi cũng không hy vọng hồ ly tinh kia chiếm lấy điện hạ a. Không sai, phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách 1A bài 1 phát 1 bản tiểu thuyết. 69 sách đã đọc. Tiểu Lục hạ giọng, tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút, hồ ly tinh kia bây giờ đang làm gì? Nàng có phải hay không còn bá chiếm điện hạ nhục thể? Không chắc, bây giờ còn cưới tại điện hạ trên thân diếu võ dương ai. Người đây có thể nhịn? Không thể nhịn. Một chút cũng nhịn không được. Hứa Lam muốn là chịu không nổi kích động, bị Tiểu Lục tiểu nói này, trong đầu lập tức liền có hình ảnh. Một cỗ chua chát cảm xúc xông lên đầu, kèm theo tức giận cảm xúc xông thẳng lên trời. Nàng lúc này lên đầu. Không được, ta phải đi ngăn cản hồ ly tinh. Hứa Lam lòng đầy căm phẫn, nắm chặt nắm đấm liền khí thế vội vàng đi ra ngoài, lại độ chiều lấy Lâm Giang Niên gian phòng đi đến. Mà Tiểu Lục lúc này cũng lặng lẽ đi theo tiểu thư nhà mình đằng sau. Lén lén lút lút, một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bộ dáng. Cùng lúc đó, một bên khác Lâm Giang Niên trong gian phòng, bầu không khí vẫn như cũ quái dị. Hứa Lam đột nhiên xâm nhập, khiến cho bên trong căn phòng hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong kinh hoàng Cẩm Tú, thậm chí trước tiên quên che lấp thân thể của mình. Thằng đến lấy lại tinh thần lúc, Phương Tài cuốn quýt kéo qua đệm chăn đem chính mình trắng như tuyết tuyệt diệu thân thể che lấp. Nhưng dù cho như thế, cũng bất quá là bị thai mà đi chung chung. Nửa đêm, cô nam quả nữ không được mảnh vải nằm ở trên giường, một trên một dưới, còn có thể nên làm gì? Mà tại làm nhìn thấy xông vào người là Hứa Lam lúc, Cẩm Tú trong lòng có khoảnh khắc như thế, như có loại cảm giác như chút được gánh nặng. vẫn còn may không phải là công chúa hoặc Sang Ninh. Nhưng sau đó, cái kia cố xấu hổ không mặt gặp người cảm xúc vẫn là trong nháy mắt xông lên đầu. Bất quá, may mắn loại này không mảnh vải che thân bị lộ ra tràng diện cũng không có kéo dài bao lâu, xâm nhập gian phòng nhìn thấy một màn này Hứa Lam cũng bị chấn động. Sau đó liền đỏ mặt chạy chối chết, còn lại bên trong căn phòng hai người hai mặt nhìn nhau. Cho dù là Lâm Giang Niên, lúc này cũng ít nhiều có chút ngây người. Hắn cũng không nghĩ đến, Hứa Lam cô nương kia vậy mà thật trực tiếp xông vào. Cái này, đội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, cảm thụ được dưới thân thiếu nữ cái kia thân thể mềm mại run rẩy, căng thẳng cảm xúc, trong lòng Lâm Giang Niên ngược lại có loại càng cảm giác quái dị. Ngươi còn không mau đứng lên, cẩm tú khuôn mặt bỏ bừng, toàn thân bọc lấy đệm chăn, thân thể mềm mại khẽ run. Bây giờ hai người, thậm chí đều duy trì động tác mới vừa rồi không có nhúc nhích. Bây giờ có chút tỉnh táo lại cẩm tú, vô cùng xấu hổ. Mà nàng phản ứng như thế bộ dáng rơi vào Lâm Giang Niên trong mắt, ngược lại cảm thấy kích thích hơn. Nàng đã đi. Lâm Giang Niên tiến đến thiếu nữ bên thai nhẹ giọng mở miệng. Cẩm tú đầu tiên là sửng sốt một chút, đi. Đi thì thế nào? Thời khắc này nàng chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, thoát đi chỗ thị phi này. Nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được điện hạ trong những lời này ẩn chứa thâm ý. Bởi vì, hỗn đản này lại đột nhiên động phía dưới. Trong nháy mắt, cẩm tú thân thể mềm mại căng cứng, ẩn chứa mấy phần tình dục mê ly đôi mắt đẹp nhịn không được trợ to. Ngươi làm gì? Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là dùng hành động thực tế biểu lộ mục đích của mình. Như thế đột nhiên xuất hiện xung kích phía dưới, để cho vốn là khẩn trương cao độ cẩm tú lập tức nhịn không được, cái kia ôn nhuận đỏ tươi trong môi vô ý thức nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng dễ nghe âm thanh. Ngay sau đó, cẩm tú liền gắt gao che miệng, ánh mắt xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngươi đừng! Cẩm tú xấu hổ muốn mở miệng ngăn lại điện hạ, nhưng rất nhanh liền một câu nói đều không nói được, chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới, hai tay dùng sức nắm lấy điện hạ cánh tay, cặp kia ngày xưa sáng tỏ đôi mắt đẹp xấu hổ trừng điện hạ, tính toán muốn cho điện hạ ngừng. Nhưng mà nàng bây giờ sắc mặt từng đỏ, sợi tóc lộn xộn, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, lại cắn chặt môi dưới bộ dáng ủy khuất, ngược lại giống như càng kích thích Lâm Giang Niên, hắn càng có sức. Kết quả là nguyên bản vừa có một tí thanh minh cẩm tú, rất nhanh lại dần dần trầm luân. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại độ vang lên tiếng bước chân tới gần, lại người đến. Mà giờ khắc này chính là tại thời khắc mấu chốt, dù là nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, nhưng bên trong căn phòng hai người đều tựa như đã không nhìn thanh âm bên ngoài. Ý thức mơ hồ cẩm tú căn bản không có nghe được phía ngoài cước bộ, mà Lâm Giang Niên nhưng là tận lực không nhìn. Thời khắc mấu chốt, cần tâm vô bằng ngũ. Quản nó bên ngoài là ai? Két két. Cửa phòng bị manh nhiên đẩy ra. Hứa Lam khí thế hung hăng xâm nhập đi vào, một bộ vấn tội thần sắc. Các ngươi nàng lấy dũng khí thế hung hăng đang muốn mở miệng. Tiếp đó, nàng liền nghe được một tiếng nữ tử thanh âm dễ nghe. Lại nhìn thấy trước mắt cái này làm cho người rung động một màn. Trong chớp nhoáng này, Hứa Lam phảng phất cả người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Con mắt lại độ trừng lớn, sắc mặt vụt một cái trong nháy mắt lại độ đỏ bừng. Bọn hắn lại còn tại. Một giây sau, Hứa Lam giống như có tật giật mình giống như tính toán xoay người chạy. Nhưng mới vừa quay người một sát na kia, nàng liền nhìn thấy cửa ra vào có cái đầu đang lén lén lút lút ló đầu vào. Không phải Tiểu Lục còn có thể là ai? Hai chủ tớ người ánh mắt đối mặt, Tiểu Lục ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Phanh! Hứa Lam thấy thế, vô ý thức trực tiếp đóng cửa phòng lại, đem Tiểu Lục nhốt ở cửa ra vào. Khóa trái, tới cửa. Lại độ quay người, hít thở sâu một hơi. Nhìn qua trên giường cậu nam nữ, Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Cậu nam nữ, các ngươi đang làm gì? Âm thanh khí thế rất đủ, mang theo vài phần bi phẫn cảm xúc, tựa như bắt gian tại giường thê tử giống như, khí thế hùng hổ lấy. Chương 654, cẩm tú khiêu khích. Chương 654, cẩm tú khiêu khích. Ngoài cửa, lặng lẽ sờ sờ đi theo tiểu thư nhà mình sau lưng đến tham gia náo nhiệt Tiểu Lục, đầu mới vừa vặn duỗi dài muốn nhìn trong căn phòng động tĩnh, liền nghe được phanh một tiếng, cửa phòng bị nhốt, nàng bị giam tại ngoài cửa. Tiểu thư Tiểu Lục nhìn qua cửa phòng đóng chặt, trên mặt lập tức lộ ra hủy khuất thần sắc. Tiểu thư thay đổi, tiểu thư vậy mà có chính mình vừa ăn một mình. Tiểu Lục đứng tại cửa ra vào, giống như qua điển lý trên nhảy dưới tránh tra, gấp không được. Trong phòng đến cùng là cái gì chàng cảnh a? Điện hạ cùng hồ ly tinh kia đến cùng phải hay không ngay tại? Tiểu thư làm gì không để cho mình nhìn a? Chính mình chẳng lẽ cũng không phải là trắng non nà nữ hải tử sao? Thật gấp a, rất muốn nhìn. Tiểu Lục nhịn không được lặng lẽ tới gần, đầu cơ hồ dán tại trên cửa, cực lực muốn nghe rõ ràng trong phòng động tĩnh. Nhưng mà, chứ nghe được tiểu thư nhà mình một tiếng kia bắt gian giống như chất vấn bên ngoài, liền rốt cuộc không có khác động tĩnh. Cái này khiến Tiểu Lục càng lòng nóng như lửa đốt, nhưng làm nàng lo lắng. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a, các ngươi ngược lại là làm a, ngược lại là phát ra điểm thanh âm a, rất muốn xông vào xem kịch đan dưa a. Khí tức trầm muộn trong phòng, giờ phút này bầu không khí vô cùng kỳ dị, vô cùng kỳ dị. Hứa Lam lại lần nữa xâm nhập, ngạnh sinh sinh đánh trong phòng hai người một trở tay không kịp. Cái này ai có thể nghĩ tới, cái này còn có thể giết cái hồi mã thương. Mà Hứa Lam xâm nhập điểm thời gian, đúng lúc là thời khắc mấu chốt nhất. Mọi người đều biết, tại thời khắc mấu chốt Thiên Vương lão tử tới cũng không tốt làm. Kết quả là, lại lần nữa xâm nhập gian phòng Hứa Lam. Cứ như vậy cùng trong phòng ngay tại thời khắc mấu chốt hai người đụng thẳng, từ đầu tới đuôi nhìn cái rõ ràng. Nàng trợn tròn con mắt, cả người cứng ngắc cứ thế tại nguyên chỗ. Trước mắt cái này hệ bại một màn, ngạnh sinh sinh rung động nàng không gì sánh kịp. Hứa Lam mặt đỏ tới mang tai, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Chẳng biết tại sao, thậm chí không hiểu cảm giác mình thân thể có chút như nhũn ra. Nhưng nàng hay là cố nén thân thể dị dạng, ép buộc chính mình đem ánh mắt rời đi, sau đó khí thế hung hăng chất vấn. Tựa như bắt gian thế tử. Ân, khí thế nhất định phải không có khả năng yếu. nhất định phải đem hồ ly tinh này khí thế đè xuống. Hứa Lam âm thầm cắn răng, nhưng mà trong phòng yên tĩnh im mắng, không có ai để ý nàng. Hứa Lam phen này bi phẫn chất vấn, không hiểu có vẻ hơi xấu hổ. Trong phòng, trên giường, Cẩm Tú cấp tốc tiến vào đệm chăn, dùng chăn mền đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, từ đầu đến chân toàn bộ đều bao vây lại, cả người cuộn thành một đoàn. Thiếu nữ da thịt tuyết trắng kia bên trên hãy còn hiện ra một tầng đỏ bừng, dường như dư ôn chưa biến mất, thân thể mềm mại hơi run rẩy, giống như là tại dư vị, lại như là tại xấu hổ giận dữ. Giờ phút này, Cẩm Tú khuôn mặt tuyệt mỹ kia bên trên vẫn như cũ còn hiện ra mấy phần lưu lại ham muốn, đôi mắt đẹp càng là thủy doanh cong cong, đẹp kinh diễm. Có thể tấm này như vậy kinh diễm dư chiều trên gương mặt, giờ phút này dĩ nhiên đã xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, không mặt mũi thấy người, chết đi coi như xong, không sống được. Giờ phút này, đây là Cẩm Tú trong đầu ý niệm duy nhất, không muốn sống, nàng rất muốn chết. Đối với trước khi chết nhất định phải đem cái này Hứa Lam cũng cho diệt khẩu. Cẩm Tú nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, mà một bên Lâm Giang Nhiên lúc này cũng bị Hứa Lam cái này bưu hãn thao tác cho làm mơ hồ. Ngươi làm gì? Lâm Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút đứng trong phòng toàn thân cứng ngắc Hứa Lam, không hiểu đâu. Cô nương này hôm nay phát cái gì thần kinh? Ta Hứa Lam đang muốn mở miệng, ánh mắt lại lanh bất đinh rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Cái nhìn này, nàng lập tức sắc mặt đỏ bừng, mặt đỏ tới mang thai bối rối tránh né ánh mắt. Ta nàng khí thế lập tức liền yếu đi. Ngươi làm sao còn không mặc quần áo? Hốt hoảng ngữ khí. Lâm Giang Niên cả giận, ngươi tùy tiện xông vào phòng ta đến, còn chất vấn lên ta tới. Mặc dù nói như thế, Lâm Giang Niên hay là nắm qua tản mát ở bên cạnh quần áo che lấp. Như vậy quang minh chính đại bại lộ ở bên ngoài, nhiều ít vẫn là có chút bất nhã. Ta nguyên bản khí thế hung hăng Hứa Lam, bị Lâm Giang Niên cái này đột nhiên một chất vấn, khí diễm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vừa mới bị Tiểu Lục xúi dục dũng khí trong nháy mắt tiêu tán, thần sắc trở nên ngượng ngùng khẩn trương, lắp bắp lấy mở miệng, ta tìm ngươi có việc. Thì ta có việc ngươi sẽ không trước gõ cửa. Ta gõ, ngươi không có ứng ta không có ứng, ngươi liền có thể tùy tiện xông phòng ta. Ta Hứa Lam một câu đều nói không ra, trên mặt lập tức hiện áy náy thần sắc, giống như đối với mình mạnh mẽ xông tới gian phòng hành vi cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng rất nhanh, Hứa Lam lại ý thức được không đúng chỗ nào. Không đúng. Chính mình là đến nói xin lỗi sao? Chính mình không phải đến hỏi tội sao? Thế nào còn trột dạ đi lên? Hứa Lam lập tức ngẩng đầu mở to hai mắt, không phải, ngươi nàng nhìn một chút ngồi tại bên giường Lâm Giang Nhiên, lại nhìn một chút sớm đã trốn vào trong chăn Cẩm Tú, tức giận nói, các ngươi trong phòng làm gì? Lâm Giang Nhiên buông tay, ngươi không phải đã thấy sao? Hứa Lam biểu hiện trên mặt cứng đờ. Nàng, hoàn toàn chính xác đã nhìn thấy. Nhưng là, không phải là dạng này a? Gia hỏa này sao có thể là như vậy phản ứng? Hắn không nên trột dạ sao? Không nên bối rối ấy nay sao? Hắn làm sao còn như vậy lẽ thẳng khí hùng? Hứa Lam mở mịt mở to hai mắt, tại Lâm Giang Niên hỏi lại khí thế áp bách bên dưới, nàng ngược lại bắt đầu có chút chột dạ. Giống như là nàng làm cái gì nhận không ra người chuyện sai lầm. Còn có việc sao? Lâm Giang Niên lại lườm nàng một chút. Không có. Hứa Lam vô ý thức mở miệng, nàng lúc này đầu liền cùng chập mạch giống như chỗ nào còn nhớ rõ chính mình mục đích tới nơi này là cái gì. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, bản năng lắc đầu. Không có việc gì liền về sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Giang Niên mặt không chút thay đổi nói, đêm nay bị quấy nhiễu hai lần chuyện tốt, dù ai trong lòng không có khí, nhất là cô nương ngốc này đột nhiên xông tới, kích thích là kích thích, nhưng dọa cũng là thật bị dọa. Lâm Giang Niên còn muốn lấy mau đem Hứa Lam đuổi đi, quay đầu hảo hảo chấn an một chút Cẩm Tú. Đêm nay Cẩm Tú thật là hẳn là bị dọa cái quá sức, cái này nếu là không hảo hảo chấn an một chút, không chừng được bao lâu không để cho hắn đụng. A Hứa Lam đầu trống không, bản năng nhẹ gật đầu, quay người muốn rời đi, nhưng vừa mới đi một bước, lại dừng lại. Không đúng, chính mình tại sao lại muốn đi? Này làm sao có thể đi? Hứa Lam một lần nữa xoay người lại, nhìn thoáng qua dưới đệm chăn hồ ly tinh kia, trong lòng khí lập tức liền lên tới. Nhất là nhớ tới vừa rồi nhìn thấy một màn kia, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hổi đỏ bừng, đồng thời còn cảm giác một cô hế ẩm vừa bất thức lại ủy khuất cảm xúc xông lên đầu. Ngươi cứ như vậy vội vã đuổi ta đi sao? Hứa Lam thần tình đú đoán nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, khẽ cắn môi. Gia hỏa này, như vậy vội vã đuổi chính mình đi, có phải hay không còn muốn cùng hồ ly tinh này tiếp tục? Điên loan đảo phượng. Nghĩ như vậy, Hứa Lam khí thì càng đi lên. Ta liền không đi. Hứa đại tiểu thư giống như hờn dỗi giống như, không đi. Đặt mông ngồi ở bên cạnh trước bàn, mở to con mắt trừng mắt Lâm Giang Niên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên có chút dở khóc dở cười, vị này Hứa đại tiểu thư lại bắt đầu hóng gió phải không? Dưới mắt trường hợp bầu không khí đều không đối, cô nương này rõ ràng sắc mặt đỏ bừng, thời gian khẩn trương, vẫn còn nhất định phải cứng rắn lưu lại. Nàng cố ý đúng không hả? Ngươi muốn làm gì? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, khẽ thở dài. Ừ, chẳng lẽ ta liền không thể lưu lại sao? Hứa Lam càng nghĩ càng sinh khí, trong lòng càng nghĩ càng chua. Nhất là giờ phút này, tâm tình trong lòng toàn bộ hiện lên đi lên. Ngươi như vậy vội vã đuổi ta đi, là muốn tiếp tục lén lút cùng hồ ly tinh này làm chuyện xấu có phải hay không? Ta lưu lại có phải hay không quấy rầy các ngươi? Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, ta liền biết hồ ly tinh này không có lòng tốt, đêm hôm khuya khoắt vụng trộm đến câu dẫn ngươi lúc này, nguyên bản trốn ở trong chăn không mặt mũi gặp người Cẩm Tú chính khẩn trương xấu hổ không thôi. Lãnh Bất Đinh đột nhiên nghe được trong phòng Hứa Lam bắt đầu đối với nàng công kích cá nhân, trái một cái hồ ly tinh phải một cái hồ ly tinh còn mắng nghiện. Cái này có thể cho Cẩm Tú chọc tức. Ngày bình thường liền cùng Hứa Lam thấy ngứa mắt, sao có thể dễ dàng tha thứ đối phương dưới mắt ở ngay trước mặt chính mình mắng khó nghe như vậy. Trong lòng nộ khí đi lên, cái kia cô xấu hổ không mặt mũi gặp người cảm xúc ngược lại giảm bớt không ít. Nàng vô ý thức liền muốn xốc lên đệm chăn, hảo hảo đi cùng Hứa Lam đối tuyến. Nhưng lý trí hay là rất nhanh khôi phục lại, không được. Nàng hiện tại trạng thái này, dưới đệm chăn còn không mảnh vải che thân, thể cốt còn dã rời lấy, bộ dáng này khẳng định không có khả năng gặp người. Nếu như bị đối phương nhìn thấy, còn không phải chê cười chết. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú Kiều khu khẽ run. Dưới đệm chăn, đưa tay tại Lâm Giang Niên bên hông hung hăng bấm một cái, cảnh cáo hắn. Bị Cẩm Tú như thế vừa bấm, Lâm Giang Niên tự nhiên ý thức được Cẩm Tú mục đích, hắn nhìn xem ngồi tại bên cạnh bàn Hứa Lam, khẽ thở dài, đã trễ thế như vậy, ngươi nhìn hiện tại, không quá phù hợp đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hứa Lam tự nhiên biết dưới mắt hoàn toàn chính xác không thích hợp, nhưng nàng chính là không đi. Hừ. Hứa Lam trùng điệp hừ một tiếng, tức giận nói, dựa vào cái gì nàng có thể đợi ở chỗ này, ta không có khả năng đợi. Nghe nói như vậy Lâm Giang Niên sững sờ, ánh mắt kỳ quái đánh giá nàng hai mắt, giống như nghĩ đến cái gì, cái kia, ngươi cũng cùng một chỗ. Hứa Lam nguyên bản còn có chút mở miệng đâu, cái gì cùng một chỗ? Nhưng rất nhanh chú ý tới Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, trong nháy mắt ý thức kịp phản ứng, sắc mặt nổi tiếng. Ta mới không cần nàng giống như là bị kinh sợ dọa giống như, kinh hoàng vô ý thức đứng dậy, liền muốn chạy trốn. Nhưng vừa đứng lên, lại cảm thấy hành vi của mình có chút buồn cười, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Các ngươi Hứa Lam hồng như mặt, cắn răng khiển trách nói cũng quá không biết xấu hổ. Cái nào không biết xấu hổ? Hứa Lam khí phẫn nói các ngươi tại sao có thể làm chuyện loại này? Vì cái gì không thể? Lâm Giang Niên hỏi lại, làm chuyện loại này vi phạm Đại Ninh Vương triều luật pháp sao? Hứa Lam bị hỏi sững sờ. Thế nào còn nhắc lên luật pháp? Loại chuyện này hoàn toàn chính xác giống như không trái với. Dù sao nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nhiều lắm là chỉ có thể từ đạo đức phương diện khiển trách. Các ngươi ban ngày ban mặt Hứa Lam vốn là muốn mắng ban ngày ban mặt làm loại chuyện này như vậy không biết xấu hổ, nhưng rất nhanh ý thức được đã là ban đêm. Lại ý thức được, nơi này là Lâm Giang Niên gian phòng, hắn trong phòng làm bất cứ chuyện gì giống như đều không vi phạm. Ngược lại là chính mình. Nghĩ đến đây, Hứa Lam lập tức á khẩu không trả lời được, càng tức. Dù sao các ngươi chính là Hứa Lam hồng nghiêm mặt mắng, chính là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Hứa Lam vừa nói, một bên nhìn chằm chằm đệm chăn bên kia Cẩm Tú, cắn răng, nhất là cái nào đó hồ ly tinh, không biết xấu hổ, câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ, kêu như vậy lang thang, không biết xấu hổ. Lần này, Cẩm Tú rốt cục nhịn không được. Nguyên bản bị mắng một trận, trong lòng chính kìm nén bực bội đâu. Dưới mắt lại nghe được Hứa Lam chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ mắng hắn, Cẩm Tú bị tức toàn thân phát run, cũng nhịn không được nữa. Ngươi mới hồ ly tinh, ngươi mới không cần mặt. Cẩm Tú xốc lên đệm chăn, lộ ra một tấm tuyệt mỹ ửng đỏ khuôn mặt, da thịt đỏ bừng, không biết là bị im lìm hay là khí. U, hồ ly tinh rốt cục bỏ được lộ diện. Gặp Cẩm Tú ló đầu ra đến, Hứa Lam giống như tìm được chỗ tháo nước. Không có cách nào đứng tại đạo đức phương diện chỉ trích Lâm Giang Niên, còn không thể mắng ngươi hồ ly tinh này. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị tránh cả một đời đâu, không nghĩ tới đường đường trưởng công chúa thị nữ càng như thế dâm loạn. Câu dẫn nhà mình công chúa vị hôn phu coi như xong, còn thân thể trần truồng âm thanh lên gì, thật không biết xấu hổ. A Cẩm Tú nổi giận không thôi, hận không thể đi lên xé đối phương miệng. Đang muốn mắng lại, nhưng rất nhanh Cẩm Tú lại dừng một chút, ý thức được dưới mắt cùng với nàng mắng nhau không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Chính mình dưới mắt trạng thái này rất ăn thiệt thòi, làm sao mắng khí thế đều sẽ yếu hơn một đầu. Thà rằng như vậy, chẳng. Cẩm Tú con ngươi nhất chuyển, trên mặt tức giận thần sắc rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là một vòng khinh miệt cười lạnh thần sắc, cái kia tổng cũng tốt hơn người nào đó, đưa tới cửa đều a không ai muốn. Ngươi nói cái gì? Lời này giống như trong nháy mắt đạp trúng Hứa Lam cái đuôi, nàng lúc này phá phòng. Chẳng lẽ không đúng sao? Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp khinh thường nhìn từ trên xuống dưới nàng, chính mình không có bản sự bắt lấy lòng của nam nhân, cũng sẽ chỉ hâm mộ đấu kỵ người khác. Đường đường Hứa gia đại tiểu thư, nhìn xem ngươi nơi nào có chút giống là nữ nhân bộ dáng. Khó trách điện hạ đối với ngươi hờ hững lạnh lẽo. Cùng Hứa Lam đối tuyến trong khoảng thời gian này, Cẩm Tú đã sớm đem tính tình tùy tiện lại đơn thuần vị này Hứa đại tiểu thư cho sờ soạn cái thấu triệt. Rõ ràng biết làm sao kích thích vị này Hứa đại tiểu thư, có thể làm cho nàng trong nháy mắt sù lông. Nhất là cuối cùng này một câu, trực tiếp đem một bên xem trò vui Lâm Giang Niên cũng cho kéo tiền đến, em chút không có đem Hứa Lam cho tức điên. Nàng chỗ nào nghe không ra, hồ ly tinh này là đang cùng chính mình quách quang. Không biết xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ. Hứa Lam khí nghiến răng, ngoài miệng nói người khác không biết xấu hổ, sợ là trong lòng hâm mộ đấu kỵ hỏng đi. Cẩm Tú đột nhiên nhẹ chống đỡ thân thể ngồi dậy. Theo nàng đứng dậy, nguyên bản đắp lên người đệm chăn nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra thiếu nữ da thịt tuyết trắng kia, cùng như ẩn như hiện khêu gợi xương vai xanh. Xương vai xanh kia phía trên, mơ hồ còn có vài bôi đỏ bừng lưu lại. Xuống chút nữa, liền có thể gặp cái kiết như ẩn như hiện dãy núi ngọn núi ránh, run run rẩy rẩy, cực kỳ đáng chú ý Cẩm Tú sợi tóc lộn xộn, giữa lông mày hình như có mấy phần vũ mị. Nàng đầu tiên là lườm Hứa Lam một chút, hướng phía nàng lộ ra một cái nghiền ngẫm khinh miệt khiêu khích dáng tươi cười. Ngay sau đó, tố thủ nhẹ dựng, nét rơi vào bên giường Lâm Giang Niên trên cổ, nhẹ nhàng xích lại gần. Thiếu nữ ấm hương khí hơi thở tràn ngập, động tác thần thái cực kỳ mập mờ. Chính ăn dưa xem trò vui Lâm Giang Niên sững sờ, không nghĩ tới Cẩm Tú lại sẽ chủ động như vậy, không chờ hắn tới kịp có phản ứng. Bên hai liền truyền đến một cái phá phòng tức hồn hệ thanh âm. Hồ ly tinh, ngươi cho ta buông ra. Nhanh buông ra. Sau đó, Lâm Giang Niên khỏe mắt liếc qua liền liếc thấy một bóng người tức hồn hệ bật lên. Chương 655, điện hạ còn đứng ngây đó làm gì? Một, chương 655, điện hạ còn đứng ngây đó làm gì? Một, rất hiển nhiên, tại ngôn ngữ kích thích phương diện này, nhanh mồm nhanh miệng Hứa Lam cũng không phải là Cẩm Tú đối thủ. Cẩm Tú chỉ là hơi bắt lấy Hứa Lam nhược điểm, tùy tiện vẩy một cái hấn kích thích, liền đâm trọn vị này Hứa đại tiểu thư trong lòng chỗ đau. Nhất là nhìn thấy Cẩm Tú cố ý dẫn dụ Lâm Giang Nghiên, hồ ly tinh này không mặc quần áo còn cố ý làm bộ đệm chăn trượt xuống, làm ra cấp độ kia phong tao tư thế cùng Lâm Giang Nghiên tiếp xúc thân mật, có thể cho Hứa Lam kích thích hỏng. Lúc này bật lên, ý đồ muốn tách ra hồ ly tinh này. Chờ chút mà lúc này, nhìn thấy xông lên Hứa Lam, bên cạnh nguyên bản xem trò vui Lâm Giang Nghiên rốt cục lên tiếng, đem Hứa Lam ngăn lại. Hắn nguyên bản xem kịch nhìn say sưa ngon lành. Hứa Lam tính tình luôn luôn như vậy, cũng là bình thường. Nhưng Cẩm Tú không giống với, bình thường Cẩm Tú đoan trang thanh tao lịch sự, còn có mấy phần tận lực thu liễm duy trì hình tượng. Chỉ khi nào cùng Hứa Lam ầm ĩ lên lúc, Cẩm Tú tựa như biến thành người khác. Đang cùng Hứa Lam cãi lộn rằng co bên dưới, thường thường sẽ làm ra một chút cùng nàng dĩ vãng hình tượng không hợp hành vi đến. Cũng tỉ như dưới mắt. Ngay bình thường, muốn cho Cẩm Tú chủ động dựa vào đến đều rất khó. Nhưng vì kích thích Hứa Lam, Cẩm Tú lại chủ động bắt đầu dẫn dụ lên Lâm Giang Nghiên. Hai nữ cãi nhau, được lợi ngược lại là Lâm Giang Nghiên. Kết quả là, Lâm Giang Nghiên thích nghe ngóng xem kịch. Thằng đến thấy tình huống bắt đầu dần dần biến nghiêm trọng, theo văn đấu đổi đấu võ, Lâm Giang Nghiên lúc này mới đưa tay ngăn lại Hứa Lam. "Ngươi thả ta ra, ta hôm nay không phải sẽ hổ ly tinh này không thể." Hứa Lam tức giận xông lên trước, bị Lâm Giang Nghiên bắt lại cổ tay, nàng dùng sức giãy giụa, đằng đằng sát khí, một bộ muốn đem hổ ly tinh này xé nát khí thế. Hứa Lam đột nhiên xông lên, Cẩm Tú hoàn toàn chính xác giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian hướng Lâm Giang Nghiên sau lưng né tránh, ẩn thân đứng lên, lộ ra một đôi mị nhãn như tơ con người, vẫn như cũ khiêu khích nhìn nàng một cái, "Ngươi nhìn người, vừa vội quả nhiên là bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận đi." Nghe được cái này âm dương ngữ khí, Hứa Lam càng là tức giận nổi trận lôi đình, "Hồ ly tinh, bản cô nương hôm nay nhất định phải xé miệng của ngươi." Nói, Hứa Lam không để ý cổ tay còn bị Lâm Giang Nghiên nắm lấy, hướng thẳng đến trên giường nhào tới. "Này." Lâm Giang Nghiên thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay đi cản, một thanh ôm Hứa Lam eo, không để cho nàng tiếp tục xúc động hướng về phía trước. Nhưng Hứa Lam mặc dù bị Lâm Giang Nghiên ngăn lại, nhưng nửa người trên hay là quán tính một đầu trực tiếp quấn tới bên giường, dương nhanh muốn bước. Cẩm Tú đội vàng lùi lại, không có để Hứa Lam đạt được. Không có thể bắt ở Cẩm Tú, Hứa Lam tức hồn hẹn, hai tay bắt hụt rơi. Nàng thuận thế vừa dùng lực, sẽ được tấm đệm trực tiếp giật ra. Cẩm Tú đội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Hứa Lam lại sẽ đến một màn như thế. Ngây người thời khắc, đắp lên người đệm chăn liền bị Hứa Lam giật xuống hơn phân nửa. Lập tức, Cẩm Tú cái kia bao khỏa đang đệm chăn bên dưới không đến mảnh vải thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí. Tuyết trắng nổi bật thân thể mềm mại, lộn xộn tóc đen bên dưới có thể thấy được gợi cảm xương quai xanh, mà xuống chút nữa chính là cái kia sung mãn mượt mà. Theo đệm chăn giật xuống xẹt qua mà run run rẩy rẩy, cực kỳ đầy có giãn. Một màn này, cho Hứa Lam nhìn sử sốt. Nàng cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, một giây sau, không hiểu không biết từ nơi nào tới một cỗ phức cảm tự ti trong nháy mắt xông lên đầu. Nhưng rất nhanh, liền lại bị tức phẫn cảm xúc lấp đầy. Đã lớn như vậy, quả nhiên là hồ ly tinh. Hứa Lam hâm mộ ghen tị nghiến răng, mà vội vàng không kịp chuẩn bị bị nặng Cẩm Tú cũng là rất nhanh kịp phản ứng, cấp tốc từ Hứa Lam trong tay một lần nữa đoạt lại đệm chăn, đem chính mình bao khỏa kín. Nhưng nguyên bản coi như tỉnh táo gương mặt, giờ phút này đã ửng đỏ một mảnh, đồng thời xấu hổ bạt phần. Tính tình vốn là trang nhã nàng, khi nào từng chịu đựng như vậy nhục nhã? Mà lúc này Hứa Lam gặp Cẩm Tú thần sắc phản ứng, lập tức giống như là tìm được đối phó hồ ly tinh biện pháp, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên không biết xấu hổ, bản cô nương nhất định phải đem ngươi lộ sạch không thể. Nói, Hứa Lam liền lại hướng phía Cẩm Tú nhào tới. Cẩm Tú cuối cùng là mặt lộ kinh hoàng, đội vàng trốn đến Lâm Giang Niên sau lưng. Nàng biết Hứa Lam võ công không kém, tay mình không trói gà chi lực tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, dưới mắt chỉ có thể dựa vào điện hạ. Ngươi liền nhìn xem nàng khi dễ ta. Cẩm Tú dùng sức bóp bóp Lâm Giang Niên, ánh mắt u oán ủy khuất không thôi, vừa đội vừa tức. Mắt thấy nữ nhân vật lộn Lâm Giang Nghiên, lúc này mới lấy lại tinh thần, ôm Hứa Lam vòng eo đưa nàng kéo trở về. "Ngươi thả ta ra." Hứa Lam liều mạng giãy giụa, ý đồ muốn tránh thoát Lâm Giang Nghiên trói buộc, đem trước mắt hồ ly tinh này lột sạch. "Ngươi bình tĩnh một chút." Lâm Giang Nghiên thở dài, hắn tự nhiên không thể để cho Hứa Lam chính xác đem Cẩm Tú lột sạch. Mặc dù hắn là thật muốn nhìn. "Ta không, ta liền không." Nhưng Hứa Lam có thể không quản được nhiều như vậy, dưới mắt nàng ngay tại khí đầu. Vừa mới bị Cẩm Tú khí quá sức, dưới mắt không đem nữ nhân này lột sạch nàng chỗ nào có thể giải khí. Gặp Hứa Lam còn không buông tha, Lâm Giang Nghiên đưa tay thuận thế tại nàng bên hông bên dưới huyệt vị bên trên chọc lấy một chút. Lập tức, nguyên bản còn diếu võ dương oai Hứa Lam toàn thân khí lực phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, cả người trực tiếp ngã vào Lâm Giang Nghiên trong ngực, mềm nhũn làm không lên nửa điểm khí lực. "Ngươi nhanh cho ta giải khai." Hứa Lam tức giận không thôi, chỗ nào không biết Lâm Giang Nghiên điểm huyệt vị của nàng. "Ngươi trước thành thật một chút, không điểm huyệt vị của nàng, cô nương này sợ là còn muốn giày vò không ngừng." "Ta không thành thật." Hứa Lam trừng trong mắt, thở phì phò nói, "Ngươi liền biết giúp nàng có phải hay không?" Lâm Giang Nghiên thở dài, nàng cũng sẽ không bó công, ta không ngăn ngươi còn phải. Vậy nàng khi dễ ta ngươi tại sao không nói? Hứa Lam trừng mắt. Nàng làm sao khi dễ ngươi? Nàng mắng ta. Đến, cô nương này còn ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là ngươi trước mắng ta. Cuốn tại dưới đệm chăn, chỉ lộ ra một cái đầu Cẩm Tú khí phẫn. Không phải nàng trước mở miệng một tiếng chửi mình hồ ly tinh. Ngươi vốn chính là hồ ly tinh. Hứa Lam khí thế hùng hổ, nhưng ở nhìn thấy Lâm Giang Niên trong ánh mắt lúc, khí thế lại dần dần yếu đi không ít. Có thể nàng nhục nhã ta. Nàng quá khinh người. Nàng tức giận ngươi không biết trêu tức nàng. Ta mắng bất quá nàng. Hứa Lam lẽ thẳng ký hùng. Nàng không am hiểu mắng chửi người, tự nhiên ăn thiệt thòi. Vậy cũng không thể độc thủ. Lâm Giang Niên nghiêm mặt nói. Hừ. Hứa Lam trùng điệp hừ một tiếng. Rất hiển nhiên nàng không nghe. Mặc dù bị điểm huyệt bị, toàn thân tạm thời không có khí lực, nhưng Hứa Lam vẫn như cũ không phục, trừng mắt nhìn chằm chằm Cẩm Tú. Khí thế không thể thua. Mà lúc này, cô tại dưới đệm chăn Cẩm Tú nhìn xem Hứa Lam toàn thân vô lực bộ dáng, con ngươi đột nhiên nhất chuyển, nàng chọc chọc Lâm Giang Niên, ngươi điểm nàng huyệt bị. Lâm Giang Niên gật đầu. Nàng hiện tại không động được. Tạm thời không động được, Lâm Giang Niên vô ý thức gật đầu, đột nhiên cảm giác có chút không đối, quay đầu nhìn lại, đã thấy Cẩm Tú con mắt bắt đầu đột nhiên tỏa ánh sáng. Mà lúc này, Hứa Lam cũng giống như ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng, ngươi muốn làm gì? Hiện tại, đến phiên ta đi. Cẩm Tú cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vừa mới nhục nhã nàng còn nhớ đến. Dưới mắt gặp Hứa Lam không động được, nàng lòng trả thù lập tức liền lên tới. Chương 655, điện hạ còn đứng ngây đó làm gì? 2, chương 655, điện hạ còn đứng ngây đó làm gì? 2, ngươi chớ làm loạn. Lâm Giang Nghiên, ngươi nhanh cho ta giải khai. Hứa Lam lập tức mở to hai mắt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Có thể nàng vừa bị điểm huyệt vị, lúc này toàn thân mềm nhũn căn bản để không nổi mấy phần khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cẩm Tú đột nhiên từ dưới đệm chăn vươn một đôi tay, trực tiếp rơi vào Hứa Lam trên ngực, dùng sức vừa bấm. Hứa Lam trừng to mắt, trong ngay mắt, khi nhục cảm xúc xông lên đầu. Hồ ly tinh này thế mà. Xong, chính mình không sạch sẽ. Hứa Lam đầu trống không, biểu hiện trên mặt liền cùng bị điểm ố tiểu cô nương giống như. Cẩm Tú trên mặt thì là lộ ra một vòng cười lạnh, chắc không được ngươi ghen ghét ta, thì ra là thế. Hứa Lam mặt lộ khuất đục, ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm hồ ly tinh này. Nàng quá khi dễ người, không mang theo khi dễ như vậy nàng. Còn không đợi Hứa Lam tới kịp đáp lại, nàng thân thể đột nhiên run lên. Ngươi đừng. Hứa Lam đột nhiên hoảng sợ ý thức được, hồ ly tinh này vậy mà bắt đầu thoát nàng quần áo. Các loại Hứa Lam lấy lại tinh thần lúc, liền cảm giác mình lòng dạ mở rộng, nàng lập tức mặt lộ bối rối, ngươi làm gì? Ngươi chớ làm loạn Lâm Giang Niên, ngươi nhanh cho ta giải khai. Lúc này Lâm Giang Niên cũng ngây ngẩn cả người, Cẩm Tú nàng đây là muốn làm cái gì? Ngươi, đây là đang làm gì? Cẩm Tú cắn răng cả giận, nàng hôm nay đem ta thấy hết, ta cũng phải đem nàng lột sạch. Còn không mau tới hỗ trợ. Cẩm Tú trong lòng kìm nén một hơi đâu. Lúc trước chính mình không mảnh vải che thân, bị điện hạ đặt ở dưới thân chàng cảnh bị nàng nhìn thấy, Cẩm Tú đã sớm không mặt mũi thấy người. Vạn nhất Hứa Lam nói ra, sau này mình còn thế nào sống? Coi như không nói ra đi, sau này mình ở trước mặt nàng, chỉ cần nghĩ tới chuyện tối nay, chẳng phải là liền muốn thấp nàng nhất đẳng. Lấy Cẩm Tú đối với Hứa Lam hiểu rõ, cô nương này tất nhiên sẽ cầm việc này nói sự tình, thậm chí còn khả năng cầm chuyện này uy hiếp rêu cợt chính mình. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú toàn thân liền run rẩy, không dám tưởng tượng. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không có khả năng bị nàng cầm tới nhược điểm. Mà dưới mắt, thừa dịp Hứa Lam không động được, Cẩm Tú trực tiếp bắt đầu vào tay đào y phục của nàng. Ngươi vừa rồi nhìn ta, vậy ta cũng phải nhìn ngươi. Ta không mảnh vải che thân, ngươi cũng cái gì không cho phép mặc. Cứ như vậy, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn qua, có đối phương nhược điểm, nhìn ngươi còn dám hay không ra ngoài nói lung tung. Bị tức váng đầu Cẩm Tú, não hải căn bản không kịp tỉnh táo suy nghĩ, toát ra như thế cái trả thù suy nghĩ. Nếu là tỉnh táo lại, nàng quả quyết sẽ không làm bực này hoang đường hành vi. Nhưng dưới mắt, không quản được nhiều như vậy. Cẩm Tú động thủ cực kỳ cấp tốc, thừa dịp Hứa Lam không thể động đậy, cấp tốc đưa nàng quần áo giải khai, giật xuống. Rất nhanh, liền lộ ra bên trong màu trắng áo lót, Cẩm Tú trực tiếp động thủ xé rách. Thời khắc này Hứa Lam bá một chút khuôn mặt nóng hổi đỏ bừng, cả người cơ hồ muốn xấu hổ ngất đi. Ngươi, nhanh, mau buông ta ra. Hứa Lam âm thanh run rẩy lấy, cơ hồ xấu hổ muốn ngất đi. Đường đường Hứa đại tiểu thư, chỗ nào từng chịu được dạng này đãi ngộ? Liền ngay cả Lâm Giang Niên cũng ngộng. Cẩm Tú cô nương mạnh như vậy sao? Chỉ thấy Cẩm Tú trực tiếp đem Hứa Lam y phục lột xuống tới, không bao lâu, liền đem Hứa Lam lột sạch sẽ. Hứa Lam cái kia chưa bao giờ gặp người, tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cứ như vậy dần dần xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên con mắt ngược lại là có chút chuyện không ra. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vị này Hứa đại tiểu thư cũng không thể nói không có. Lúc trước Lâm Giang Niên liền từng tự tay kiểm nghiệm qua, so với Cẩm Tú sung mãn mượt mà nói, Hứa đại tiểu thư hoàn toàn chính xác có chút không quá đủ nhịn, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không có. Mà so với Cẩm Tú, vị này Hứa đại tiểu thư thân thể mềm mại càng thêm thon dài chút, thân là Hứa gia đại tiểu thư, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, da thịt cũng cực kỳ tuyết trắng kiều nộn. Tăng thêm quanh năm tập võ, mặc dù không tính là chăm chỉ, nhưng cũng làm cho vị này Hứa đại tiểu thư da thịt càng thêm có giãn. Nhất là cái kia một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, theo giờ phút này bị Cẩm Tú lột sạch xem mà căng thẳng, cực kỳ mỹ cảm. Hồ ly tinh, ta không để yên cho ngươi bị lột sạch sẽ. Hứa Lam triệt để tuyệt vọng, nàng nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy đều là khuất nhục thần sắc. Thế cho mình khôi phục lại, nhất định phải hung hăng trả thù. Đem nàng lột sạch, tính cả nàng cô em gái kia cùng một chỗ, toàn bộ lột sạch. Ai sợ ai? Giờ phút này, nhìn trước mắt đồng dạng cùng chính mình một dạng đều không mặc gì Hứa đại tiểu thư, Cẩm Tú trong lòng nhất thời thoải mái nhiều. Lúc trước chiếc kia khuất nhục các khí cuối cùng là ra không ít, mà lúc này Cẩm Tú đột nhiên phát hiện Hứa Lam dị thường. Giờ phút này, chỉ gặp Hứa Lam tiểu thân thể hơi co quắp tại trên đệm chăn, nguyên bản trên da thịt tuyết trắng nổi lên một vòng không quá bình thường đỏ, mà vừa mới vậy còn cắn răng nghiến lợi trên mặt lại hiện lên một chút đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập. Theo Cẩm Tú đưa tay lúc, lại mơ hồ cảm giác Hứa Lam thân thể khẽ run rung động. Đây là? Cẩm Tú lập tức mở to hai mắt, rất nhanh phảng phất ý thức được cái gì. Nàng sẽ không phải là ý thức được cái gì? Cẩm Tú ánh mắt lập tức hướng Hứa Lam dưới thân cái kia sen lẫn tuyết trắng thon dài hai chân nhìn lại. Chỉ một chút, Cẩm Tú lập tức sắc mặt phiếm hồng, xấu hổ hoảng không thôi. Đem nàng quần áo lột, ngươi Cẩm Tú ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà giờ khắc này, phản phất là bị người phát hiện chính mình nhất là xấu hổ bí mật, Hứa Lam xấu hổ và phần, lại không thể động đậy, dứt khoát đem đầu hướng trong chăn một chôn. Giả chết, xong hết mọi chuyện. Không sống được. Chờ mình khôi phục, liền theo hồ ly tinh đồng quy vu tận, tất cả mọi người đừng sống. Hứa Lam cam chịu nghĩ đến. Giờ phút này, Cẩm Tú còn có chút bị rung động. Ánh mắt phức tạp, hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình của mình. Tại đem Hứa Lam đồng dạng lột sạch sau, trong nội tâm nàng vừa rồi khuất nhục cảm giác giảm bớt rất nhiều, cũng không có tức giận như vậy. Đang lúc nàng còn muốn nói nhiều lúc nào, lại thình lình phát giác được bên cạnh có một đạo ánh mắt nóng bỏng chuyển đến. Quay đầu, lúc này mới gặp nguyên bản một mực ngồi tại bên giường Lâm Giang Niên, ánh mắt chính sáng rực rơi vào trên người nàng. Ánh mắt lửa nóng, ý vị thâm trường. Cẩm Tú giật mình, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện vừa rồi nàng đội vàng lột sạch Hứa Lam, đến mức quên giống như mình còn không có mặc quần áo. Theo đệm chăn trượt xuống, chính nàng cũng không biết khi nào bại lộ tại điện hạ trong tầm mắt. Thiếu nữ thân thể mềm mại tuyết trắng nhìn một cái không sót gì, Cẩm Tú rõ ràng có thể phát giác được điện hạ cái kia xâm lược mà ánh mắt không có hảo ý ngươi, ngươi đừng nhìn ta như vậy, Cẩm Tú đồng thời xấu hổ hoảng. Không còn kịp rồi, không chờ nàng tới kịp một lần nữa chùm lên đệm chăn, một bên nhìn một màn như thế trò hay Lâm Giang Niên đã nhào tới. Không, đừng. Không cần Cẩm Tú tu hồng mở to hai mắt, bên cạnh còn có người đâu, điện hạ hắn lại tới. Dưới tình thế cấp bách, Cẩm Tú liều mạng giãy giụa, đưa tay chỉ hướng bên cạnh Hứa Lam, nàng, điện hạ ngươi đi tìm nàng, bị Cẩm Tú một chỉ, Lâm Giang Niên động tác khẽ động, vô ý thức hướng bên cạnh liếc mắt. Điện hạ, còn đứng ngây đó làm gì? Cẩm Tú giờ phút này xấu hổ không thôi, tuyệt đối không muốn lại bị điện hạ như vậy khi dễ, dứt khoát hỏa thủy đồng dẫn. Nàng đang chờ điện hạ ngài sủng hạnh đâu. Chương 656, ta sẽ đoạt đi hắn. 1, chương 656, ta sẽ đoạt đi hắn. 1, trời tối người yên. Khách sạn lầu 3 vị trí cạnh cửa sổ trong phòng khách. Trong phòng bằng cũ kỹ, tràn ngập một cỗ nhạt nhẽo mùi thơm hoa cỏ khí tức, quanh quẩn bốn phía. Trên bàn lửa đèn chập chờn, mơ hồ đem gian phòng chiếu sáng. Một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở bên cạnh bàn, thanh lành ánh mắt rơi vào trên bàn, lặng lặng nhìn chăm chú hồi lâu. Trên mặt bàn, trưng bày lấy một quyển giấy tuyên, trên giấy lớn, tại lửa đèn chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể thấy được lít nha lít nhít văn tự. Bóng hình áo trắng xinh đẹp liền như vậy nhìn chăm chú mặt bàn hồi lâu, như vào định giống như không núc ních thật lâu. Cái kia tuyết trắng nổi bật dáng người tại dưới đèn đuốc lộ ra cực kỳ thon dài, tư thế ngồi đoan chính mà ưu nhã, một đầu đen nhánh tóc đen rủ xuống bên hông, tóc đen phía dưới lộ ra một tấm thanh lãnh mà tuyệt mỹ gương mặt. Giờ phút này chính mặt không biểu lộ, nhìn chăm chú lên trên mặt bàn, phản phất cực kỳ chăm chú giống như. Cứ như vậy một mực tiếp tục rất lâu, phản phất giống như là lâm vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu bên dưới, suy nghĩ về bông. Rốt cục, theo trong phòng lửa đèn dần dần đốt hết, ngầm hạ. Trong căn phòng bóng hình áo trắng xinh đẹp vừa rồi rốt cục lấy lại tinh thần, đứng dậy một lần nữa nhóm lửa trong căn phòng lửa đèn, theo trên bàn ánh đến một lần nữa sáng lên, bóng hình áo trắng xinh đẹp chậm rãi duỗi ra tuyết trắng thon dài nhu để cầm lấy trên bàn giấy tuyên đặt ở trên ánh đến. Rất nhanh, ánh đến chạm đến giấy tuyên, ánh lửa thiêu đốt cấp tốc lan tràn trên giấy tuyên, không bao lâu liền đem giấy tuyên đốt sạch sẽ, dư lưu lại trên mặt bàn bụi màu đen. Mà từ đầu tới cuối nhập định xuất thần Lý Phiêu Miểu cũng rốt cục giơ lên hai con người. Thì ra là thế, giống như nhẹ giọng tự lẩm bẩm, giống như là giải khai một ít trong lòng sâu nhất nghi hoặc. Cặp kia thanh lãnh trong đôi mắt đẹp, phản phất bắn ra một tia sáng sắc bén. Nàng đột nhiên đứng dậy, cầm lấy trưng bày ở một bên trên kệ trôi kia ngân nguyệt kiếm. Một giây sau, thân ảnh áo trắng từ tại chỗ biến mất, lướt qua bệ cửa sổ. Giờ phút này, trời tối người yên. Tiểu trấn bên ngoài, một chỗ trong rừng cây trên đất trống. Mờ nhạt ánh trăng vẩy xuống giữa thiên địa, mơ hồ chiếu sáng vùng thiên địa này, nơi xa rừng cây trong bụi cỏ đen kịt một màu. Đêm đen như mực, khiến lòng người có loại nói không ra run lên cảm giác. Một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp Lý Phiếu Miểu xuất hiện ở trên không địa chi bên trên, lặng lặng đứng ở trung ương đất trống. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất lại lần nữa nhập định giống như, lâm vào thật lâu trong trầm tư. Bốn phía tiếp tục yên tĩnh, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có nàng đạo này cô ảnh. Nhu hòa gió đêm váy thổi lất phất nàng váy, cũng đem đầu kia rủ xuống bên hông tóc đen thổi bay múa. Mà tấm kia không có chút nào bất kỳ tâm tình gì thanh lãnh khuôn mặt, càng lộ ra cực kỳ điềm tĩnh. Mà rốt cục lại đang đi qua hồi lâu sau, Lý Phiếu Miểu đột nhiên mở to mắt. Một vòng lăng lệ tinh quang phản phất từ nàng trong mắt hiện lên, cùng lúc đó, cái này một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp toàn thân trên dưới khí chất tùy theo bỗng nhiên biến đổi. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Thanh thúy, em hay, mà cực kỳ lăng lệ giống như. Dưới ánh trăng, Lý Phiếu Miểu trong tay ngân nguyệt kiếm ra khỏi vỏ. Nguyệt quang ngân hàn, mũi kiếm lăng lệ, tựa như quanh quẩn lấy một tầng hàn quang giống như. Tại ánh trăng phản xạ bên dưới, cái kia làm người ta sợ hãi lanh ý không ngừng lan tràn. Tùy theo mà đến, chính là giữa thiên địa khí tức đống nhiên ngưng tụ. Lý Phiếu Miểu trong tay ngân nguyệt kiếm, giờ phút này kiếm minh run rẩy. Nàng khí tức quanh người không ngừng lan tràn, hàn ý đánh tới. Một cỗ dần dần khí tức kinh khủng tại nàng quanh thân quanh quẩn, hội tụ ở trên mũi kiếm. Bóng hình áo trắng xinh đẹp rút kiếm, chém ra một kiếm. Trong chốc lát, mũi kiếm hàn ý bỗng nhiên quét sạch giữa thiên địa. Ầm ầm. Phía trước nơi xa trong rừng cây, mảng lớn che trời che lớp mặt trời cây cối ầm vang sụp đổ, khí tức lăng lệ giữa khu rừng lan tràn. Nhưng bóng hình áo trắng xinh đẹp kiếm trong tay cũng không dừng lại, tại kiếm thứ nhất chém ra trong nháy mắt, kiếm thứ hai tùy theo mà đến. Uy lực so kiếm thứ nhất càng cường tĩnh hơn. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, trước người trên đất trống, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ thâm hậu khe kiếm, kiếm khí bén nhọn tung hành, giơ lên đầy trời bụi đất. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm uy lực càng đầy. Bóng hình áo trắng xinh đẹp thả người giữa thiên địa, trong tay ngân nguyệt kiếm bắn ra chói mắt ngân quang, từng đạo kiếm khí bén nhọn rời khỏi tay, đem cái này cả phiến thiên địa ở giữa toàn bộ bao khỏa đi vào. Thẳng đến kiếm thứ 9 bỗng nhiên chém ra lúc, phản phất thiên địa biến sắc, bốn phía mặt đất chấn động kịch liệt, đập vào mắt thấy chỗ, không có một mảng cỏ. Kinh khủng kiếm khí tung hoành lan tràn, thật lâu không tiêu tan. Mà dạo bước giữa không trung thân ảnh áo trắng, rốt cục lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Giờ phút này, khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng bên trên nhiều hơn mấy phần tái nhợt chi sắc, hô hấp trở nên cực kỳ gấp rút, đẹp đẽ cái trán bên trên nhiều vài lau mồ hôi trâu. Hiển nhiên, tổn hao nội lực nghiêm trọng. Cái này chín kiếm vừa ra, cơ hồ kém chút đưa nàng nội lực dành thời gian, hao tổn nội lực thật sự là quá mức khổng lồ. Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ, gấp rút hô hấp, nhíu chặt lên lạnh lông mày, giống như tự hỏi cái gì. Cái này, vẫn còn có chút không đúng lắm. Cái này chín kiếm uy lực mặc dù lớn, nhưng cần thiết tiêu hao nội lực thật sự là quá mức kinh người. Một khi cái này chín kiếm chém ra, không thể giết chết địch nhân, tổn hao nội lực nghiêm trọng nàng thực lực tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Cái này, cũng không phải chín kiếm hẳn là có uy lực. Nàng lặng lặng nhíu mày, suy tư trong đó chi tiết cùng khả năng bỏ sót địa phương. Là nàng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo kiếm này chi cựu thuật một thức sau cùng, hay là nói một chiêu này nguyên bản liền có không trọn vẹn. Suy tư thật lâu, nàng sắc mặt tái nhợt có chút hòa hoãn rất nhiều, hô hấp cũng dần dần nhẹ nhàng. Sau đó, nàng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Giờ phút này, bốn phía sớm đã tựa như biến thành một vùng phế tích. Nàng quanh thân trên mặt đất xuất hiện vô số lớn nhỏ lít nha lít nhít cái hố, cùng kiếm khí lưu lại vết kiếm, đem trọn miếng đất mặt cơ hồ xé rách. Mà vào mắt phía trước trong tầm mắt, cơ hồ đã mất bất luận cái gì cây cối vết tích. Tại chín kiếm uy lực khủng bố phía dưới, bốn phía cây cối cơ hồ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đốt cháy khét khí tức, bốn phía những cái kia đứt gãy cây cối càng là không ít nhóm lửa diễm. Nhìn qua một màn này, cho dù là tâm tính cực kỳ tỉnh táo, giờ phút này cũng không thể không là một màn kinh khủng này khuôn mặt có chút động. Cái này chín kiếm uy lực quả thật khủng bố đến cực điểm. Lý Phiếu Miểu tĩnh tĩnh nhìn chăm chú thật lâu, dần dần thu tầm mắt lại, thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Đêm khuya, tiểu trấn dần dần lâm vào yên tĩnh. Trong khách sạn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị không thấy tăm hơi, khách sạn bốn phía dư lưu lại dấu kín tại âm thầm gác đêm thị vệ. Một bộ áo trắng Lý Phiếu Miểu đi vào khách sạn đại đường, đang lúc nàng chuẩn bị lên lầu lúc, ngước mắt thời khắc, ánh mắt vừa vặn cùng một đôi mắt đẹp đối đầu. Đại đường trong góc, đang lặng lặng ngồi một tên nữ tử tuổi trẻ, bình tĩnh nhìn nàng. Hai người ánh mắt đối mặt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Lý Phiếu Miểu chuẩn bị lên lầu lúc rời đi, mới nghe được một cái thanh âm thanh lãnh. Không đến ngồi một chút. Rất bình tĩnh ngữ khí, mời nàng. Lý Phiếu Miểu bước chân dừng lại, đứng tại chỗ một lát, ngước mắt nhìn chằm chằm trong góc nữ tử, có việc. Thanh âm không lạnh không nhạt, cũng không có gì sự tình. Chương 656, ta sẽ đoạt đi hắn, 2, chương 656, ta sẽ đoạt đi hắn, 2, nữ tử ánh mắt đu hòa, mang theo vài phần nhẹ nhõm ý cười, chính là đột nhiên muốn theo người tâm sự. Có rảnh a? Lý Phiếu Miểu nhìn chằm chằm nàng thật lâu, sau đó cất bước đi đến nơi hẻo lánh, tại đối diện nàng tòa hạ. Cho chuyện cái gì? Thanh âm vẫn như cũ không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Liêu Tố thần sắc như thường, ánh mắt rơi vào vị trưởng công chúa này để ở trên bàn trôi này ngân nguyệt trên thân kiếm. Mơ hồ có thể thấy được trên mũi kiếm còn lưu lại có chút thế, lại nhìn vị trưởng công chúa này còn chưa có hoàn toàn lắng lại nội lực phun trào, giống như dự kiến đến cái gì. Nàng khẽ thở dài, ngươi đã bước vào nhất phẩm tông sư cảnh. Lý Phiếu Miểu từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời, cũng không có phủ nhận. Nhưng Liêu Tố đã biết được đáp án. Trước đó ta vẫn luôn đối với ngươi thật không chịu phục. Liêu Tố khinh tiếng nói, thân là thiên thần dạy thánh nữ, làm đồng dạng cực kỳ ưu tú, võ học thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đã bước vào nhị phẩm chi cảnh thiên tài cao thủ, Liêu Tố tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình. Đối với vị này dương danh thiên hạ trưởng công chúa, trong lòng tự nhiên cũng có mấy phần không phục. Bất quá, những này không phục tại nương theo lấy nàng tận mắt nhìn đến vị trưởng công chúa này sau, dần dần biến mất hầu như không còn. Nàng đơn giản chính là trời sinh là võ học sở sinh kỳ tài. Cho dù là dĩ vãng cũng không chịu phục Liêu Tố, tại ý thức đến trước mắt vị trưởng công chúa này tuổi còn trẻ liền bước vào nhất phẩm tông sư cảnh sau, cũng không khỏi đến trầm mặc. Hiện tại xem ra, đích thật là ta xem nhẹ ngươi. Liêu Tố từ đáy lòng mở miệng. Nàng nhìn qua trước mắt Lý Phiếu Miểu, trong ánh mắt cũng không có cái gì địch ý, mà Lý Phiếu Miểu thì là trầm mặc, không có mở miệng. Có lẽ là không biết nên nói cái gì. Bất quá, ngươi cũng quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy, không quá giống người bình thường. Liêu Tố khinh âm thanh mở miệng. Lý Phiếu Miểu lánh lườm nàng một chút, vẫn không có mở miệng. Thật không biết, hắn đến cùng thích ngươi điểm nào. Liêu Tố nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị trưởng công chúa này, nàng cùng Lý Phiếu Miểu cũng không quen, nhưng lại có thể nhìn ra trước mắt vị trưởng công chúa này là hạ người gì. Chỉ là, nàng tính tình như vậy người, cũng có thể gây nên tên kia hứng thú. Khi ánh mắt rơi vào trước mắt tấm này thanh lãnh tuyệt mỹ trên gương mặt lúc, Liêu Tố tâm bên trong lại tựa hồ có đáp án. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ mặt không biểu tình, nàng nhìn chằm chằm Liêu Tố, trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng, ngươi đến cùng có chuyện gì? Giống như sinh lạnh ngữ khí, cũng không có việc gì. Liêu Tố khinh lắc đầu, chính là ban đêm ngủ không được, muốn tìm ngươi nói một chút. Dù sao, chúng ta đây cũng là tình địch đi. Nói đến đây, Liêu Tố đột nhiên hướng về phía nàng cười cười, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là đối với ngươi bảo trì nên có ý? Lý Phiếu Miểu lánh lườm nàng một chút, không có chuyện, ta trở về phòng. Nói đi, nàng nắm lên trên bàn đá kiếm, đứng dậy liền dự định rời đi. ta sẽ không đem hắn nhường cho ngươi. Sau lưng chuyển đến Liêu Tố nhẹ giọng, thanh âm rất nhẹ nhưng cũng tựa hồ mang theo vài phần dị dạng cảm xúc. Lý Phiếu Miểu bước chân hơi ngừng lại. Hắn là của ta. Thanh âm rất nghiêm túc, cũng rất kiên quyết. Ta sẽ đoạt đi hắn. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, cũng không có quay đầu, trực tiếp rời đi đại đường, quay người lên lầu. Còn lại Liêu Tố ngồi tại nguyên chỗ, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn qua vị trưởng công chúa này bóng lưng rời đi. Thật lâu, nàng chậm rãi thu tầm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nàng giống như tự rêu giống như tự lẩm bẩm một tiếng, ta đây coi như là cái gì? Kích thích tình địch của mình a. Nói đến đây, nàng lại khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng khách sạn trên lầu, nhẹ giọng nỉ non, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhưng đến thời điểm, tuyệt đối đừng tại trước mặt nữ nhân kia ném đi phần sáng sớm. Một sợi ánh nắng chậm rãi xuyên thấu giấy dán cửa sổ, rọi xuống trong phòng. Bầu không khí trầm muộn trong phòng, tấm ván gỗ trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được xốc xếp y phục khắp nơi vứt bỏ. Trong phòng cách đó không xa trên giường, càng là một mảnh lộn xộn không chịu nổi. Đệm chăn lộn xộn, mà đang đệm chăn phía dưới, mơ hồ có ba đạo nhân ảnh tung hoành đan vào một chỗ. Bốn phía yên tĩnh, thẳng đến không biết qua bao lâu, một đôi tròng mắt dần dần chậm rãi mở ra. Mở ra thời khắc, đôi mắt này mắt còn hơi có chút mê mang hoảng hốt. Cái này, đây là nơi nào? Hoàng Hốt đôi mắt theo thói quen liếc nhìn bốn phía, chậm rãi đem bốn phía hình ảnh dần dần thu vào đáy mắt. Theo sát mà đến, thì là một mạch ký ức dần dần thức tỉnh, tràn vào đầu. Sau đó, này đôi Hoàng Hốt đôi mắt đột nhiên ngây ngẩn cả người, giống như là đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngốc trệ rất rất lâu. Ngay sau đó, đôi mắt bắt đầu dần dần trở to, phảng phất có cái gì sáng ngời dần dần từng điểm chỉ ra. Đúng lúc này, đôi mắt này mắt phảng phất phát hiện cái gì, ngước mắt nhìn lại, lại vừa vặn cùng mắt khác một đôi đồng dạng còn có chút mơ hồ đôi mắt đối đầu. Hai con ngươi đôi mắt nhỏ trừng mắt đôi mắt nhỏ, có ngắn như vậy tạm một khắc mê mang. Mà theo sát mà đến, chính là hoảng sợ, xấu hổ, tức giận thần sắc đống nhiên hiện lên. Người đôi mắt này mắt đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bị một bàn tay bưng kín. Xuyên một cái lo lắng xấu hổ thanh âm vang lên, đồng thời chỉ bên cạnh. Đôi mắt này mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy giữa hai người, nam nhân nào đó đang ngủ thơm ngọt. Trong ngay mắt, đôi mắt này mắt đống nhiên trợ to, xấu hổ giận dữ cảm xúc như thế nào đều áp chế không nổi. Nhưng cùng lúc, cũng cơ hồ là bản năng che miệng. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía người đối diện, phảng phất là nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, xấu hổ mà tức giận. Mà tại đối diện nàng người cũng giống như thế, sắc mặt hai người dần dần đỏ bừng, giằng co lẫn nhau lấy, không ai nhường ai. Cứ như vậy giằng co lấy, hai người tựa hồ lại phân cao thấp lên. Mà lúc này đây, hai người lúc này mới ý thức được, trên thân cũng còn không mặc quần áo đâu. Giờ phút này theo đệm chăn trượt xuống, hai người lập tức lại là thẳng thắn đối với thẳng thắn. Đỏ bừng cảm xúc trong nháy mắt hiện hiện, hai người đồng thời thu tầm mắt lại, không lo được lại cùng đối phương giằng co, đều cuống quýt bắt đầu tìm kiếm khắp nơi y phục. Nhưng là, tối hôm qua y phục đang kịch liệt vận động sau đã sớm không biết bị ném ở đâu. Hai người tìm nửa ngày, động tác cẩn thận từng ly từng tí sợ đánh thức trên giường nam nhân. Kết quả không phải thiếu khuyết cái yếm, chính là thiếu đi quần lót, hoặc là chính là lẫn nhau cầm đối phương quần áo. Đợi đến thật vất vả rốt cục mặc đủ quần áo, hai người nhưng vẫn là quần áo không chỉnh tề, giống như là bị lăng đục giống như cũng không xê xích gì nhiều. Mặc được y phục sau, hai người lại bắt đầu giằng co lên, lẫn nhau trừng mắt, đều một mặt tức giận tận sắc. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, vừa bất tức đến cực điểm. Thằng đến ý thức phát giác được thời gian không còn sớm, lại không đứng lên sẽ bị người khác phát hiện. Hai người lúc này mới ánh mắt giao lưu thương lượng xong, trước rời giường lại nói. Kết quả là, hai người lần lượt cẩn thận từng ly từng tí một trước một sau từ trên giường bỏ lên, mặc được vớ giày sau, lại dịch bước đi tới cửa phòng. Lặng lẽ đẩy cửa ra nhìn ra phía ngoài, xác nhận trên hành lang không ai sau, hai người mới như là có tật giật mình giống như đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi đến hai người ra khỏi phòng, đi vào trên hành lang. Quay đầu thời khắc, hai người ánh mắt đối mặt bên trên, lập tức lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Hồ Ly Tinh, bản cô nương không để yên cho ngươi. Hứa Lam thanh âm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tựa như nhận lấy thiên đại nhục nhã giống như, một bộ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận khí thế. Chương 657, chuyện tối ngày hôm qua ai cũng không cho phép sách, 1, chương 657, chuyện tối ngày hôm qua ai cũng không cho phép sách, 1, hừ. Cẩm Tú hừ lạnh một tiếng, thân sắc đồng dạng xấu hổ, lộ vẻ xốc xếp dưới sợi tóc, một tấm thanh tú tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng. Dù là ngày xưa khí chất trang nhã nàng, dưới mắt cũng không khỏi có chút phá phòng. Ta còn không để yên cho ngươi đâu. Cẩm Tú ngữ khí không chút nào e sợ, đối với tối hôm qua phát sinh sự tình, hiển nhiên cũng làm cho nàng cực kỳ tức giận. Đều tại ngươi, tất cả đều trách ngươi. Hứa Lam thần sắc xấu hổ giận dữ, hung dữ nhìn chằm chằm trước mắt hồ ly tinh này. Nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng liền có loại hận không thể tìm một chỗ chui lên xúc động. Dưới mắt nhìn thấy cựu nhân càng là giận không thể tha thứ. Còn không phải ngươi ở không đi gây sự? Ai bảo ngươi thoát ý phục của ta? Ai bảo ngươi mắng ta hồ ly tinh? Ngươi vốn chính là hồ ly tinh. Cái kia đáng đời ngươi bị lột y phục. Hứa Lam khí thần hồn ra khỏi vỏ, giận không thể tha thứ. Nếu không phải ta bị Lâm Giang Niên tên hôn đảng kia điểm huyệt, ngươi có thể có cơ hội khi dễ ta. Hứa Lam khí vẫn nói nếu không phải ngươi, ta có thể bị khi nói đến đây, Hứa Lam có chút không nói ra miệng. Hiển nhiên, tối hôm qua phát sinh chuyện hoang đường để nàng giờ phút này khó mà mở miệng. Mà Cẩm Tú thì là lườm nàng một chút, cười lạnh, ngươi đừng một bộ giống như chịu thiên đại bị khuất bộ dáng, cái này chẳng lẽ không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ. Ta nhìn ngươi chờ chút trở về, không chừng đến trốn ở trong chăn vui. Ngươi Hứa Lam bị tức toàn thân run rẩy, nhưng cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt buồn bực xấu hổ cảm xúc xông lên đầu. Giống như là có loại bị người đâm thủng tâm tư tức hồn hẹn. ngươi cái lang thang hồ ly tinh còn không biết xấu hổ nói ta. Nghe vậy, Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, còn không biết ai lang thang đâu. Tối hôm qua kêu lớn tiếng như vậy, cũng không biết là ai thân thể nhạy cảm như vậy hạ lưu, cái này cũng còn không có đụng a a a. Bản cô nương giết ngươi. Không đợi Cẩm Tú nói xong, Hứa Lam liền tức hồn hển hướng phía Cẩm Tú nhào tới, muốn che miệng của nàng. Nhưng vừa nhào hai bước, dường như bước chân bước hơi lớn, Hứa Lam trên mặt lộ ra mấy phần đau đớn thần sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Đau quá, ngày xưa phong cách hành sự luôn luôn tùy tiện Hứa đại tiểu thư, nơi nào sẽ ngờ tới cái này. Cái này đột nhiên tê dần, kém chút không có bị nàng đau ngất đi. Nàng hít sâu mấy hơi thở, ngước mắt lúc, đã thấy trước mắt hồ ly tinh này chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh thần sắc, dường như tại rêu cợt nàng. Lập tức lại cho Hứa Lam khí hỏng, bản cô nương xé nát miệng của ngươi. Đang lúc Hứa Lam muốn nhào lên lúc, đồng nhiên trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Một cỗ lăng lệ sát ý chạm mặt tới, trong chốc lát, Hứa Lam toàn thân cứng ngắc, một cỗ từ xương cổ sống hiện lên lên hàn ý quét sạch toàn thân. An ninh. Một giây sau, bên hai truyền đến Cẩm Tú lo lắng ngăn trở thanh âm. Cỗ hàn ý này đánh tới, lại đang trong chốc lát biến mất hầu như không còn. Hứa Lam cứng ngắc nâng lên đầu, lúc này mới liếc thấy phía trước trên hành lang, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo băng lãnh thân ảnh. Trong tay cầm kiếm, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cùng Cẩm Tú cực kỳ tương tự gương mặt thanh tú, lại trải rộng hàn xương lạnh ý, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, mang theo uy hiếp. An ninh, ngươi chớ làm loạn. Cẩm Tú kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Vừa rồi một khắc này, nàng kém chút không có kịp phản ứng, An ninh kém chút liền muốn đối với Hứa Lam độc thủ. Mặc dù nàng cùng cô nương này có ân oán mâu thuẫn, nhưng nếu là An ninh chân cho Hứa Lam giết có thể là làm bị thương, chuyện kia liền nghiêm trọng. An ninh không nói chuyện, vẫn như cũ mặt lạnh lấy, ánh mắt tại Hứa Lam trên thân liếc nhìn thật lâu, vừa rồi trở lại Cẩm Tú trên thân. Chỉ một chút, nàng liền rất nhanh nhìn thấy Cẩm Tú thần sắc chật vật, quần áo không chỉnh tề bộ dáng, lập tức ngựa khí lạnh hơn, "Ngươi, thế nào?" "Nàng, khi dễ ngươi." Nghe được An ninh mặt không thay đổi ngựa khí, Cẩm Tú trong lòng nhảy một cái. Nàng đây cũng không phải là bị Hứa Lam khi dễ đó à, gặp An ninh bộ dáng này, vội vàng khoát tay, "Không có, không có quan hệ gì với nàng." An ninh không nói lời nào, nhưng rõ ràng không tin. "Ngươi về trước đi, ta lát nữa lại nói cho ngươi." Cẩm Tú nhẹ giọng cùng An ninh nói thứ gì, An ninh không nói chuyện, chỉ là lại dẫn địch ý nhìn Hứa Lam một chút sau, vừa rồi rời đi trở về phòng. Đợi đến An ninh sau khi rời đi, trên hành lang băng lãnh nặng nề bầu không khí mới hòa hoãn không ít. Tối hôm qua sự tình đều là một trận hiểu lầm. Cẩm Tú nhìn về phía trước mắt Hứa Lam, nghĩ nghĩ, nói ra, "Chúng ta xem như hòa nhau." "Ai cùng ngươi hòa nhau?" Hứa Lam cắn răng, thần sắc bị khuất, "Ngươi liên hợp tên hôn đảng kia cùng nhau khi phụ ta." Nghe nói như thế, Cẩm Tú cũng rất tức giận, "Phía sau ngươi chẳng lẽ không có khi dễ ta?" Tuy nói, tối hôm qua đích thật là nàng ngay từ đầu liên hợp lại điện hạ khi dễ Hứa Lam. Nhưng đến phía sau, đợi đến Hứa Lam dần dần hòa hoãn khôi phục lại, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Về phần đến phía sau, đến cùng là ai khi dễ ai, thật là liền không nói được. Nghĩ tới tối hôm qua sự tình, hai người lập tức cũng nhịn không được mặt đỏ tới mang tai. Tối hôm qua sự tình, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Cẩm Tú khẽ cắn răng ngà, xấu hổ nói liền xem như chưa từng xảy ra. "Đều quên đi." Hứa Lam đồng dạng cắn răng gật đầu, đỏ mặt đáp ứng, dù sao ai cũng không có khả năng lại để lên đến, cũng không cho còn muốn. "Tốt." Cẩm Tú gật đầu, lại nhìn xem nàng, "Tối hôm qua, ta mặc dù khi dễ ngươi, nhưng ngươi cũng chưa thả qua ta. Dù sao, liền hòa nhau. Từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Hứa Lam là có chút không cam lòng, còn muốn hung hăng trả thù trước mắt hồ ly tinh này. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua sự tình, lập tức khẽ cắn môi, cuối cùng không cam lòng nói, "Tốt, hòa nhau liền hòa nhau. Vậy sau này chúng ta đều bằng bản sự, ai cũng không cho phép lại nhằm vào ai. Đi, ta không có vấn đề, ta cũng không thành vấn đề." "Hừ, hừ." Hai người ánh mắt giằng co lẫn nhau, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt không phục. Nhưng cùng lúc, hai người lại mười phần có ăn ý, giống như là đã đặt thành một loại nào đó hiệp định. Ngay sau đó, hai người riêng phần mình quay người, kiêu ngạo ngẩng lên đầu rời đi. Hứa Lam nện bước kỳ quái bộ pháp, giống như làm tặc lặng lẽ sờ sờ về tới gian phòng của mình ngoài cửa. Nàng chưa kịp tới kịp đưa tay gõ cửa, cửa phòng liền mở ra. Tiểu Lục thân ảnh xuất hiện tại cửa ra bảo, khuôn mặt đỏ bừng lấy, thần sắc hưng phấn. "Tiểu thư, ngươi trở về rồi." Nói, Tiểu Lục liền hưng phấn lôi kéo tiểu thư về đến phòng. "Phanh." Đóng cửa lại. "Tiểu thư." Trong phòng, Tiểu Lục ánh mắt hưng phấn, như là mạo quang tựa như nhìn từ trên xuống dưới tiểu thư nhà mình. "Tiểu thư, ngươi im miệng, không cho nói." Hứa Lam giờ phút này khuôn mặt nóng hổi, xấu hổ không thôi, không cho phép Tiểu Lục hỏi lại. "Ta mệt mỏi quá." Nói, Hứa Lam nện bước gian nan bộ pháp đi vào giường trước, cả người trực tiếp hướng trên giường một nằm sấp. Tê động tác biên độ hơi bị lớn, lại nhịn không được hít sâu một hơi, khuôn mặt cơ hồ và mẹo, bóp quyền đấm chân mềm, đau quá. "Hỗn đản, thật hỗn đản." Lại nghĩ tới cái gì, nàng nghiến răng nghiến lợi, đều do hồ ly tinh kia. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Lục mắt nhỏ tỏa ánh sáng, tràn đầy hưng phấn hiếu kỳ. "Rốt cục, thành a. Tiểu thư nhà mình nưu đồ lâu như vậy, cuối cùng hay là thành công." Chương 657, chuyện tối ngày hôm qua ai cũng không cho phép sách, 2, chương 657, chuyện tối ngày hôm qua ai cũng không cho phép sách, 2, tuy nói ở trong đó phát sinh một chút kỳ kỳ quái quái biến cố, tối hôm qua còn không hiểu có thêm một cái người. Nhưng này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tiểu thư nhà mình cuối cùng là đem điện hạ cho ngủ. Tối hôm qua, Tiểu Lục tại cửa gian phòng bên ngoài nghe rõ ràng. Đáng tiếc là, nàng không thể tận mắt nhìn thấy, cũng không thể lặng lẽ chạm vào trong phòng đi. "Tiểu thư, ngươi mau cùng ta nói một chút." Tiểu Lục hưng phấn ngồi tại giường bên cạnh, nhìn xem tiểu thư nhà mình kích động hiếu kỳ, là cảm giác gì? Mau cùng nô tỳ nói một chút.
Đau, đau quá, Hứa Lam chỗ nào còn nhớ rõ cảm giác gì?
Cũng chỉ nhớ kỹ rất đau, toàn thân đau bứt nhức, một chút khí lực đều không có.
Nghĩ đến cái này, Hứa Lam liền tức giận không thôi.
Rõ ràng đầu mình một lần, kết quả tên hôn đảng kia lại liên hợp hồ ly tinh kia cùng nhau khi phụ dạy vào chính mình.
Quá phận.
Không có.
Tiểu Lục khẽ giật mình, chỉ có đau.
Không nên a.
Sách cấm bên trên không phải như vậy nói nha.
Trong phủ những cái kia giả sao sao ngày bình thường bí mật cũng không phải nói như vậy nha.
Tiểu thư sẽ không phải là cố ý giấu giếm, chính mình vừa ăn một mình đi.
Ngủ điện hạ, kết quả tham muốn giữ lấy đi lên, cũng không chịu cùng chính mình chia sẻ.
Tiểu thư, liền không có cái gì khác cảm giác sao?
Tiểu Lục tiếp tục truy vấn.
Không có.
Hứa Lam cắn răng đỏ mặt mở miệng.
Tiểu Lục, ngươi đang nói cái gì mê sảng?
Ngươi có muốn hay không mặt?
Tiểu thư, Tiểu Lục có chút ủy khuất, nô tỳ đây không phải hiếu kỳ thôi, ngươi có thể hay không hiếu kỳ điểm khác?
Hứa Lam khí đạo.
Nô tỳ đây không phải vì tiểu thư ngài nghĩ tới hạnh phúc a.
Tiểu Lục bị khuất ba ba, lại lẽ thẳng khí hùng, vạn nhất điện hạ nếu là không được lời nói, tiểu thư kia ngươi câm miệng cho ta.
Không đợi Tiểu Lục nói xong, Hứa Lam đã xông đi lên che miệng nàng lại.
Chính mình cái này nha hoàn, đầy đầu đều là loại kia kỳ kỳ quái quái sắc tình đồ vật. Chính mình biến thành dạng này, khẳng định đều là bị nàng làm hư.
Tiểu Lục, về sau không cho phép lại nhìn những cái kia kỳ kỳ quái quái thư tịch.
A, Tiểu Lục bị khuất ba ba gật gật đầu, gặp tiểu thư đỏ mặt mà, lại nhịn không được mở miệng, "Tiểu thư, ngươi còn không có cùng nô tỳ nói sao?"
Điện hạ hắn.
Lớn sao?
Hứa Lam, tiểu thư ngươi tại sao không nói chuyện?
Tiểu Lục một suy tư, lập tức giật mình, chẳng lẽ
Tiểu Trúc trước đó là gạt người?
Mắt thấy Tiểu Lục ánh mắt kinh nghi, đã bắt đầu nghĩ sai, Hứa Lam vội vàng đỏ mặt đánh gãy nàng, "Ngươi nghĩ gì thế?
Không phải ngươi nghĩ cái kia một chuyện.
Tiểu thư kia ngươi lại không cùng nô tỳ nói, điện hạ hắn đến cùng ta, ta không biết."
Hứa Lam tu đỏ mặt, "Dù sao cũng không biết, ngươi đừng hỏi nữa, ta cái gì cũng không biết.
Muốn biết, chính ngươi đến hỏi hắn tốt."
Nghe nói như thế, Tiểu Lục giật mình, lập tức con mắt đột nhiên sáng lên, "Tiểu thư, ngươi nói thật?"
"Dạ."
Hứa Lam khí đạo, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, "Tiểu Lục, ngươi có phải hay không cũng đang có ý đồ xấu với hắn?"
"Không có, tuyệt không có việc này."
Tiểu Lục thề thốt phủ nhận, nhưng ánh mắt lơ lửng không cố định, nhìn trái phải mà nói hắn.
"Tốt nhất là..."
Hứa Lam khí phấn tóm lấy lỗ tai của nàng, "Đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư."
Tiểu Lục bị khuất bịt lấy lỗ tai, "Tiểu thư ngươi thay đổi, ngươi không yêu ta, tiểu thư ngươi thả rằng cùng hồ ly tinh kia cùng một chỗ hưởng dụng điện hạ, cũng không nguyện ý để nô tỳ nhỏ."
"Lục..."
Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng, "Ngươi nếu là còn dám nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, ta liền đem ngươi bán được thanh lâu đi."
Tiểu Lục ngậm miệng, chăm chú bưng bít lấy miệng của mình.
Hứa Lam khí không được, nhà mình nha hoàn này quá phản nghịch, đều do mình bình thường đối với nàng quá tốt rồi.
"Đi, chuẩn bị cho ta nước nóng."
Hứa Lam cắn môi dưới, chỉ cảm thấy toàn thân sệt sệt, trên thân lây dính không ít tên hôn đảng kia đồ vật, còn giống như có hồ ly tinh kia. Nghĩ tới tối hôm qua phía sau chẳng cảnh, Hứa Lam toàn thân liền nhịn không được run nhẹ nhẹ xuống, hô hấp lại không hiểu dồn dập chút. Nàng đội vàng hít thở sâu một hơi, để cho mình cố gắng cố tự chấn định xuống đến. Nhưng lập tức cũng không biết là nhớ tới cái gì, thần sắc dần dần kinh ngạc, một vòng dị dạng vui sướng cảm xúc từ nàng ánh mắt đấy hiện lên.
Một bên khác,
tại Cẩm Tú cùng Hứa Lam rời phòng sau, Lâm Giang Nhiên từ từ mở mắt, ngồi dậy. Hắn đã sớm tỉnh,
chỉ là không có tỉnh lại.
Lúc trước dưới tình huống đó, hắn cũng không thích hợp tỉnh lại.
Hai người giằng co, tốt hơn ba người đồng thời mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Hắn nếu là tỉnh dậy, sợ rằng sẽ làm hai nữ nhân kia càng thêm xấu hổ, thậm chí sự tình càng đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhìn gian phòng bốn phía, thấy chỗ một mảnh lộn xộn, trong không khí còn lưu lại tối hôm qua điên cuồng khí tức.
Hồi tưởng đến tối hôm qua chuyện phát sinh, Lâm Giang Niên không khỏi trong lòng hơi xúc động. Hắn ngược lại là cũng không phải không có nghĩ qua ba người đi, nhưng không có nghĩ đến sẽ là Cẩm Tú cùng Hứa Lam, hai cái này gặp mặt liền dùng men nữa, oán hận chất chứa đã sâu cô nương, không nghĩ tới vậy mà lại trời xui đất khiến chồng chất ở tại cùng một chỗ.
Cẩm Tú như vậy lý tính cô nương, không nghĩ tới tại Hứa Lam cô nương kia sôi động tính cách kích thích bên dưới, lại cũng làm ra như vậy không lý trí hành vi.
Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên nhịn không được cười lên.
Trên giường lặng lặng trở về chỗ thật lâu, Lâm Giang Niên lúc này mới rời giường mặc quần áo, đẩy cửa rời khỏi phòng.
Hôm nay nên khởi hành tiếp tục lên đường.
Ngoài khách sạn, thị vệ sớm đã chờ xuất phát, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không cũng tại ngoài khách sạn chờ đợi đã lâu.
Lý Phiếu Miểu cùng Liêu Tô tựa hồ dậy thật sớm, hai người lặng lặng ngồi tại khách sạn trong hành lang, ánh mắt ngẫu nhiên đối mặt, nhưng cũng không giao lưu.
Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt.
Cẩm Tú cùng An Ninh không thấy tăm hơi.
Qua một lúc lâu sau, mới thấy hai người từ trên lầu khoan thai tới chậm.
An Ninh ôm kiếm đi ở trước nhất, Cẩm Tú theo ở phía sau cúi đầu.
Tóc đen ngập ướt, dường như vừa mới tắm rửa thay quần áo sau, đổi thân y phục, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra mấy phần hồng nhuận phớt phớt.
Hai người một trước một sau đi vào công chúa bên người, Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn Cẩm Tú một chút, giống như mắt có thâm ý, nhưng cũng không nói cái gì. Chỉ là tại thu tầm mắt lại thời điểm, lườm Lâm Giang Niên một chút. Sau đó, đứng dậy hướng phía ngoài khách sạn đi đến.
Theo Lý Phiếu Miểu mang theo Cẩm Tú An Ninh rời đi khách sạn, ngồi tại một bên khác Liễu Tố cũng chậm rãi đứng người lên, nàng nhìn Lâm Giang Niên một chút, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười lạnh.
"Trời rất hoa."
Lâm Giang Niên không khỏi có chút chột dạ. Ho nhẹ một tiếng, "Không có chuyện a."
Liêu Tô chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn hắn chằm chằm thật lâu.
Cái kia sáng rực ánh mắt, nhìn Lâm Giang Niên mặt mo càng có chút đỏ.
"Tố Tố hoa tâm hán ý miệng, chớ cùng ta nói chuyện."
Nói đi, Liêu Tô thu hồi ánh mắt, thử lạnh một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn khách sạn hành lang, vừa vặn nhìn thấy Hứa Lam cùng Tiểu Lục vừa vặn xuống lầu, Tiểu Lục đi theo tiểu thư bên người, đỡ lấy tiểu thư nhà mình. Khi Lâm Giang Niên ánh mắt cùng Hứa Lam đối mặt bên trên lúc, cô nương kia phảng phất nhận cái gì kích thích, sắc mặt bá một chút đỏ lên. Sau đó tranh thủ thời gian cất bước chạy trối chết, phảng phất sợ Lâm Giang Niên đuổi kịp nàng giống như. Chương 658, bị an ninh phát hiện, 1, chương 658, bị an ninh phát hiện, 1, ngày mùa hè ánh nắng chậm rãi dâng lên, vẩy xuống trên tiểu trấn. Ngoài khách sạn, từng nhóm xe ngựa chậm rãi rời đi khách sạn. Khách sạn trưởng Quý đứng tại cửa ra vào, xoay người vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn những xe ngựa này rời đi, thẳng đến đi xa biến mất không thấy gì nữa, trưởng Quý lúc này mới như chút được gánh nặng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lau lau cái trán, phát hiện đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, trưởng Quý đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa, giống như là trốn qua một kiếp giống như. Cuối cùng là đem vị này nghìn to lớn nhân vật cho đưa tiễn. Trưởng Quý tự lẩm bẩm, mấy ngày nay phát sinh sự tình đã vượt xa khỏi hắn lường trước. Vị kia cầm ý áo bào trắng người trẻ tuổi đến tột cùng là cái gì lai lịch ghê gớm? Xuất hành bên người thị vệ đông đảo, mỹ nhân vần quanh, thậm chí liền ngay cả người quan phủ đều được tất cung tất kính. Cái này Lâm Châu cảnh nội, có người nào có thể có như thế phô trương? Nhất là hai ngày trước, đêm hôm đó hắn khách sạn đều kém chút bị sốc. Trưởng Quý trốn ở dưới giường không dám đứng lên, run lẩy bẩy, sợ mình bị liên lụy ném đi mạng nhỏ. Còn tốt cuối cùng sống tiếp được. Khách sạn cũng bảo vệ. Mặc dù có mấy gian phòng bị hủy, bất quá nghĩ tới vị đại nhân vật kia lưu lại bồi thường, trưởng Quý trên mặt lập tức lại nết môi nở nụ cười. Vị đại nhân vật này không nói những cái khác, xuất thủ là thật khẳng khái a. Bất quá, trưởng Quý cũng biết rõ bạc này cũng không tốt kiếm lời, không cẩn thận liền có thể mất mạng. Cũng coi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Trưởng Quý thở dài, đứng dậy trở lại trong khách sạn, gặp bên cạnh tiểu nhị còn tại ngây người nhìn xem bên ngoài, lập tức một bàn tay đập vào trên đầu hắn, còn nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian đi làm việc. Lâm Châu trên quan đạo, từng nhóm xe ngựa chạy chậm rãi, một đường hướng bắc. Quan đạo đường cũng không tính bằng phẳng, khắp nơi là mấp mô, ngồi xe thể nghiệm cũng không tốt. Xe ngựa phụ cận, cưỡi ngựa thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đường hộ tống. Sâm nghiêm như thế hộ tống phía dưới, trên đường đi đám đạo trích kia phần lớn cũng không dám trêu chọc. Đầu năm nay, đi ra lăn lộn giang hồ đều rất có nhãn lực hình, bình thường chỉ chọn quả hồng mềm bóp. Như loại này nhìn xem không phú thì quý, đồng thời bên người thị vệ cao thủ đông đảo, bình thường đều trêu chọc không nổi. Bởi vậy đoạn đường này lên phía bắc chi lộ, bình tĩnh như trước mà không có chút rung động nào. Dù là ngẫu nhiên có những cái kia không có mắt muốn chết, thậm chí đều không cần các loại bên cạnh xe ngựa thị vệ xuất thủ, liền bị âm thầm hộ tống thế tử thân quân giải quyết hết. Xe ngựa lung la lung lay, trên đường đi không nói gì. Trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu toàn thân áo trắng như tuyết, tính tọa trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Tại trước người nàng hai bên, Cẩm Tú cùng An Ninh đôi song bảo thai này chính cùng nhìn nhau lấy. Ánh mắt của hai người không thích hợp. An Ninh ôm kiếm, tựa ở xe ngựa cõng, thanh lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Cẩm Tú, tựa hồ là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra thứ gì. Mà Cẩm Tú chẳng biết tại sao, hình như có chút chột dạ. Tại An Ninh không ngừng nhìn soi mói, ánh mắt thỉnh thoảng né tránh. Đến cuối cùng, dứt khoát trực tiếp đưa ánh mắt rời đi rơi vào ngoài xe ngựa, làm bộ ngắm phong cảnh. Ai cũng không nói chuyện, nhưng trong xe ngựa bầu không khí cũng rất quỷ dị. Rốt cuộc, tại lại qua thật lâu, chú ý tới An Ninh ánh mắt vẫn như cũ còn tại trên người mình lúc, Cẩm Tú có chút tức giận, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Cẩm Tú trừng mắt nhìn chằm chằm An Ninh. An Ninh không có lên tiếng, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cẩm Tú sắc mặt có chút phím hồng, trong lòng càng có chút bối rối. Cái này cô nàng chết dầm kia, sẽ không phải là phát hiện manh mối gì đi. Hồi tưởng lại lúc buổi sáng, nàng cùng Hứa Lam ở ngoài cửa giằng co, hai người tại đã đặt thành một ít không thể cho ai biết hiệp nghị sau trở về phòng của mình. Vừa về đến phòng Cẩm Tú, liền bị An Ninh bắt quả tang lấy. Lúc đầu cái này đều không có cái gì, tuy nói Cẩm Tú lúc đó quần áo không chỉnh tề có chút chật vật, nhưng dẹp an thả lịch duyệt tự nhiên là nhìn không ra tình huống chân thật. Nhưng lại tại Cẩm Tú chuẩn bị đi tắm rửa, thấy đi trên thân tối hôm qua dấu vết lưu lại lúc, bị An Ninh đã nhận ra dị thường. Điện hạ tên kia, vậy mà tại trên người mình lưu lại vết tích. Còn bị An Ninh nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú thân thể khẽ run, nhịn không được vô ý thức bó lấy y phục. An Ninh phát giác được trên người nàng dấu đỏ sau, không phải hỏi có phải hay không bị Hứa Lam đánh, có phải hay không bị Hứa Lam khi dễ. Nói xong phải lập tức đi tìm Hứa Lam phiền phức. Cẩm Tú tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, nói hết lời mới quên can An Ninh cái này cô nàng chết dầm kia tỉnh táo lại. Nhưng kết quả không cẩn thận nói lộ ra miệng, rốt cục để An Ninh cô nương ngốc này đã nhận ra không thích hợp. An Ninh đột nhiên nhớ tới, Cẩm Tú trên người dấu vết nàng trước đó giống như đã từng nhìn thấy qua. Không giống như là bị người đánh. Kết quả là An Ninh truy vấn, nhưng Cẩm Tú lại trở nên ấp úng, như vậy mới lai, An Ninh càng hồ nghi, có thể Cẩm Tú lại tìm không ra một cái thích hợp giải thích đến, chỉ có thể lựa chọn giả chết. Kết quả là, trong xe ngựa, An Ninh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, liền nhìn chằm chằm Cẩm Tú, cũng không nói chuyện. Nhưng ánh mắt này để Cẩm Tú như ngồi bàn trông, cực kỳ khó chịu. Ngươi đừng xem. Cẩm Tú có chút xấu hổ, gặp An Ninh thờ ơ, lập tức quay đầu đi hướng công chúa cáo trạng, công chúa ngươi nhìn, An Ninh khi dễ ta. Từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần Lý Phiếu Miểu từ từ mở mắt, nhìn hai người một chút. Ta không có. An Ninh cũng mở miệng giải thích. Ngươi liền có. Ngươi dùng ánh mắt khi dễ ta. Cẩm Tú ủy khuất ba ba, công chúa, ngươi nhanh giúp nô tỷ giáo huấn nha đầu chết tiệt này. Tốt. Mắt thấy đôi tỷ muội này lại nhanh muốn ở mỹ lên, Lý Phiếu Miểu mở miệng ngăn cản hai người. Hai người lúc này mới coi như thôi, nhưng vẫn như cũ lẫn nhau ánh mắt rằng có lấy, nhìn hoàn toàn không giống như là một đôi song bào thai tỷ bội nên có ở chung hình thức. Lúc này, Lý Phiếu Miểu ánh mắt rơi vào Cẩm Tú trên thân, lặng lặng nhìn chăm chú thật lâu. Mà phát giác được nhà mình công chúa ánh mắt, Cẩm Tú lập tức trở nên càng thấp thỏm. "Công chúa, ngươi làm sao cũng nhìn ta chằm chằm nhìn?" Cẩm Tú càng chột dạ. Công chúa ánh mắt nhưng so sánh An Linh lực sát thương lớn hơn. Thật lâu, Lý Phiếu Miểu thu tầm mắt lại, mở miệng, "Kinh thành bên kia tình huống như thế nào?" Nghe được công chúa nhắc lên chính sự, Cẩm Tú lúc này mới có chút thu liễm nụ cười trên mặt, lắc đầu, "Kinh thành những ngày này tạm thời không có tin tức tình báo truyền đến, có bệ hạ tọa trấn, công chúa tạm thời không cần quá lo lắng." Lý Phiếu Miểu thấp mắt trầm ngâm, một lúc sau hỏi, "Hứa Châu bên đó đây?" Hứa Châu bên kia Cẩm Tú nhìn công chúa một chút, ánh mắt có chút phức tạp lo lắng, công chúa đoạn thời gian trước phái đi người bên kia, đều không ngoại lệ, đều đã chết. Cẩm Tú thân là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, nhưng cùng lúc cũng chiếu cố thay công chúa thu thập truyền lại tình báo chức trách. Nghe được người đều chết, Lý Phiếu Miểu trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bệ hạ đoán chỉ sợ không sai, vị kia Hứa Vương nhất định dự định mưu phản. Cẩm Tú mở miệng, nhưng lại cảm thấy mình nói câu nói nhảm. Hiện tại cơ hồ người trong cả thiên hạ đều biết Hứa Vương muốn làm phản, đây cũng không phải là bí mật. Gặp công chúa trầm mặc, Cẩm Tú lúc này mới lại nói, "Đúng rồi, công chúa vị kia Hứa Vương của chúa nói muốn gặp ngươi một mặt." Lý Phiếu Miểu lánh mâu chớp lên, "Nàng bây giờ ở đâu?" Chương 658, bị An Ninh phát hiện 2, chương 658, bị An Ninh phát hiện 2, tin tức tình báo rừng, nàng tại năm sau quay trở về Hứa Châu, nhưng đoạn thời gian trước có tình báo truyền đến, vị này Hứa Vương quận chúa tựa hồ lại rời đi Hứa Châu. Trước mắt hạ lạc tạm thời không biết. Sắp trời đêm tối, xe ngựa tại trên quan đạo chạy được một ngày, trước lúc trời tối dừng lại bên dưới. Quan đạo phụ cận cũng không thôn trấn người ở, rời đi tiểu trấn sau buổi chiều đầu tiên liền không thể không tại dã ngoại qua đêm. Xe ngựa dừng lại, xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa nấu cơm, hết thảy đâu vào đấy. Sắp trời chưa hoàn toàn lờ mờ, Cẩm Tú sau khi xuống xe duỗi lưng một cái, giãn ra thân thể, Lãnh Bất Đinh vừa vặn gặp gỡ bên cạnh cách đó không xa từ một chiếc xe ngựa khác xuống Hứa Lam, hai nữ ánh mắt đối mặt bên trên. Lập tức, ánh mắt bất thiện hiện lên. Ngay sau đó, chính là xấu hổ thân sắc. Hai người ánh mắt lẫn nhau trừng mắt liếc, đều nhìn thấy đối phương ánh mắt đấy cảnh cáo cùng ý đồ. Lập tức hai người hừ nhẹ một tiếng, riêng phần mình rời đi ánh mắt, ai cũng không để ý ai, làm bộ không quen. Hoàn toàn không thấy tối hôm qua tỷ muội đồng lòng hàng phục cự vật nửa điểm nhiệt tình. Thứ một tiếng Cẩm Tú thu tầm mắt lại, nhưng lại gặp bên cạnh An Ninh ôm kiếm tựa ở bên cạnh xe ngựa vẫn như cũ nhìn nàng chằm chằm. Cái này rốt cục để Cẩm Tú có chút không thể nhịn được nữa, ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn cái gì? Ta nhịn ngươi rất lâu. An Ninh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, nàng nhìn chằm chằm Cẩm Tú nhìn ra ngoài một hồi, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa rời đi Hứa Lam. Rốt cục, tại Cẩm Tú có chút không thể nhịn được nữa thời điểm, An Ninh Lãnh Bất Đinh mặt không biểu tình mở miệng. Trên người ngươi những cái kia dấu vết là điện hạ lưu lại. Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú cứ thế tại nguyên chỗ, đầu có chút trống không. Ngay sau đó, một cỗ xấu hổ hoảng cảm xúc xông lên đầu. Không phải, cô nương ngốc này sao có thể đoán được? Cẩm Tú mở miệng muốn giảo biện, lại bị An Ninh lại đánh gãy, ngươi đừng nghĩ lại cả ta. Ta đều biết. Cẩm Tú khẽ nhếch miệng, mặt lộ kinh ngạc. Cô nương ngốc này làm sao mà biết được? An Ninh mặt không biểu tình nhìn xem nàng, từ giờ phút này Cẩm Tú trên mặt kinh ngạc thân sắc, nàng đạt được muốn đáp án. Quả nhiên, là hắn. An Ninh ôm kiếm tay có chút dùng sức, có loại nói không ra cảm xúc chồng chất ngăn ở ngực. Nàng giống như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại nhìn thấy trước mắt Cẩm Tú lúc, nhưng lại một chữ đều không có nói. Quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. An Ninh ngươi chờ một chút, ngươi nghe ta giải thích. Cẩm Tú muốn đuổi theo đi giữ chặt An Ninh, nhưng An Ninh hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Hoàn toàn không nghe, trực tiếp rời đi. Còn lại Cẩm Tú cứ thế tại nguyên chỗ, hồi lâu còn không có lấy lại tinh thần. Đợi đến kịp phản ứng sau, trong lòng đỗng nhiên một lượt buộc. Xong. Lần này xảy ra chuyện lớn. Cái này ngốc cô nàng đã biết. Nàng sẽ không phải là muốn làm việc ngốc đi. Một bên khác, Hứa Lam tại tiểu lục nâng đỡ, đi vào một chỗ bóng cây tọa hạ nghỉ ngơi hóng mát, thuận tiện thổi một chút gió đêm. Có lẽ là tối hôm qua dậy vò quá lợi hại, hôm nay đi đường trên đường một đường sốc này, để nàng thân thể càng khó chịu. Nhưng cùng lúc lại không thể không cố nén, không muốn bị người khác nhìn ra cái gì dị thường đến. Một ngày này xuống tới, nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi. Nhịn không được trong miệng nói liên miên lại ngại, mắng lên tên hỗn đản kia không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Đơn giản chính là cái đại hỗn đản. Mà một bên tiểu lục thì là đi theo tiểu thư bên người, nghe tiểu thư trong miệng vừa mắng điện hạ, tựa như điện hạ đối với nàng làm cái gì chuyện cầm thú. Có thể tiểu thư nhà mình giữa lông mày nhưng không có nửa phần đối với điện hạ sinh khí thần sắc, ngược lại tràn đầy đều là tiểu nữ tử nhu tình thần sắc. Tiểu thư nhà mình thật đúng là khẩu thị tâm phi. Tiểu lục trong lòng thở dài, lại nhịn không được có chút hâm mộ. Hôm nay dọc theo con đường này nàng quấn lấy tiểu thư nhà mình, cuối cùng từ tiểu thư trong miệng ép hỏi ra tối hôm qua phát sinh chi tiết. Truy vấn xong, tiểu lục cũng chỉ có một ý nghĩ. Chứ hâm mộ, hay là hâm mộ? Đang lúc tiểu lục giật mình thần lúc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Điện hạ. Tiểu lục khẽ giật mình thần, phát giác điện hạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Đang làm gì đó các ngươi? Mà nguyên bản trong miệng còn chính nói liên miên lại nhải mắng Lâm Giang Niên hôn đản Hứa Lam, Lãnh Bất Đinh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này bảng xuất hiện ở trước mắt, nàng lập tức mở to hai mắt, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trèo đỏ. Một giây sau, liền có chút bối rối đứng dậy, muốn chạy trốn. Ta còn có việc. Hứa Lam muốn trực tiếp trốn đi, nhưng nàng vừa mới quay người, liền bị Lâm Giang Niên bắt lại tay. Đều chạy một ngày, ngươi chạy chỗ nào đâu? Hứa Lam tay bị bắt lại, tiểu khu đông nhiên căng thẳng một chút, sắc mặt càng là bá hồng, ta không có vậy ngươi quay đầu nhìn ta. ta không muốn.
Không nghe lời.
Liền không nghe.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên không khỏi có chút buồn cười. Ngày xưa không sợ trời không sợ đất Hứa đại tiểu thư, đã né hắn một ngày. Hôm nay đi đường trên đường Lâm Giang Niên mấy lần muốn gặp nàng, lại bị Hứa Lam lấy đủ loại lý do từ chối. Hiện tại đụng vào, càng là dứt khoát trực tiếp muốn chạy trốn. Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn Tiểu Lục, bên cạnh Tiểu Lục nháy mắt mấy cái, sau đó rất tự giác thức thời ho nhẹ một tiếng, "Tiểu thư, điện hạ, nô tỳ đi xem một chút làm cơm tốt chưa, các ngươi trò chuyện." Nói xong, Tiểu Lục dịch bước chuẩn mất. Còn lại Hứa Lam nhìn thấy một màn này, tức giận chỉ trích Tiểu Lục không coi nghĩa khí ra gì. Quay đầu, lại đối đầu Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lập tức sắc mặt càng đỏ, "Ngươi, ngươi bắt lấy ta làm gì? Nhanh, mau buông ra. Thả ra ngươi muốn chạy. Ngươi, ngươi đừng quấn lấy ta, ta liền không chạy. Ta có dọa người như vậy sao?" Lâm Giang Niên lật đạo, "Có thể để ngươi hiện tại liền gặp được ta liền chạy."
"Có."
Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, cắn răng, "Ta cái nào dọa người?"
"Không biết."
Hứa Lam dùng sức giãy giụa, "Ngươi mau buông ta ra. Thả ra ngươi có thể, vậy ngươi không có khả năng chạy."
"Không được."
"Vì cái gì?"
"Ta Hứa Lam tức hồn hện, ta không mặt mũi thấy người."
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên càng vui. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường không sợ trời không sợ đất, gan lớn đến không biên giới, trước đó cũng dám cho hắn hạ dược Hứa đại tiểu thư, nguyên lai ra mặt mỏng như vậy.
"Cái này có cái gì?"
Lâm Giang Niên an ủi nàng, "Ta đều không có cảm thấy về không mặt mũi gặp người a.
Ra mặt ngươi dạy, ta cùng ngươi không giống với.
Ngươi cũng không thể dự định cả một đời đều trốn tránh ta đi."
Lâm Giang Niên nhíu mày.
"Không, không biết."
"Sợ cái gì, người khác lại không biết.
Ngươi bây giờ như thế lén lén lút lút trốn tránh ta, không chừng người khác liền nhìn ra chút gì."
Nghe nói như thế, Hứa Lam khẽ giật mình, giống như có đạo lý.
Nhưng lập tức nàng lại rời đi ánh mắt, mắc cỡ đỏ mặt cắn răng, "Ta không muốn.
Ngươi, ngươi khẳng định sẽ trò cười ta."
"Làm sao lại?"
Lâm Giang Niên lắc đầu, "Ta chê cười ngươi làm cái gì?
Ngươi khẳng định sẽ."
"Ta sẽ không."
Lâm Giang Niên chăm chú nhìn nàng, "Ta có thể thể."
"Vậy ngươi phát."
Hứa Lam hay là không quay đầu lại.
Thấy thế, Lâm Giang Niên thở dài, nhấc tay thể, "Ta Lâm Giang Niên thể, nếu là dám chế giễu Hứa Lam, có thể là khi dễ nàng, liền để ta trời giáng." Lâm Giang Niên lời nói còn chưa nói xong, liền bị vội vội vàng vàng xoay người lại Hứa Lam che miệng lại, khó thở nói ý miệng,
"Ngươi tốt bưng bưng phát nặng như vậy thể làm gì?
Chờ chút thật cho ngươi đánh chết bạn cô nương làm sao bây giờ?"
Chương 659, ngươi còn muốn cưới mấy cái?
Một, chương 659, ngươi còn muốn cưới mấy cái?
Một, gặp Hứa Lam lại vội vàng hấp tấp ngăn cản hình dạng của hắn, Lâm Giang Niên cười, thuận thế vừa kéo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Vào lòng thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được cô nương này lăn lộn thân căng cứng cứng ngắc, cực kỳ khẩn trương.
Quả nhiên, ngay từ đầu đều là dạng này.
Đừng nhìn cô nương ngốc này ngày bình thường nhìn xem tùy tiện, không sợ trời không sợ đất, trước đó thậm chí cả gan làm loạn dám cho hắn hạ dược.
Nhưng xét đến cùng, cái kia hơn phân nửa là đầu óc nóng lên rút gần nghĩ ra được chủ ý, không chừng bên cạnh còn có cái nghĩ ý xấu cầu đầu quân sư. Chỉ khi nào đợi đến tỉnh táo lại, cô nương ngốc này chân thực một mặt liền lập tức bại lộ. Dù sao lúc trước hay là cái chưa trải qua nhân sự hoàng hoa đại cô nương, cho dù to gan, da mặt dù dày, cũng không trở thành coi là thật có thể việc không đáng lo.
"Ngươi làm gì?
Mau buông ta ra."
Bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, Hứa Lam có chút bối rối, quay thân giãy giụa lấy.
"Chớ lộn xộn."
Lâm Giang Niên ôm eo của nàng, túi đầu tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng mở miệng.
Hứa Lam thân thể căng thẳng, cảm giác được bên thai chuyển đến ấm áp khí tức, thân thể mềm mại khẽ run lên, phảng phất có chủng cảm giác tê dại trong nháy mắt hiện lên, lan tràn đến toàn thân các nơi. Rất nhanh, có chút cảm giác thân thể có chút như nhũ ra.
Lâm Giang Niên cũng rất nhanh phát giác được Hứa Lam thân thể biến hóa, thấp mắt nhìn chăm chú hai mắt, nhíu mày, nhạy cảm như vậy.
Lời này vừa nói ra, Hứa Lam lập tức não tu đưa tay chùy hắn, bị Lâm Giang Niên nắm lấy tay nhỏ, Hứa Lam vừa tức há mồm tại trên đầu vai của hắn cắn một cái, lập tức đầu vùi vào trong ngực hắn, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, "Ngươi hỗn đản, còn nói không chế giễu ta cắn chết người gặp cô nương này đỏ mặt không mặt mũi gặp người."
Lâm Giang Niên khinh âm thanh trấn an, "Này làm sao có thể để chế giễu?
Ngươi chính là đang chê cười ta."
"Tốt tốt tốt,
lỗi của ta."
Lâm Giang Niên vội vàng mở miệng nói xin lỗi, lúc này, là ai sai đã không trọng yếu. Dù là cô nương này cố tình gây sự, Lâm Giang Niên cũng phải để lấy. Hảo hảo trấn an cô nương này nửa ngày, cuối cùng mới khiến cho nàng dần dần tỉnh táo lại. Bất quá, cảm thụ được trong ngực Hứa đại tiểu thư cái kia dần dần thân thể mềm mại, Lâm Giang Niên trong lòng nhịn không được cảm thán. Không nghĩ tới vị này ngày bình thường nhìn qua sôi động, tùy tiện Hứa đại tiểu thư, bí mật đúng là thân thể cực kỳ mẫn cảm, đụng một cái liền.
Cái kia cô nương.
Điểm này, Lâm Giang Niên rất sớm trước đó liền phát hiện. Lúc trước hắn vừa tới Lâm Vương phủ lúc, tại bị Hứa Lam đâm thủng thân phận lúc, Lâm Giang Niên từng muốn hạ quyết tâm giải quyết nàng. Lúc đó giữa hai người từng có ngắn ngủi thân thể tiếp xúc, sau đó Tiểu Tựa Hồ phát động bị cô nương này một ít kỳ kỳ quái quái bí mật. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Lâm Giang Niên cũng không chú ý, mà phía sau từ từ ở chung, mới dần dần phát hiện Hứa đại tiểu thư bí mật này, thẳng đến tối hôm qua triệt để đem bí mật này để lộ, sau đó lợi dụng bước hiếp, khống chế, lại bí mỹ thưởng thức. Đối với thân thể cực kỳ mẫn cảm Hứa đại tiểu thư tới nói, tối hôm qua kinh lịch có thể nói là khắc cốt minh tâm. Rất hiển nhiên, Hứa Lam đối với mình thân thể tình huống cực kỳ xấu hổ. Nàng tự nhiên rõ ràng thân thể của mình tình huống, nhất là khi Lâm Giang Niên đề cập lúc, loại kia cảm giác xấu hổ liền rốt cuộc không giấu được. Tại Lâm Giang Niên tốt một phen an ủi, đồng thời cam đoan về sau cũng không đề cập tới nữa lên lúc này mới dần dần hòa hoãn.
Hừ,
dần dần hòa hoãn lại Hứa đại tiểu thư sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng, nhưng cũng không có còn muốn chạy trối chết.
Nàng đưa tay nhịn không được tại Lâm Giang Niên trên thân bóp bóp, bất quá dường như có chút không nỡ lại không dùng sức. Tiểu Trúc Liêu tỷ tỷ các nàng nói không sai, ngươi quả nhiên chính là cái bại hoại. Lâm Giang Niên nhíu mày, u, nhanh như vậy ngay cả tỷ tỷ đều kêu lên. Không cho nói. Hứa Lam lại nháo cái mặt đỏ thẫm, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái mới nói hừ, ta cùng Liêu tỷ tỷ quan hệ rất tốt, mới không phải như ngươi nghĩ nói đến đây. Hứa Lam lại như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, đúng rồi, Liêu tỷ tỷ trước đó không phải ngươi thiếp thân nha hoàn sao? Nàng không phải gọi Lá Liêu sao? Làm sao biến thành Liêu Tố? Hứa Lam lần này gặp lại Liêu Tố đằng sau, một bên ý đồ muốn kéo lũng Liêu tỷ tỷ, nhưng cùng lúc cũng đột nhiên phát hiện Liêu tỷ tỷ tựa hồ không gọi Lá Liêu. Nàng trước đó đã từng hỏi qua Liêu Tố, nhưng Liêu tỷ tỷ cũng không trả lời nàng. Nói đúng ra, nàng kỳ thật cũng không phải là thị nữ của ta. Lâm Giang Niên cảm khái, có ý tứ gì? Hứa Lam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này nói rất dài dòng, nàng nhưng thật ra là bên ngoài lặng lẽ trà trộn vào vương phủ tới. Lâm Giang Niên đơn giản cùng Hứa Lam nói một lần Liêu Tố lai lịch, lại là như thế nào xuất hiện tại Lâm vương phủ. Nghe Hứa Lam sửng sốt một chút, một lúc sau, con mắt dần dần phát sáng, Liêu tỷ tỷ nàng đã vậy còn quá lợi hại, vậy mà có thể lặng lẽ chui vào các ngươi Lâm vương phủ, còn có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Hứa Lam trong ánh mắt mang theo vài phần sùng bái thần sắc, quả nhiên không hổ là ta thích Liêu tỷ tỷ. Liêu Tố có thể chui vào Lâm vương phủ, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá, Lâm Giang Niên khinh lắc đầu, cười nói, nàng có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, tự nhiên là ta cố tình làm. Muốn chui vào Lâm vương phủ cũng không khó, lớn như vậy Lâm vương phủ ngư long hỗn tạp, dù là vương phủ xét duyệt nghiêm ngặt, cũng không nhất định có thể phòng ngừa tất cả người hữu tâm chui vào. Nhưng Lâm Hằng Trọng cùng Lâm Giang Niên bên người thì không giống với lúc trước, có thể xuất hiện tại vương gia cùng thế tử người bên cạnh, nhất định là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra thẩm vấn, tầng tầng khảo nghiệm phía dưới mới có cơ hội. Vô luận là Lâm Hằng Trọng hay là Lâm Giang Niên bên người những cái kia hầu hạ nha hoàn hạ nhân, phần lớn đều là thân gia trong sạch, từ nhỏ đã bị bán vào Lâm vương phủ cô nhi. Kể từ đó, bình thường những người khác muốn tới gần Lâm Giang Niên gần như không có khả năng. Mà bên ngoài những người kia muốn ám sát Lâm vương thế tử, cũng tự nhiên mà vậy chỉ có thể ở vương phủ bên ngoài ra tay. Về phần Liêu Tố, thì là lúc trước thân phận bại lộ bị chỉ diên phát rất sau, Lâm Giang Niên đặc biệt yêu cầu đem Liêu Tố điều đến bên cạnh hắn. Bây giờ xem ra, lúc trước có thể thuận lợi như vậy đem Liêu Tố điều đến bên người, chỉ sợ là chỉ diên cô nương kia đã sớm nhìn ra khi đó Lâm Giang Niên thân phận. Bây giờ hậu chi hậu giác, Lâm Giang Niên mới phát hiện hắn thế tử này thân phận giả mạo có chút thất bại. Rất thất bại. Toàn bộ nhờ các nàng không ngừng mặc. Lâm Giang Niên thở dài. Thì ra là thế. Hứa Lam như có điều suy nghĩ gật đầu, một lúc sau, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút xem thường, cho nên, Liêu tỷ tỷ cũng là dạng này bị ngươi lừa gạt giường. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Lâm Giang Niên gõ gõ đầu của nàng, ta cùng với nàng là lưỡng tình tương duyệt có được hay không? Không có khả năng, Liêu tỷ tỷ thường thường mắng ngươi. Lâm Giang Niên nhíu mày, nàng làm sao mắng ta? Nói ngươi là cái đàn ông phụ lòng, hòa tâm đại củ cải. Dù sao không phải người tốt lành gì. Lâm Giang Niên, nữ nhân kia a, hoàn toàn như trước đây nạo kiểu cùng khẩu thị tâm phi. Chính suy tư lúc, gặp trong ngực Hứa Lam đột nhiên không nói, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi thế nào? Chương 659, ngươi còn muốn cưới mấy cái? 2, chương 659, ngươi còn muốn cưới mấy cái? 2, Hứa Lam có chút nâng lên đầu lặng lẽ nhìn Lâm Giang Niên một chút, dắt lấy góc áo của hắn, đỏ mặt xấu hổ hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng, "Ngươi, ngươi cái kia ngày bình thường hấp tấp Hứa đại tiểu thư đột nhiên biến thành cái xấu hổ tiểu thư khuê cát, nhìn xem có chút không quá thích đứng. Ngươi, ngươi về sau không cho phép lại khi dễ ta." Hứa Lam thanh âm rất nhẹ. Lời nói này, ta làm sao lại khi dễ ngươi? Liền, chính là Hứa Lam giống như muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời, xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát không thèm đếm xỉa, dù sao ta hiện tại là người của ngươi, không cho ngươi khi dễ ta, cũng không cho bỏ xuống ta. Nói ra lời này lúc, Hứa đại tiểu thư nhìn như có chút giữ dằn bộ dáng, nhưng kỳ thực rất không có sức. Thân xác mang theo một chút có quắp cùng cẩn thận từng ly từng tí, có chút lo được lo mất bộ dáng. Thấy thế, Lâm Giang Niên sờ lên đầu của nàng, giận dữ nói, ngươi đây chính là hoài nghi bản thế tử cao thượng nhân phẩm của. Bản thế tử là loại kia bội tình bạc nghĩa người sao? Ai biết được Hứa Lam có chút mân mê miệng nhỏ, vô cùng đáng thương nói bên cạnh ngươi nữ tử nhiều như vậy, ta lại như vậy phổ thông. Vạn nhất ngươi ngày nào thấy được nữ tử khác, liền đem ta từ bỏ làm sao xử lý? Hứa Lam có chút tự ti. Nàng đích sắc dáng dấp nhìn rất đẹp, làm Hứa gia đại tiểu thư Hứa Lam, từ nhỏ đã là tại hoa tươi cùng mật đường bình lý trường lớn. Luận dung mạo tư sắc, tại Lâm Giang thành cũng số một số hai. Chỉ là, mọi thứ đều là so sánh. So với Lâm Giang Niên bên người cái này đến cái khác nữ tử tuyệt sắc xuất hiện, các nàng hoặc là hình dạng khí chất càng xuất chúng, hoặc là dáng người tốt hơn chính mình nhiều, hoặc là chính là tính cách ôn nhã sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, cùng với các nàng so ra, Hứa Lam cái này lộ ra không đáng chú ý. Loại tâm tình này không ngừng chống chất, cũng làm cho Hứa đại tiểu thư trong lòng bắt đầu dần dần tự ti. Mà tại tối hôm qua cùng Lâm Giang Niên triệt để phóng ra một bước này sau, để nàng loại này tự ti cảm xúc đạt tới cực điểm. Vạn nhất, gia hỏa này về sau ngán chính mình, chê gì tình biệt luyến làm sao bây giờ? Hứa đại tiểu thư lo sợ bất an lấy, một khi đạt được một thứ gì đó, nhân thể chắc chắn sẽ trở nên lo được lo mất. Lâm Giang Niên nhìn ra Hứa đại tiểu thư lo lắng, nhịn không được cười lên, không sợ trời không sợ đất Hứa đại tiểu thư, cũng sẽ có lo lắng một ngày như vậy thời điểm. Hứa Lam tức giận bóp hắn một chút, không cho phép giễu cợt ta. Như thế nào là giễu cợt? Lâm Giang Niên khinh lắc đầu, ngươi yên tâm đi, bản thế tử không phải là người như thế. Ai biết được? Hứa Lam ánh mắt u hoán, vạn nhất ngươi về sau thay lòng đâu? Di tình biệt luyến nữa nha. Tiểu Lục đều nói rồi, nam nhân đều là giỏi thay đổi, lâu liền nhất định sẽ thay lòng đổi dạng. Lâm Giang nghiêng lạc, nàng là thế nào biết đến? Hứa Lam Ly trực khí trắng nói trên sách xem ra, để nàng về sau thiếu nhìn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Nhớ tới Tiểu Lục tặc kia tinh nha hoàn, nhất định là Hứa Lam bên người cầu đầu quân sư, ta nhìn Tiểu Lục liền không giống như là cái gì đứng đắn nha hoàn, tranh thủ thời gian tìm người cho nàng gả được. Hứa Lam trợn trắng mắt, không được, Tiểu Lục cùng ta cùng nhau lớn lên, ta không nợ đến làm cho nàng lấy chồng. Vậy ngươi về sau liền thiếu đi bị nàng mê hoặc. Ừ, mới sẽ không. Hứa Lam vô ý thức gật đầu, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, ngươi nói sang chuyện khác, vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi đây để cho ta trả lời thế nào? Lâm Giang Niên buông tay. Hứa Lam khí đập hắn một chút, cho nên ngươi thực sự biết gì tình biệt luyến. Thiếu suy nghĩ lung tung. Lâm Giang Niên lại gõ gõ đầu của nàng, giống bản thế tử như thế bác cái người, làm sao sẽ làm gì tình biệt luyến loại này xuất sinh không bằng sự tình. Thật. Hứa Lam con mắt hơi sáng, mặc dù biết ngoài miệng nói không đáng tin cậy, nhưng Hứa đại tiểu thư vẫn là rất cao hứng. Tự nhiên. Lâm Giang Niên trấn an nàng, mở miệng nói, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm à, bản thế tử chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi. Cái kia, vạn nhất ngươi về sau lại ưu thích coi trọng nữ tử khác nữa nha. Thì tính sao? Lâm Giang Niên kỳ quái nhìn nàng một cái này có ảnh hưởng gì sao? Hứa Lam mở to hai mắt, nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần, có thể, thế nhưng là, vậy ngươi yên tâm đi. Lâm Giang Niên cho nàng một cái trấn an ánh mắt, Lâm Vương phủ đủ lớn, các ngươi đều ở đến bên dưới. Hứa Lam, nàng trầm mặc. Một lúc sau, cuối cùng là hiểu rõ ra. Cho nên ngươi đánh chính là tất cả đều muốn chú ý đúng không? Lâm Giang Niên kinh ngạc nói, ngươi mới biết được. Di tình biệt luyến, vứt bỏ cứu ái, không tồn tại rồi. Tuy nói Đại Ninh Vương triều là chế độ một vợ một chồng, nhưng lại không có hạn chế cưới thiếp, coi như lấy được 100-200 cái cũng không vi phạm luật pháp, nhiều lắm thì bị dân gian dần chúng trà dư tiểu hậu nghị luận một phen, gọi thẳng một tiếng lợi hại. Sau đó lặng lẽ dế mèn nam nhân này có thể hay không chết trên giường. Đối với thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên mà nói, những này đều không tại hắn phạm vi suy tính ở trong. Đường đường Lâm Vương thế tử, cưới nhiều mấy cái thế nào? Phải biết, Lâm Vương phủ một mực nhân khẩu mỏng manh, Lâm Vương gia liền một vị vợ cả, đồng thời không tiếp tục cưới, bây giờ cũng chỉ có Lâm Giang Niên như thế một đứa con trai. Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả được không bù mất. Đây cũng là những năm này Lâm Vương phủ cùng Lâm Vương trong quân vô số người đều muốn khuyên Lâm Vương gia tái giá nguyên nhân, chính là hy vọng có thể lưu thêm chút hương hỏa, tốt có thể bảo chứng Vương phủ không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu là bây giờ Lâm Giang Niên dự định cưới nhiều mấy cái, tin tức một khi chuyển trở về, sợ là Lâm Vương phủ trên dưới đều được giơ hai tay hai chân tán thành. Lâm Vương quân những cái kia dĩ vãng đối với Lâm Giang Niên cũng không ưa, thậm chí bài xích các tướng lĩnh, đoán chừng cũng ước gì sẽ đáp ứng. Đối với đại bộ phận Lâm Vương trong quân các tướng lĩnh tới nói, vận mệnh của bọn hắn là cùng Lâm Vương phủ khóa lại cùng một chỗ. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Lâm Vương phủ có thể một mực kéo dài huy hoàng xuống dưới. Dù là tương lai Lâm Hằng Trọng không có ở đây, Lâm gia còn có thể có hậu đại kéo dài. Thậm chí, bọn hắn đều không cần Lâm gia hậu đại có quá lớn tiền đồ. Chỉ cần Lâm gia còn có hậu nhân, có thể thế tập vong thế vương vị, liền đã đầy đủ. Mà Hứa Lam lăng thần nửa ngày, cũng là rốt cuộc minh bạch tới. Chẳng biết tại sao, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức vừa thẹn buồn bực đứng lên, ngươi đánh chính là cái này chủ ý xấu có phải hay không? Ngươi còn muốn cưới rất nhiều. Nếu không muốn như nào? Lâm Giang Niên nhíu mày, lẽ thẳng khí hùng. Hắn dù sao là ngả bài, đừng quản nhiều như vậy, đều được cưới, cũng không phải nuôi không nổi. Hừ. Hứa Lam khí hô hô lấy bóp hắn, cưới nhiều như vậy, thân thể ngươi chịu được sao? Có chịu đựng được hay không chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Lam sắc mặt lập tức đỏ bừng, không muốn để ý đến nàng. Hừ 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 ngay cả hừ vài tiếng, Hứa Lam lại như nghĩ đến cái gì, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Liền gặp Lâm Giang Niên đột nhiên xoay người xích lại gần, nguyên bản ôm vào nàng bên hông tay chẳng biết lúc nào chậm rãi đi lên leo lên, thuần thục rơi vào nơi ngực. Hứa Lam kiểu khu run lên, người đêm nay không được. Hứa Lam hồng nghiêm mặt xấu hổ hoảng lắc đầu, còn đau vậy được rồi. Lâm Giang Niên hình như có chút tiếc hận. Hứa Lam trong lòng siết chặt, lại không hiểu có chút thất lạc. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Điện hạ. Gấp rút thanh âm lo lắng vang lên, Cẩm Tú đột nhiên xâm nhập. Sau đó, vừa hay nhìn thấy một màn này. Chương 660, lại bị làm khóc an ninh, 1, chương 660, lại bị làm khóc an ninh. Một, điện hạ bộ pháp lo lắng Cẩm Tú đến gần, đang muốn mở miệng. Ngước mắt thời khắc, liền nhìn thấy dưới cây một màn này. Các ngươi đang làm gì? Cẩm Tú định thần nhìn lên, rất nhanh nhìn thấy bị điện hạ ôm vào trong ngực nữ tử. Cái này, đây không phải. A. Nguyên bản sắc mặt đỏ bừng, chính xoắn suýt do dự bất định Hứa Lam, lãnh bất đinh nghe được thanh âm này vang lên, lập tức bị giật mình kêu lên. Vội vàng hốt hoảng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cẩm Tú cái kia mở to hai mắt, tức giận thần sắc, phản phất lưng mình lấy nàng đã làm gì có lỗi với nàng sự tình một dạng. Hứa Lam bản năng bối rối, dãy rủa lấy muốn chạy trốn. Thiếu nữ lòng xấu hổ, để nàng có loại bị người phát hiện sau đó chột dạ không thôi xúc động. Nhưng rất nhanh Hứa Lam lại kịp phản ứng. Không đúng rồi, chính mình chạy cái gì chạy? Tại sao mình muốn tại hồ ly tinh này trước mặt chạy? Hứa Lam rất nhanh lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy Cẩm Tú cái kia kinh ngạc mà tức giận tận sắc, Hứa Lam trong lòng lại lập tức hiện lên một cỗi nho nhỏ trả thù khoái cảm. Thoải mái, quá sung sướng. Nàng liên thích xem hồ ly tinh này tức giận bộ dáng. Tuy nói lúc buổi sáng hai người vừa mới đã đạt thành hiệp nghị, nhưng cái này cũng không đại biểu hai người liền đã hòa hảo rồi. Nhất là chỉ cần nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, hai người liền cực kỳ xấu hổ mà không nguyện ý thừa nhận. Bởi vậy gặp lại, vẫn như cũ có loại kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. kết quả là vốn là muốn chạy trốn Hứa Lam không chạy, ngược lại là hướng Lâm Giang Niên trong ngực chui chui, thậm chí là cố ý để nàng nhìn thấy. Cẩm Tú nhìn thấy một màn này, chọc tức. Tốt ngươi cái Hứa Lam, không biết xấu hổ. Vậy mà có chính mình vụng trộm cùng điện hạ hẹn hò. Nhìn xem thẹn thùng ngại ngùng, không nghĩ tới bí mật vậy mà chơi như vậy hoa. Bất quá, Cẩm Tú lại rất nhanh tỉnh táo lại, dưới mắt không phải cùng hồ ly tinh này tính sổ thời điểm, nàng có chuyện trọng yếu muốn tìm điện hạ. Điện hạ, ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Cẩm Tú thần sắc lo lắng. Chuyện gì? Nhìn thấy Cẩm Tú thần sắc, Lâm Giang Niên sững sờ. Cẩm Tú nhìn thoáng qua Hứa Lam, không nói chuyện. Nhưng Hứa Lam nhìn thấy, lập tức chọc tức. Hèn hạ, cái gì có chuyện trọng yếu? Khẳng định đều là mượn cớ, chính là muốn đem chính mình đẩy ra. Sau đó chính nàng chiếm lấy Lâm Giang Niên. Khẳng định là như vậy. Nô tỳ muốn đơn độc cùng điện hạ nói, chuyện rất trọng yếu. Cẩm Tú mở miệng. Lâm Giang Niên vốn cũng coi là Cẩm Tú là cố ý muốn đem Hứa Lam chi đi, nhưng nhìn thấy Cẩm Tú cái kia chăm chú bách lo lắng thần sắc, không giống như là cố ý giả vờ. Thế là túi đầu nhìn về phía tức giận Hứa Lam, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng mở miệng. Tốt, chờ chút muộn một chút ta đi qua tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam sắc mặt phím hồng, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên. Muộn một chút, muộn một chút đến tìm chính mình làm gì? Cái này còn có thể làm gì? Hứa Lam lúc này toàn thân căng cứng, không, không cần nàng lắc đầu muốn tự tuyệt, lại đột nhiên cảm giác được gia hỏa này tay lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người nàng nơi nào đó mềm mại, lặng lẽ bấm một cái. Liên lần này, để Hứa Lam trừng to mắt, sắc mặt nổi tiếng. Hỗn đản này vậy mà, ngay trước Cẩm Tú mặt vụng trộm sờ chính mình. Hứa Lam rốt cuộc không tìm được, sắc mặt xấu hổ, dãy rủa lấy từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh thoát. Ta đi sau đó, chạy trối chết. Lâm Giang Niên vẻ mặt tươi cười thu tầm mắt lại, liền đối với bên trên Cẩm Tú cái kia không gì sánh được sâu kín ánh mắt. Điện hạ ngay trước nô tỳ mặt dạng này, thật được không? Thanh âm rất nhẹ, giống như ủy khuất khuất bộ dáng, thoạt nhìn như là chịu thiên đại ủy khuất. U, bản thế tử vắng vẻ Cẩm Tú cô nương. Đến, để bản thế tử ôm một cái. Lâm Giang Niên nói, bước nhanh về phía trước đi đến Cẩm Tú trước mặt, đưa tay muốn ôm nàng. Cẩm Tú lui lại hai bước, tránh qua, tránh né điện hạ tập kích. Không cần, điện hạ vừa ôm nữ tử khác, nô tỳ không cần gặp Cẩm Tú dãy rủa. Lâm Giang Niên đang muốn nói cái gì, liền gặp Cẩm Tú nghiêm mặt nói, tốt điện hạ, nô tỳ có chuyện quan trọng tìm ngươi. Chuyện gì? An Ninh nàng nhớ tới An Ninh, Cẩm Tú sắc mặt biến chút kinh hoàng, đồng thời thần sắc càng thêm u hoán, nhìn chăm chú lên điện hạ, do dự không biết nên làm sao mở miệng. An Ninh thế nào? Lâm Giang Niên nghi hoặc. Cẩm Tú khẽ cắn môi dưới, sâu kín nhìn xem Lâm Giang Niên, An Ninh nàng khả năng biết nô tỳ cùng điện hạ sự tình. Lâm Giang Niên kỳ quái nói, nàng không phải đã sớm biết sao? Lâm Giang Niên cùng Cẩm Tú quan hệ trong đó cũng không có giấu giếm An Ninh quá lâu, cô nương kia phía sau không phải đã biết. Không phải, là Cẩm Tú há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, một lúc sau, gặp điện hạ trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, nhịn không được tiến lên tức giận dùng sức bóp hắn hai lần. Chính là, chuyện tối ngày hôm qua, nàng phát hiện Cẩm Tú thanh âm càng ngày càng thấp. Mà Lâm Giang Niên mà người. Chuyện tối ngày hôm qua Lâm Giang Niên đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng làm sao phát hiện? Tối hôm qua bị phát hiện, cũng không thể là tối hôm qua An Ninh tới nghe nhìn thấy phải không? Nhưng tối hôm qua cũng không có đi. Tối hôm qua bên ngoài gian phòng, trừ một cái tiểu lục bên ngoài, tựa hồ cũng không có người nào khác tới gần. Đây còn không phải là trách điện hạ ngươi. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú sắc mặt có chút đỏ bừng, liền nhịn không được lại dùng sức bóp hắn hai lần, còn không phải điện hạ ngươi, ngươi lưu lại cái kia bị An Ninh phát hiện. Lâm Giang Niên lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ngươi cởi quần áo bị nàng nhìn thấy. Còn không phải trách ngươi. Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Lâm Giang Niên ánh mắt thì là thuận thế trượt xuống tại Cẩm Tú xanh nhạt sắc mây la trên váy dài, nương theo lấy nô tỳ xấu hổ thần sắc mà có chút trên dưới chập trùng bộ ngực. Cẩm Tú ý thức được điện hạ ánh mắt, lúc này ngăn tại ngực, tức giận nói, "Điện hạ ngươi còn có tâm tình nhìn lén nô tỳ? Thế nào?" Nhìn thấy Cẩm Tú xấu hổ gấp thần sắc, Lâm Giang Niên mới ý thức tới cái gì, "An Ninh đâu?" "Chạy." "Chạy?" Lâm Giang Niên kinh ngạc, "Nàng chạy tới cái nào?" "Cái kia cô nàng chết dầm kia." Tại biết nô tỳ cùng điện hạ sau đó, chỉ có một người chạy ra. Cẩm Tú lo lắng nói, "Ta đi qua tìm nàng, nàng không để ý tới ta." Còn một người chạy đến bên kia rừng cây nhỏ đi. Cẩm Tú lo lắng không thôi. An Ninh cô nàng kia tính cách quá bướng bỉnh, Cẩm Tú rất lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ, tranh thủ thời gian chạy tới tìm điện hạ thương lượng biện pháp. Người trước đừng lo lắng. Lâm Giang Niên trấn an Cẩm Tú, An Ninh mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng là sẽ không làm việc ngốc. Điểm ấy Lâm Giang Niên rất rõ ràng, An Ninh cô nương này nhìn xem đần độn, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải là loại kia dễ dàng mất lý trí người. Nàng rất hiểu chuyện, so trong tưởng tượng càng phải hiểu chuyện. Bởi vậy, sẽ không dễ dàng làm ra không lý trí sự tình đến. Nàng hẳn là bị dọa. Lâm Giang Niên phân tích nói, để nàng một người tỉnh táo một chút, qua một thời gian ngắn khả năng liền tốt. Không, không phải Cẩm Tú có chút lo lắng, thế này sao lại là qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt sự tình? Cô nàng kia rõ ràng chính là sinh khí ăn dấm, qua một thời gian ngắn không chừng có thể sẽ càng muốn không ra. Cẩm Tú rất gấp, nhưng là lại không có khả năng cùng điện hạ nói rõ. Điện hạ ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cẩm Tú lo lắng nói, vạn nhất An Ninh nghị quần chương 660, lại bị làm khóc An Ninh, 2, chương 660, lại bị làm khóc An Ninh, 2, yên tâm đi, An Ninh không biết nàng sẽ. Cẩm Tú càng gấp hơn, gặp điện hạ còn không thế nào lo lắng bộ dáng, Cẩm Tú lập tức khó thở, nô tỳ mặc kệ, chuyện này là điện hạ ngươi trách nhiệm. Điện hạ phải chịu trách nhiệm. Lâm Giang Niên sững sờ, làm sao phụ trách? Không, không biết Cẩm Tú giống như đang suy nghĩ cái gì, cắn răng một cái, nói ra, điện hạ ngươi phải nghĩ biện pháp đem An Ninh Dỗ dành tốt, nếu không nô tỳ liền không để ý tới ngươi. Sắp trời dần tối, đuổi đến một ngày đường, xe ngựa mọi người tại nơi đây Bình Nguyên Chi Địa xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đoạn đường này từ Lâm Giang Thành đến Kinh Thành, từ Kinh Thành đến Lâm Giang Thành, lại đến bây giờ lại tiến về Giang Nam, tại giã ngoại qua đêm sớm đã là thưa thất bình thường sự tình. Bình Nguyên Chi Địa lượn lờ khói bếp dâng lên, dần dần truyền đến mùi cơm chín khí tức. Bình Nguyên bên trái trên đất trống có một rừng cây nhỏ, rừng cây bên cạnh có cái tiểu chỉ tử. Trong ao nước thuận chỗ cao một mực chảy xuống trôi, tạo thành một dòng suối nhỏ chảy. Lâm Giang Niên tìm tới An Ninh thời điểm, nàng chính ngồi trồn hổm ở một bên trên tảng đá, nhìn qua tiểu chỉ tử chạy xuôi dòng suối phát ra ốc. Một thân trắng thuần váy dài, đơn bạc lấy thân thể mềm mại, tiểu cô nương hai đầu gối hơi cong, thanh kia chưa từng rời thân bảo kiếm ôm ngang tại trên đùi, chính kinh ngạc nhìn qua tiểu chỉ tử phát ra ốc, liền ngay cả Lâm Giang Niên khi nào tới gần tựa hồ cũng không có phát giác. Thẳng đến Lâm Giang Niên đi vào tảng đá bên cạnh, dẫm tại trên cây khô, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. An Ninh đột nhiên quay đầu, thanh lãnh sáng tỏ ánh mắt bên trong tràn đầy lăng lệ cảnh giác, mà đang nhìn gặp Lâm Giang Niên trong nháy mắt lại biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một đoạn thời khắc giật mình thần, dường như cứ thế tại nguyên chỗ. Mà tại kịp phản ứng đằng sau, ý niệm đầu tiên chính là đứng dậy rời đi. Người muốn đi đâu? Lâm Giang Niên mở miệng, đang chuẩn bị đứng dậy chạy trốn, An Ninh dường như cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nàng cấp tốc đem đầu quay lại, không nhìn tới Lâm Giang Niên, nhưng cùng lúc cũng không có mở miệng nói chuyện. Một lát sau, nàng mới tựa hồ ý thức được chính mình hẳn là rời đi, thân thể cứng ngắc liền lại động. Chờ chút. Lâm Giang Niên mở miệng, nhưng An Ninh không nói gì, đứng dậy còn muốn chạy. Một giây sau, bị Lâm Giang Niên giữ chặt. Thả, buông ra, An Ninh kinh hoàng thanh âm vang lên. Khoan hãy đi, theo giúp ta ngồi một chút. Lâm Giang Niên thanh âm vang lên. An Ninh giật mình tại nguyên chỗ, toàn thân căng cứng, thiếu nữ cái kia thở hổn hển cực kỳ rõ ràng. Nàng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũ rời đi lấy. Thấy thế, Lâm Giang Niên cười cười, đi vào thiếu nữ bên cạnh tảng đá, nhìn thoáng qua nàng thanh lãnh căng cứng bên mặt. Ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Thiếu nữ hé miệng, không nói một lời, trầm mặc. Nhìn ngươi bộ dáng này, không cao hơn sao? Ai khi dễ ngươi? Thiếu nữ hay là không nói lời nào, tố thủ nắm chặt vỏ kiếm, tựa như dạng này có thể tìm tới mấy phần cảm giác an toàn. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi thay đổi rất nhiều. Lâm Giang Niên lại tiếp tục mở miệng. Nghe nói như vậy, An Ninh hay là thấp mắt không có lên tiếng, chỉ là trong đôi mắt hình như có mấy phần suy tư. Ngươi thay đổi rất nhiều. Lâm Giang Niên thanh âm lại chuyển tới, không còn là ta trước đó thấy qua cái kia An Bình. Hắn than nhẹ thanh âm chuyển đến, quay đầu thời khắc, mở tối dưới ánh sáng, mơ hồ nhìn thiếu nữ trắng non đẹp đẽ mà hơi có vẻ quật cường khuôn mặt. Ngươi thật giống như trở nên rất sợ ta. Lâm Giang Niên mở miệng. Thiếu nữ vẫn như cũ không lên tiếng, thấp mắt, chỉ là hô hấp tựa hồ có chút nặng. Vẫn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút, chỉ bất quá, ngươi một mực không cho ta cơ hội. Lâm Giang Niên cười cười, nhìn qua thiếu nữ trước mắt, nhìn tấm này cùng Cẩm Tú hoàn toàn giống nhau khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Từ hắn nhận biết An Ninh bắt đầu, cho tới bây giờ, tựa hồ cũng có một đoạn thời gian rất dài. Tại Lâm Giang Niên cùng Cẩm Tú quan hệ không ngừng tiến triển lúc, vị này từ đầu đến cuối giữ im lặng, thậm chí không có chút nào cảm giác tồn tại muội muội, nguyên lai cũng bất chi bất giác lặng yên không một tiếng động tại Lâm Giang Niên bên người bồi bạn hồi lâu. Chỉ bất quá, nàng lộ ra quá mức trong suốt, thậm chí rất nhiều thời điểm dễ dàng xem nhẹ nàng tồn tại. Mà từ lần trước tại Lâm Giang Thành náo qua mâu thuẫn sau, hai người liền cơ hồ không hề đơn độc ngồi cùng một chỗ qua, càng không có hảo hảo hay nói một chút. Nghe nói như thế, An Ninh chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu khẩn trương. Cùng lúc đó, còn có một cố dị dạng cảm xúc xông lên đầu, dường như bị khuất cảm xúc xung doanh hai con người sáng ngời kia. Vẫn luôn chưa kịp hỏi ngươi, Lâm Giang Niên thanh âm rất nhẹ, sợ kinh đến vị này nhát gan cô đường, lần trước đằng sau ngươi một mực không muốn gặp ta, có phải hay không lần kia ta lừa ngươi để cho ngươi tức giận? Hết thảy đầu mườn, tựa hồ cũng muốn từ lần kia Lâm Giang Niên đem An Ninh lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài, kết quả chỉ là lừa nàng đi ra. Trên đường trở về, An Ninh khóc. Từ lần đó đằng sau, An Ninh liền bắt đầu tránh nàng. Nếu như là lời nói, ta xin lỗi ngươi. Lâm Giang Niên rất nghiêm túc thành khẩn nhìn xem An Ninh, nhẹ giọng mở miệng, lần kia đích thật là ta không đối, lừa ngươi. Nhưng mà Lâm Giang Niên sau khi nói xong, bên cạnh ôm kiếm thiếu nữ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cúi đầu không nói một lời. Trung quanh tựa hồ an tĩnh lại, nuốt ngạt lấy. An Ninh. Qua thật lâu, Lâm Giang Niên lại mở miệng. Không có nghe được cô nương này trả lời, nhưng là ở trong hắc ám, Lâm Giang Niên lại tựa hồ như mơ hồ nghe được thở hổn hển. Hắn quay đầu nhìn lại, sau đó thiếu nữ bên cạnh lại giống như là kinh hoàng giống như quay lại thân thể, quay người muốn rời khỏi. Lâm Giang Niên vô ý thức bắt lấy nàng tay, tay của thiếu nữ tinh tế mềm mại, bị nắm chặt tay nhỏ trong nháy mắt phát giác được thiếu nữ run rẩy, lập tức dùng sức muốn hất ra. Không có kết quả. Thiếu nữ lại dùng lực, hay là không có kết quả. Thiếu nữ từ bỏ, giống như là có chút cam chịu giống như, một lần nữa tại trên tảng đá ngồi xuống, cúi đầu, đem đầu vùi vào đầu gối. Trong hắc ám, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, liền liền hô hấp đều cực kỳ rõ ràng. Lâm Giang Niên nắm chặt tay của thiếu nữ tâm, lại giống như đã nhận ra một vòng ngứa ác. Hắn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lại, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng lại phảng phất dự liệu được cái gì, khẽ run lên. Cô nàng này, không phải là lại. Không đi, là lỗi của ta. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, ngữ khí rất nhẹ, cực kỳ áy náy. Bất kể như thế nào, An Ninh biến thành dạng này, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng lại tại Lâm Giang Niên sau khi nói xong, nguyên bản đem đầu chôn ở đầu gối, vẫn luôn không có mở miệng An Ninh, lại tại trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên mở miệng. Cùng cùng ngươi không có, không quan hệ. Thanh âm rất nhẹ, mang theo vài phần khàn khàn run rẩy, nghe vào không hiểu làm cho đau lòng người. Lâm Giang Niên trong lòng khẽ run, liên tích đạo, cái kia, ngươi làm sao? Ta cũng không biết. Thiếu nữ thanh âm vẫn như cũ rất khàn khàn, mơ hồ mang theo vài phần mê mang. Chỉ là trong hắc ám, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ khuôn mặt nhỏ kia bên trên giống như mơ hồ có một hàng thanh lệ. Hai con ngươi sáng ngời kia bên trong, xúc lấy một chút bóng ánh. Nàng đưa thay sở sở vị trí trái tim, liền, chính là nơi này rất không thoải mái, rất im lìm. Chương 661, Cẩm Tú ngươi có phải hay không đã sớm biết? Một, chương 661, Cẩm Tú ngươi có phải hay không đã sớm biết? Một, màn đêm buông xuống. Trong rừng cây bên cạnh, An Ninh thần sắc xa xút, có chút hồn bay phách lạc lấy. Nàng cũng không biết chính mình thế nào. Chính là, rất im lìm. Rất không thoải mái. Cảm giác rất kỳ quái. Trước kia chưa từng có, nhưng là trong khoảng thời gian này lại vẫn cứ dạng này. Từ lúc nào bắt đầu đây này? Nàng không nhớ rõ. Có thể là tiến đến Giang Thành đằng sau, cũng có thể là ở kinh thành thời điểm liền đã. Nàng không làm rõ được, chỉ là giống như bản năng cảm thấy đây cùng điện hạ không có quan hệ. Nhưng vì cái gì, tại nghĩ tới điện hạ lúc, loại kia tâm muộn cảm giác lại tựa hồ như càng phát ra mãnh liệt. An Ninh hoảng hốt lấy. Lâm Giang Niên lặng lặng đứng ở một bên, nhìn trước mắt ôm kiếm thiếu nữ. Nàng ngồi tại trên tảng đá, hai chân có chút khó lượng, cái kia một bộ thuần trắng váy dài nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra thiếu nữ dưới làn váy một đôi tiểu xảo bắp chân, chính có chút khép lại lấy. Thiếu nữ nắm chặt trường kiếm trong tay, cúi đầu, tùy ý tóc đen rủ xuống, tấm kia thanh lãnh căng cứng bên mặt, thanh tú mà cho người ta một loại nói không ra tịch mịch cảm giác. Lờ mờ dưới ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ cặp kia bóng ánh trong con người phảng phất có nước mắt nổi lên. Cặp kia mở mịt hai con người, tại lúc này càng làm lòng người đau. Lâm Giang Niên trong lòng thở dài, hắn càng có chút xem không hiểu tiểu cô nương này. Chậm rãi đến gần, đồng dạng đi vào thiếu nữ ngồi xuống bên người. Thiếu nữ giống như đã nhận ra, thân thể hơi cứng ngắc lại bên dưới, bất quá lại không động. Nàng chăm chú nắm chặt trong ngực trường kiếm, cúi đầu, không nói một lời. Lâm Giang Niên cũng không có lại mở miệng, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại nàng bên cạnh, ngồi thiết bị này ôm kiếm thiếu nữ. Bốn phía đen kịt một màu yên tĩnh. Nơi xa mơ hồ truyền đến ánh lửa, cùng mùi cơm chín khí tức. Hai người thân ở nơi đây, phản phất ngăn cách với đời. Rốt cục, qua một lúc lâu sau, Lâm Giang Niên một lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Ninh. Gặp nàng tựa hồ cảm xúc khôi phục không ít, chỉ là thần sắc kinh ngạc. Có tâm sự gì lời nói, có thể nói ra. Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, nhẹ giọng mở miệng. Ôm kiếm thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu cùng Lâm Giang Niên liếc nhau một cái, lập tức lại nhanh chóng cúi đầu. Lắc lắc đầu. Mọi người sẽ lo lắng ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, thấp mắt thời khắc, lúc này mới đột nhiên nhìn thấy, vừa rồi nắm lấy thiếu nữ tay nhỏ, chưa bung ra. Tay của thiếu nữ tâm cũng không lớn, da thịt rất trắng nõn, bàn tay hơi có vẻ đẽ, mười ngón thiên thiên dài nhỏ, sờ tới sờ lui mềm nún, còn mang theo vài phần ý lạnh. Giờ phút này, tay của thiếu nữ vẫn như cũ bị Lâm Giang Niên nắm trong tay, bị Lâm Giang Niên đại thủ hoàn toàn bao trùm. Nhưng mà, Lâm Giang Niên lại đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn cũng không có dùng sức. Vừa rồi cô nương này còn muốn chạy, Lâm Giang Niên vô ý thức giữ nàng lại. Cho tới bây giờ, hai người đều không có tách ra qua. Nhưng, thiếu nữ trừ bỏ ngay từ đầu dãy rùa bên ngoài, liền rốt cuộc không có phản kháng. Cho tới bây giờ, tay của hai người cũng còn không có tách ra. Rõ ràng Lâm Giang Niên đã hoàn toàn không tiếp tục dùng sức nắm tay của nàng, thiếu nữ dễ như trở bàn tay liền có thể đem tay của mình rút về đi. Nhưng là, nàng không có. Lâm Giang Niên giật mình thần, lặng lặng cảm thụ được thiếu nữ lòng bàn tay mềm mại, cùng ngồi tại thiếu nữ bên cạnh, người người được thiếu nữ trên thân cái kia như ẩn như hiện hương khí. Phản phất có cái gì suy nghĩ dần dần trong đầu hiện, có cái gì suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh ôm kiếm thiếu nữ. Lờ mờ dưới ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ cái kia đẹp đẽ bên mặt, trắng non hoàn mỹ, nhìn rất đẹp, cùng Cẩm Tú một dạng đẹp mắt. Thiếu nữ trên thân có loại kia độc nhất vô nhị khí chất, yếu đuối, nhát gan, làm cho người thương tiếc. Loại khí chất này cực kỳ dễ dàng kích thích người khác ý muốn bảo hộ. Rõ ràng trước mắt vị này ôm kiếm thiếu nữ võ công cực cao, giết lên người đến không chút nào trước mắt. Cũng không biết vì sao, nàng cái này nhu nhược bộ dáng, nhưng lại để cho người ta rất khó đưa nàng cùng giết người không chớp mắt liên hệ tới. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn cúi đầu mắt nhìn hai người vẫn như cũ nắm chặt cùng một chỗ trong lòng bàn tay, không nói gì, chỉ là yên lặng nắm chặt cái này mềm mại tay nhỏ, trong lòng bàn tay cuốn quanh, mười ngón giao thoa. Bên cạnh ôm kiếm thiếu nữ phảng phất ý thức được cái gì, đồng dạng thấp mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai người mười ngón khấu chặt hai tay. Phảng phất là run lên, thiếu nữ lặng lặng nhìn chăm chú trong chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một chút. Ánh mắt đối mặt thời khắc, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể nhìn thấy thiếu nữ trong ánh mắt cái kia chợt lóe lên bối rối. Cùng lại lần nữa nhanh chóng xoay mở đầu, trốn tránh. Hốt hoảng thiếu nữ mang theo ngượng ngùng. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên trong lòng cái kia ý niệm đột nhiên xuất hiện càng mãnh liệt. Cái này không thích hợp, rất không thích hợp. Cô nương này sẽ không phải. Giờ phút này, Lâm Giang Niên kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Mà lúc này, bên cạnh thiếu nữ cũng giống như ý thức được cái gì, có chút kinh hoàng đưa tay rút trở về. Ta trở về. Nói đi, thiếu nữ thả người từ trên tảng đá nhảy xuống, cũng không quay đầu lại chạy. Bộ pháp lảo đảo, phảng phất chạy trối chết, sợ Lâm Giang Niên đuổi theo giống như. Lâm Giang Niên không có đuổi. Hắn vẫn như cũ ngồi tại trên tảng đá không nhúc nhích, nhưng trong đầu lại hiện lên một cái không thể tin suy nghĩ. Lan qua hướng rất nhiều ký ức dần dần xông lên đầu, những cái kia lúc trước cảm thấy khó có thể lý giải được sự tình, đột nhiên lại tựa hồ bắt đầu trở nên hợp tình hợp lý. Ban đêm gió mát phất phơ, Trên đất bằng giấy lên từng đống đống lửa, cách đó không xa bốn phía, ánh lửa chập chờn, dấu kín tại trong hắc ám thủ vệ thị vệ thân ảnh. Đám người tập hợp một chỗ, ăn bữa tối. Nói là tập hợp một chỗ, nhưng kỳ thực nhưng cũng chia làm mấy cái tiểu đoàn thể. Hứa Lam mang theo nha hoàn Tiểu Lục, vờn quanh tại Liêu Tố bên người, mở miệng một tiếng liêu tỉ tỉ ngọt ngào hô hào, rất lá trong eo. Mà đổi thành một bên, thì là trưởng công chúa mang theo Cẩm Tú cùng An Ninh ngồi tại bên đống lửa. Hai bên phảng phất hai phe thế lực giống như không liên quan tới nhau, lẫn nhau không lui tới. Cực kỳ quỷ dị. Mà xem như trong đó nhân vật chủ yếu Lâm Giang Nghiên cũng không có xuất hiện. Hắn không có dính vào, mà là lựa chọn sáng suốt chạy trốn. Nói đùa, hai phe này thực lực phân biệt rõ ràng, hắn vô luận đi chỗ nào đều sẽ đắc tội một bên khác, vẫn còn không bằng dứt khoát một chút, hai bên đều không đi. Lâm Giang Nghiên trực tiếp chạy tới cùng Lâm Thanh Thanh một đám đợi cùng một chỗ. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không đứng dậy muốn hành lễ. Lâm Giang Nghiên khoát tay ra hiệu hai người tọa hạ, một bên từ trên lửa kéo xuống một miếng thịt đến ăn, một bên hỏi, Thương gia bên kia như thế nào? Lão gia tử thân thể vẫn được sao? Một bên Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, đầu năm Khương lão cảm nhiễm phong hàn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng may Khương lão thân thể cứng rắn, cũng không có bị phong hàn quấy nhiễu. Khương tiểu thư cùng chỉ riêng tả đến Khương gia sau, là Khương lão mời tới danh ý đi, Khương lão thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bất quá cái gì? Khương lão dù sao tuổi tác đã cao, lần này phong hàn không có muốn mạng, nhưng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, bây giờ Khương lão thân thể mặc dù còn có thể, nhưng chương 661, Cẩm Tú ngươi có phải hay không đã sớm biết? 2, chương 661, Cẩm Tú ngươi có phải hay không đã sớm biết? 2, Lâm Thanh Thanh không có nói tiếp, Lâm Giang Niên nghe rõ. Lão gia tử mặc dù còn sống, tạm thời khả năng không chết được, nhưng cái này tạm thời, kỳ hạn không thể nào đoán trước. Tính toán cũng là, cái này Khương lão gia tử tuổi tác cũng nhanh 70, đặt ở niên đại này đã coi như là rất có thể sống. Bây giờ Khương gia nội bộ tranh quyền đoạt lợi, không ít chi thứ tử đệ nhìn chằm chằm, đều nóng trông Khương lão qua đời. Lâm Thanh Thanh lại mở miệng nói, Giang Nam bên kia cũng còn có không ít thế lực đều đang nhìn lấm lét, các loại Khương lão gia tử thoáng qua một cái thế, bọn hắn cũng nghĩ thừa cơ từ đó kiếm một chén canh. Lâm Giang Niên nhắm lại mắt, Giang Nam bên kia thế cục cũng không tính tốt. Giang Nam kinh tế phồn vinh, tất cả thế gia thế lực trên cơ bản đều không thể khinh thường, cho dù là triều đình đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng những thế gia này cũng không phải bền chắc như thép, Khương gia mặc dù làm Giang Nam địa khu đệ nhất đại gia tộc, nhưng còn lại những thế gia kia cũng khác biệt dạng không thể khinh thường. Khương gia bên trong là thuộc Khương lão gia tử đức cao vọng trọng, tại toàn bộ Đại Ninh Vương triều cảnh nội thanh danh đều không thể khinh thường. Chỉ khi nào đợi đến Khương lão gia tử qua đời, Khương gia lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng. Đến lúc đó, còn lại những thế gia kia tự nhiên là có thời cơ lợi dụng. Xem ra, cái này Giang Nam tình hình cũng không thế nào lạc quan. Lâm Giang Niên cảm khái, hắn đối với cái này sớm có đoán trước. Trước khi tới, Vương gia liền nhắc nhở qua hắn điểm ấy. Tuy nói việc này cùng Lâm Giang Niên cũng không quá nhiều quan hệ, nhưng này dù sao cũng coi là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa ông ngoại. Tóm lại không thể ngồi xem không để ý tới. Trước phái người sớm chạy tới Giang Nam, đem thế lực khắp nơi âm thầm thăm dò rõ ràng. Chờ ta đến Khương gia sau, lại đi xử lý. Là, ăn uống no đủ sau, Lâm Giang Niên cũng không trước tiên đứng dậy, mà là ngồi tại bên cạnh đống lửa lặng lặng suy tư điều gì. Không bao lâu, một cái thanh âm thanh thúy tử vang lên bên hai. Điện hạ thật là có thể tránh a. Lâm Giang Niên ngước mắt, liền gặp cạnh ánh lửa đứng đấy một đạo thanh tú động lòng người bóng hình xinh đẹp, ánh mắt thâm thẳm, nhưng trên mặt lại treo nhàn nhạt ý cười, hai tay phía sau nhìn xem hắn. Đến, để điện hạ ôm một cái. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng giang hai tay ra. Xì, mới không cần. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, nhẹ trừng điện hạ một chút, lặng lẽ liếc qua bên phía. Trước công chúng này, điện hạ thật không biết xấu hổ. Cẩm Tú dịch bước đi vào Lâm Giang Niên bên cạnh, trong ánh mắt hiện ra một vòng ý cười, điện hạ vừa rồi vì sao muốn trốn tới chỗ này? Lâm Giang Niên thở dài, ta trốn tới đây đều bị ngươi tìm đến hỏi tội, nếu là không tránh nói, sợ là sớm bị nhà ngươi công chúa một kiếm chém đi. Khanh khách Cẩm Tú cười khẽ hai tiếng, công chúa mới sẽ không đâu. Muốn trách, còn không chỉ có thể trách điện hạ ngươi chính mình. Nói, Cẩm Tú lại ánh mắt u hoán, giống như mang theo vài phần giận dữ, ai bảo điện hạ như vậy hái hoa ngắt cỏ. Lời này của ngươi nói không đối. Lâm Giang Niên lắc đầu, chê hoa ghẹo nguyệt cũng không phải ta. Điện hạ ý tứ, chẳng lẽ lại đều là các nàng chủ động dính điện hạ? Không phải sao? Lâm Giang Niên buông tay. Cẩm Tú mở ra đẹp mắt bạch nhãn, không cùng ra mặt dạy điện hạ tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Lại nghĩ tới cái gì, Cẩm Tú trong ánh mắt hiện lên một vòng lo lắng, lúc này mới hỏi, điện hạ, vừa rồi ngươi đi tìm An Ninh, nói với nàng cái gì? Cẩm Tú cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Lúc chạm vào tối, Cẩm Tú tìm tới điện hạ, để điện hạ suy nghĩ biện pháp dỗ dành tốt An Ninh. Sau đó điện hạ đi tìm An Ninh, điện hạ cùng An Ninh nói cái gì Cẩm Tú không biết, chỉ là phía sau nhìn thấy An Ninh khi trở về, tựa hồ khôi phục bình thường. Nhưng này cô nàng vẫn như cũ rất trầm mặc, cả người trên người có chủng nói không ra khí tức. Đương nhiên, cũng vẫn là không có phản ứng Cẩm Tú. Cái này khiến Cẩm Tú thấp thỏm trong lòng, nhịn không được chạy tới hỏi một chút điện hạ đến cùng An Ninh nói thứ gì. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không có mở miệng. Mà Cẩm Tú tại chú ý tới điện hạ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái lúc, hai người lặng lặng nhìn chăm chú. Một lúc sau, phản phất ý thức được cái gì Cẩm Tú sắc mặt biến hóa. Sau đó, liền trầm mặc. Thẳng đến lại một lát sau, Cẩm Tú lúc này mới rốt cục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Điện hạ, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì?" Lâm Giang Niên lặng lặng nhìn trước mắt Cẩm Tú tấm này đẹp đẽ mà tâm thần bất định thần sắc gương mặt. "Cẩm Tú?" "Ân." Cẩm Tú run lên, đây là điện hạ lần thứ nhất như vậy chính thức gọi nàng. Trước kia không phải hô Cẩm Tú cô nương, chính là các loại buồn nôn kỳ kỳ quái quái xưng hô, gọi nàng Cẩm Tú tựa hồ hay là lần đầu tiên. Gặp điện hạ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, chẳng biết tại sao, Cẩm Tú đột nhiên có chút chột dạ, nàng nhắm mắt nói, "Sao, sao rồi?" Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng, hơi híp mắt lại, "Ngươi có phải hay không đã sớm biết?"
"Biết, biết cái gì?"
Cẩm Tú không rõ ràng cho lắm. "An Ninh nàng Lâm Giang Nghiên dừng lại, ngươi có phải hay không đã sớm biết An Ninh tại sao lại trở nên như thế kỳ kỳ quái quái nguyên nhân?" Lời này vừa nói ra, rõ ràng có thể thấy được Cẩm Tú khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền có một vẻ bối rối thần sắc hiện lên. Dường như làm cái gì việc trái với lương tâm giống như, lộ ra cực kỳ bất an. Ta Cẩm Tú nhất thời có chút bối rối, bản năng muốn mở cớ, ta làm sao lại biết, biết nói, Cẩm Tú thanh âm bắt đầu thu nhỏ, càng ngày càng không có lực lượng. Tại điện hạ sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cẩm Tú nhịp tim bắt đầu dần dần gia tốc. Một lúc sau, nàng mới lại đột nhiên kịp phản ứng cái gì, điện hạ ngươi biết, ngươi trả lời cho ta. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Tại điện hạ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cẩm Tú chột dạ cúi đầu xuống. Một lúc sau, vừa rồi gật đầu một cái, có chút nhỏ yếu đáng thương bất lực dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, Cẩm Tú lại ý thức được không thích hợp. Không đối, nàng chột dạ cái gì a? Cũng không phải nàng làm sai chuyện gì. Nàng cũng là người bị hại có được hay không? Tại sao mình muốn chột dạ a? Nghĩ đến cái này, Cẩm Tú lại lần nữa nâng lên đầu, có thể lại cùng Lâm Giang Niên nhìn nhau vừa vặn. Khi nhìn thấy điện hạ trong ánh mắt cái kia thì ra là thế thần sắc lúc, Cẩm Tú tê cả da đầu. Khí thế lại yếu đi mấy phần, điện hạ, ngươi biết cái gì? Ngươi cứ nói đi. Lâm Giang Niên sụ mặt nhìn xem nàng. Ngươi Cẩm Tú giật mình, điện hạ chẳng lẽ là cũng đã biết được? An Ninh gần nhất biến thành nguyên nhân như này, An Ninh cùng hắn đều nói rồi phải không? Cẩm Tú có chút mở to hai mắt, có thể thấy được điện hạ trên mặt không có chút nào thần sắc biến hóa, nhưng lại trong lúc nhất thời có chút không cầm nổi. Ta cũng không biết. Cẩm Tú cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, điện hạ, An Ninh, nói cho ngươi cái gì? Lâm Giang Niên lắc đầu, nàng không nói gì. Không nói gì? Không nói gì, điện hạ làm sao lại đột nhiên nói lên cái này? Chẳng lẽ lại là đang lừa nàng? Nghĩ đến cái này, Cẩm Tú lập tức mở to hai mắt, điện hạ học xấu. Điện hạ, ngươi. Cẩm Tú lập tức tức giận, đang muốn mở miệng khiển trách điện hạ khi dễ người. Đã thấy Lâm Giang Niên thăm thẳm thở dài, nhìn qua nàng, nhẹ giọng mở miệng, cho nên, ngươi kỳ thật đã sớm biết An Ninh thích ta sự tình, đúng hay không? Lời này vừa nói ra, dường như sấm sét tại Cẩm Tú vang lên bên hai, để nàng cứ thế ngay tại chỗ. Biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Không, không phải lừa nàng. Chương 662, sự do người làm, 1, chương 662, sự do người làm, 1, Lâm Giang Niên lời nói, để Cẩm Tú cứ thế tại nguyên chỗ, nàng ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng đã rời sông lấp biển. Phản phất trong lòng bí mật gì bị vật trần, vô ý thức bối rối. Điện hạ, đã biết. Hắn làm sao mà biết được? Thời khắc này Cẩm Tú ngây người thời khắc, ngước mắt nhìn về phía điện hạ, gặp Lâm Giang Niên chính bình tĩnh nhìn qua nàng, dường như hỏi đến một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Cẩm Tú đột nhiên trầm mặc. Nguyên bản trong lòng cái kia cố hốt hoảng cảm xúc, dường như đột nhiên chấn định lại. Điện hạ, ngươi. Cẩm Tú trầm mặc thật lâu, vừa rồi nhỏ giọng thử dò xét nói, làm sao đột nhiên nói như vậy? Nàng còn muốn dò xét cuối cùng một chút điện hạ đến cùng phải hay không đang lừa nàng. Nhưng Lâm Giang Niên lại lặng lặng nhìn xem nàng, đều đến phân thượng này, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ không biết sao? Cẩm Tú không nói, đã không phải là lừa dối, là thật đã biết. Ngươi làm sao lại biết? Cẩm Tú ngữ khí không hiểu có chút yếu ớt, dường như chột dạ. Điện hạ làm sao nhìn ra được? Ngay từ đầu không nhìn ra, nhưng phía sau đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Lâm Giang Niên mắt nhìn trước Cẩm Tú một chút, khi suy nghĩ minh bạch một việc sau, lúc trước rất nhiều cảm thấy địa phương kỳ quái, liền đều trở nên hợp tình hợp lý đứng lên. Cũng tỉ như nói, lúc trước Cẩm Tú tại đề cập An Ninh lúc, sẽ không hiểu thấu trở nên u hoán, sẽ còn đột nhiên kỳ kỳ quái quái liền mắng lên hắn đến. Ngay từ đầu Lâm Giang Niên không nghĩ rõ ràng, thẳng đến vừa rồi tại rừng cây bên cạnh, nhìn xem bên cạnh An Ninh, Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ. An Ninh trong khoảng thời gian này đột nhiên trở nên sầu não bất ức, hành vi lại cực kỳ kỳ quái. Có phải hay không bởi vì hắn? Liên tưởng tới trong khoảng thời gian này An Ninh một mực tránh né lấy hắn, ngay từ đầu Lâm Giang Niên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi là cô nương kia đang hận dỗi, tăng thêm nhát gan ngượng ngùng. Có thể theo An Ninh thời gian lâu như vậy vẫn luôn là loại trạng thái này, Lâm Giang Niên rốt cục ý thức được không thích hợp. Nào có phụng phịu sinh lâu như vậy, ở trong đó nhất định có vấn đề. Thế là, tại tinh tế suy tư phía dưới, một cái lúc trước Lâm Giang Niên cũng không nghĩ tới, nhưng giờ phút này lại không tự chủ được hiện lên suy nghĩ đột nhiên hiện lên. Cô nương kia sẽ không phải là thích hắn đi. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, giống như bày ở người trước mắt hết thảy bí ẩn đều trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Nguyên lai, như vậy. Mà tại nhìn thấy Cẩm Tú lúc, Lâm Giang Niên cũng lập tức ý thức được, lúc trước Cẩm Tú cái kia dị thường phản ứng, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Cẩm Tú có chút mở to hai mắt, cả người còn trong lúc nhất thời có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Điện hạ, biết. Giờ khắc này, Cẩm Tú có chút hoảng hốt, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, dường như bởi vì trong khoảng thời gian này giấu giếm cực kỳ khó chịu. Nàng thật nhiều lần thậm chí cũng nhịn không được muốn dứt khoát cùng điện hạ nói rõ tính toán, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Dưới mắt điện hạ biết được chân tướng, nàng cũng coi là như chút được gánh nặng. Nhưng lập tức, trong lòng cái kia cố cảm giác khác thường xông lên đầu. Cái kia, điện hạ ngươi. Cẩm Tú lại thăm dò mở miệng, nghĩ như thế nào? Ta có thể nghĩ như thế nào? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ngược lại là ngươi, rõ ràng đã sớm biết việc này, còn một mực không chịu nói, đem ta mơ mơ màng màng đúng không? Ta Cẩm Tú bản năng chột dạ, nói không ra lời. Nhưng lập tức kịp phản ứng, vừa thẹn buồn bực nói, cái này khiến ta nói thế nào? đó là thân muội muội của mình. Nàng làm sao nói ra được? Chẳng lẽ lại trực tiếp cùng điện hạ nói, An Ninh cũng thích ngươi, ngươi nhìn nếu không ngươi cũng cùng một chỗ thu. Điện hạ nằm mơ đi thôi. Cẩm Tú khẽ cắn răng ngà, thần sắc căm giận, nô tỳ còn không có chất vấn điện hạ đâu, điện hạ ngươi đến cùng đối với An Ninh làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Không có khả năng. Cẩm Tú tức giận nói, ngươi nếu là cái gì cũng không làm sao có thể, khả năng. Để An Ninh biến thành dạng này. Nàng thật sự là nói không nên lời, An Ninh ưa thích điện hạ lời nói đến. Nhưng là, nếu là điện hạ không đối An Ninh làm qua cái gì, An Ninh như thế nào lại? Điện hạ nhất định nói láo. Cái này Lâm Giang Niên ngây người, nói thật hắn cũng thật ngoài ý liệu. An Ninh cô nương kia làm sao lại thích hắn? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, Lâm Giang Niên cũng một mực không có hướng phương diện này suy nghĩ. Có thể, dưới mắt đủ loại dấu hiệu tựa hồ cũng đều biểu lộ. Hoàn toàn chính xác cùng hắn phỏng đoán không sai. Trời đất chứng giám, ta thật không có đối với nàng làm qua cái gì, Lâm Giang Niên nguyên bản lời thề son sắt mở miệng, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, thanh âm hơi thấp xuống không ít. Hắn đột nhiên nhớ tới, mấy tháng trước lần kia, hắn từng lặng lẽ tiến vào Cẩm Tú gian phòng, đem nằm ở trên giường An Ninh trở thành Cẩm Tú. Nhớ không lầm, lần kia tựa hồ còn. Sơ soạn. Ân, hoàn toàn chính xác sơ soạn. Chẳng lẽ lại chính là lần kia? Cô nương này cho là mình đền thờ trinh tiết bị Lâm Giang Niên cho đẩy ngã. Bởi vậy trong lòng âm thầm chấp nhận cái gì? Trừ cái đó ra, Lâm Giang Niên thật đúng là nghĩ không ra nguyên nhân gì khác. A. Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, điện hạ cũng không phải là muốn nói, là An Ninh đối với điện hạ ngươi làm cái gì đi. Thế thì cũng không có. Lâm Giang Niên lắc đầu. Một bên đống lửa cháy hừng hực, bốn phía nhiệt độ không khí nóng bức. Hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, đột nhiên trong lúc nhất thời cũng bị mất âm thanh, cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Qua thật lâu, mới lại truyền tới Cẩm Tú thanh âm sâu kín. Cái kia, làm sao bây giờ? Không biết. Sự tình là điện hạ ngươi gây ra, ngươi không biết làm sao bây giờ. Cẩm Tú tức giận mở miệng. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ngươi xác định cần ta bỏ ra biện pháp giải quyết. Khi Cẩm Tú cái này nhưng chữ còn chưa nói ra miệng, liền đột nhiên kịp phản ứng, thần sắc trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Điện hạ, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Không, ngươi nhất định muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu? Cẩm Tú tức giận nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi có phải hay không muốn ngay cả An Ninh đều không buông tha? Tuyệt không việc này. Không có khả năng, ngươi nhanh thừa nhận. Ngươi chết cái ý niệm này đi, bản thế tử đánh chết đều khó có khả năng thừa nhận. Hai người lại lần nữa trầm mặc. Liên Liên Cẩm Thêu giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì, nàng tâm tình rất phức tạp. Vừa thẹn buồn bực vừa bất ức, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Trong lòng rối bời, cái kia cô nàng chết dầm kia đột nhiên biến thành dạng này, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới mắt tại điện hạ biết được chân tướng về sau, Cẩm Tú cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Ngăn cản. Theo lý mà nói, đích thật là muốn ngăn cản. Có thể vừa nghĩ tới An Ninh cái kia thanh lãnh mà hơi có vẻ cô đơn đáng thương thân ảnh, Cẩm Tú trong lòng lại mềm nhũn. Lúc trước An Ninh đột nhiên không để ý tới nàng, không phải liền là bởi vì biết được nàng tối hôm qua cùng điện hạ sự tình. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú trong lòng phức tạp hơn. Đều là ngươi sai. Cẩm Tú đem tất cả sai lầm toàn bộ đẩy lên Lâm Giang Niên trên thân, nhất định là điện hạ ngươi khi dễ An Ninh, đối với An Ninh làm cái gì? Chương 662, sự do người làm, 2, chương 662, sự do người làm, 2, không đợi Lâm Giang Niên phản bác, Cẩm Tú liền hung hăng cắn răng một cái, ta mặc kệ. Điện hạ dù sao ngươi phải nghĩ biện pháp phụ trách dỗ dành tốt An Ninh. Lâm Giang Niên ánh mắt trở nên kỳ quái, ngươi xác định điện hạ không cho phép đánh An Ninh chủ ý? Cẩm Tú tức giận nói, mặc dù biết uy hiếp của nàng không làm nên chuyện gì, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem a. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, hiện tại cũng không phải ta đánh An Ninh chủ ý, là nàng có ý đồ với ta. Điện hạ ngươi có thể thiếu tiện nghi còn quay mẽ. Cẩm Tú tức giận xấu hổ nói, ta mặc kệ, nói tóm lại, chuyện này điện hạ ngươi nhất định phải giải quyết. Nếu không, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Màn đêm buông xuống, ngày mùa hè chói chang, ban đêm nhiệt khí cũng chưa tiêu tán bao nhiêu. Trên đất bằng, mở tối dưới ánh sáng, Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh ngồi ngay ngắn ở bên ngoài lều, nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh khác một bên, ngồi ngơ ngẩn một vị ôm kiếm thiếu nữ. Thiếu nữ co do hai chân, đầu cúi tại trên đầu gối, kinh ngạc nhìn qua phía trước xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trầm mặc yên tĩnh thời khắc, Lý Phiếu Miểu từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào trên người nàng. An Ninh. An Ninh giống như rốt cục lấy lại tinh thần, ngơ ngác ngẩng đầu, công chúa. Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn cách đó không xa bóng đêm đám người phương hướng, thu tầm mắt lại lặng lặng nhìn xem nàng, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có An Ninh hình như có chút bối rối, không biết nên giải thích thế nào, dần dần cúi thấp đầu, nàng cũng không am hiểu nói láo, nhất là tại công chúa trước mặt. Ngươi đang suy nghĩ hắn? Lý Phiếu Miểu lãnh không đinh mở miệng. Lời này vừa nói ra, An Ninh càng hoảng loạn rồi. Tấm kia trắng non trên gương mặt đẹp đẽ hiện lên mấy phần sợ hãi cùng bất an, công chúa, ta không có, nàng muốn mở miệng phủ nhận. Thế nhưng là, khi nói đến bên miệng lúc, nhưng lại một chữ đều nói không ra. Thiếu nữ cúi đầu, tiểu kiểm thượng tràn đầy thất kinh thần sắc, nàng chăm chú dắt lấy váy, toàn thân căng cứng. Công chúa, đối với, có lỗi với thiếu nữ kinh hoàng khẽ run ngữ khí. Vì sao hướng ta xin lỗi? Lý Phiếu Miểu bình tĩnh hỏi. Ta An Ninh ánh mắt mở mịt. Đúng vậy a, nàng tại sao muốn xin lỗi? Nàng không biết. Chính là bản năng thầm nghĩ xin lỗi. Nàng giống như làm có lỗi với công chúa sự tình. Trong lòng rất áy náy. Ngươi cũng không có làm bất luận cái gì có lỗi với ta sự tình. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói. Nàng nhìn cái này sợ hãi thiếu nữ một chút, mở miệng hỏi, ngươi ưa thích hắn đúng không? Ưa thích. An Ninh giật mình thần, không có mở miệng. Thích không? Trước đó, nàng cũng không biết. Thậm chí, cũng không biết cái gì gọi là ưa thích, chỉ là có loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng, từ khi Cẩm Tú đề cập với nàng lên sau, An Ninh liền bắt đầu quan sát. Trải qua trong khoảng thời gian này đến nay quan sát, nàng dần dần xác nhận một việc. Nàng, giống như hoàn toàn chính xác thích Điện Hạ. Ý thức được ý nghĩ này, An Ninh trở nên cực kỳ khủng hoảng, phản phất giống như là phạm vào cái gì thiên đại bỏ qua. Không để cho nàng dám đi đối mặt. Bởi vậy mỗi lần tại nhìn thấy Điện Hạ lúc, đều vô ý thức trốn tránh. Nhưng tại trốn tránh lúc, nhưng lại luôn luôn muốn không nhịn được thân cận hắn. Chính là loại mâu thuẫn này tâm lý, khiến cho nàng bây giờ lo được lo mất, cả người sầu não bất ức. Dưới mắt đối mặt công chúa hỏi thăm, An Ninh rất bối rối, trái tim bịch nhảy lên rất lợi hại. Nàng cũng rất sợ sệt. Nhưng là, cuối cùng An Ninh cắn cắn môi dưới, vẫn gật đầu. Nếu ưa thích, vì sao muốn trốn tránh? Lý Phiếu Miểu nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi. Công chúa ta An Ninh lại ngơ ngẩn. Vì sao phải trốn tránh? Đây còn không phải là bởi vì hắn là An Ninh lắp ba lắp bắp hỏi muốn giải thích cái gì, là công chúa ngươi Lý Phiếu Miểu ánh mắt đu hòa, nhẹ nhàng lắc đầu, ta sẽ không gả cho hắn. Lời này vừa nói ra, An Ninh nâng lên đầu, cứ thế ngay tại chỗ. Ta cùng trên người hắn đều có riêng phần mình cần phải đi hoàn thành sứ mệnh. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, ta cùng hắn có lẽ cũng không có thành thân duyên phận. Nói đến như vậy, nàng gái kia bình tĩnh trong mắt lóe ra một loại nào đó dị dạng quan mang. Một lúc sau, Lý Phiếu Miểu thu tầm mắt lại, một lần nữa rơi vào An Ninh trên thân, cho nên, An Ninh ngươi không cần quá mức lo lắng, dù là ngươi muốn gả cho hắn không, không cần An Ninh phản phất nhận cái gì kinh hãi, lắc đầu liên tục, An Ninh muốn lưu tại công chúa bên người. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn nàng, ngươi bỏ được sao? Lời này, giống như là đang vấn an thả, cũng giống là đang hỏi chính mình. An Ninh cúi thấp đầu, không có mở miệng. Trên đời này rất nhiều chuyện, sự do người làm. Lý Phiếu Miểu cuối cùng nhìn nàng một cái, ngươi tuy là thị nữ của ta, nhưng ta sẽ không đi hạn chế ngươi cùng Cẩm Tú tự do. Lựa chọn như thế nào ở chỗ các ngươi, nhưng vô luận như thế nào ta đều hy vọng các ngươi không nên hối hận. Nói đi, Lý Phiếu Miểu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hắc ám bóng đêm. Một bộ thuần trắng váy dài tại trong gió đêm có chút quét, lãnh diễm khí chất ở trong đêm tối triển lộ không bỏ sót. Nàng trong mắt giống như hiện lên một tia mê mang, mà cái này một vòng mê mang lại rất nhanh biến mất hầu như không còn. Quay người, rời đi. Sau lưng, còn lại An Ninh kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ, suy nghĩ hỗn loạn, ôm kiếm không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến cực kỳ lâu, nàng lại lúc ngẩng đầu, trong tầm mắt sớm đã không có bất luận bóng người nào. Giữa thiên địa, phảng phất một mảnh cô tịch. Thời gian đã không còn sớm. Nàng một lần nữa cúi đầu, thanh lãnh căng cứng tiểu kiểm thượng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chậm rãi đứng dậy, hướng phía cách đó không xa lều vải đi đến. Rộng lớn trong trứng đồng, vẫn như cũ trống rỗng lấy. Thiếu nữ rút đi vớ giày, ngồi xếp bằng tại trong lều vải, trong lòng cái kia cô tịch cảm xúc tựa hồ càng mãnh liệt. Nàng giật mình thần hoảng hốt bộ dáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến động tĩnh. An Ninh, là Điện Hạ thanh âm. An Ninh đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt kia hiện lên một vẻ bối rối. Nàng cắn chặt môi dưới, toàn thân đột nhiên căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa. Ta tiến đến. Thanh âm rất bình tĩnh, đến mức An Ninh tựa hồ quên đi đáp lại. Ngay sau đó, nghe được lều vải mở ra thanh âm, Lâm Giang Niên thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, cùng An Ninh đẹp mắt con ngươi vừa vặn đối mặt bên trên. Trong chốc lát, thiếu nữ hốt hoảng rời đi đầu, giống như là có chút bị kinh sợ. Thân thể mềm mại có chút co do, ôm chặt trong ngực trường kiếm, cảnh giác mà bất an. Thấy thế, Lâm Giang Niên đồng dạng bỏ đi vớ giày, chui vào trong trứng đồng. Lều vải rất lớn, đầy đủ dung nạp hai người vị trí. Nhưng theo Lâm Giang Niên chui vào, trong trứng đồng bầu không khí tựa hồ xảy ra chuyện gì cải biến. Thiếu nữ thân thể mềm mại căng cứng, dường như có chút khẩn trương bất an. Cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Yên tĩnh mở tối hoàn cảnh bên dưới, thiếu nữ thở hổn hển phảng phất bị vô hạn phóng đại. Lâm Giang Niên lặng lặng nhìn trước mắt tấm này đẹp đẽ tuyệt mỹ khuôn mặt, suy nghĩ ngàn vạn. Trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ yên lặng. Cẩm Tú đều đã nói với ta. Giống như nhẹ giọng lời nói, lại phảng phất oanh minh giống như tại thiếu nữ vang lên bên tai. Thiếu nữ trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, đôi mắt trợ to, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Chương 663, từng bước ép sát thiếu nữ, 1, chương 663, từng bước ép sát thiếu nữ, 1, trong trứng đồng, ôm kiếm thiếu nữ đầu trong nháy mắt trở nên trống không. Cả người cứng ngắc cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt ngu ngơ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Niên. Trong lúc nhất thời thậm chí đều quên nên có phản ứng gì. Thẳng đến một lúc sau, phản phất là suy nghĩ rốt cục trở về, ôm kiếm thiếu nữ lập tức giống như bị kinh sợ dọa giống như, bản năng bồi rối cúi đầu tránh né ánh mắt. Nhưng dù cho như thế, như trước vẫn là để Lâm Giang Niên nhìn thấy thiếu nữ trắng non trên mặt cấp tốc lan tràn leo lên một vòng đỏ bừng chi sắc. Lâm Giang Niên lặng lặng nhìn xem một màn này, từ trước mắt cô nương này phản ứng đi lên, đã chứng minh rất nhiều thứ. Suy đoán của hắn cũng không sai. Lâm Giang Niên không tiếp tục mở miệng, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn trước mắt thiếu nữ, chờ đợi nàng dần dần tỉnh táo lại. Trong chướng đồng bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương khí. Giờ phút này, ôm kiếm thiếu nữ suy nghĩ rất loạn, dị thường bối rối. Phản phất giống như là chính mình cái gì nội tâm chỗ sâu nhất là xấu hổ bí mật đột nhiên bị phơi sáng, nàng bản năng muốn trốn tránh, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, nàng chạy không được. Lều vải cửa ra vào bị Lâm Giang Niên cản trở, nàng không đường tối lui, cũng không đường tối lui, chỉ có thể cùng Điện Hạ đồng thời dung thân tại cái này trong không gian thu hẹp. Thiếu nữ cúi đầu, cơ hồ muốn đem đầu vùi vào ngực, hai tay chăm chú dắt lấy đệm chăn, lo sợ bất an lấy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại đình chỉ, không biết đi qua bao lâu sau, mới lại rốt cục nghe được Lâm Giang Niên mở miệng, phá vỡ yên lặng. "Ngươi không cần sợ hãi." Lâm Giang Niên nhẹ giọng thì thầm, nhưng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thiếu nữ trước mắt vẫn khẩn trương như cũ. Ai thấy thế, Lâm Giang Niên thật sâu thở dài. An Ninh cùng Cẩm Tú tính cách khác biệt quá lớn, hai người rõ ràng là thần tỷ bội song bào thai, giống nhau như lúc, nhưng tính cách lại cách biệt một trời. Thiếu nữ trước mắt liền như là giống như con nhím, một khi nhận bất luận cái gì ngoại giới kích thích, liền bản năng muốn đem chính mình cuộn mình đứng lên, trốn tránh. Như vậy tính cách, rất khó cùng nàng giao lưu, cũng rất khó để nàng mở ra nội tâm. Lâm Giang Niên lặng lặng nhìn xem nàng, tại ý thức đến cô nương này tâm tư sau, Lâm Giang Niên rõ ràng nhất định phải cùng với nàng hào hào trò chuyện chút, giải quyết chuyện này. Nhưng như thế nào giải quyết tốt, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều được cùng An Linh hào hào trò chuyện chút. Nhìn qua trước mắt co quắp tại một bên, khẩn trương bất an ôm kiếm thiếu nữ, Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi, ngươi còn tại giận ta sao? An Linh giật mình thần, ngơ ngác thân sắc. Qua thật lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi sợ ta sao? Lâm Giang Niên lại hỏi. Lần này, An Linh lại trầm mặc thật lâu. Nàng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Có ý tứ gì? An Linh không có lên tiếng. Sợ sệt, lại không sợ. An Linh nhẹ gật đầu. Ta lại không có khi dễ ngươi, ngươi vì sao muốn sợ ta? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, tại theo giao lưu phía dưới, hắn mơ hồ có thể cảm giác được thiếu nữ trước mắt nguyên bản tâm tình khẩn trương, tựa hồ hòa hoãn không ít. An Linh ngước mắt nhìn hắn một cái, lại cấp tốc cúi đầu. Lấn, khi dễ. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, ta khi nào khi dễ qua ngươi? An Linh không nói chuyện, cúi đầu, lại mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ tóc đen cái khác vành thai mơ hồ hiện hiện một vòng đỏ bừng. Lâm Giang Niên nhìn thấy, cũng ý thức được cái gì. Khục, một lần kia sao? Lâm Giang Niên nghiêm mặt nói, lần kia là hiểu lầm. Ta không phải cố ý. An Ninh trầm mặc không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng biết hắn không phải cố ý nhưng là, An Ninh phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt đấy hiện lên một tia ảm đạm, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một chút, dường như nâng lên cái gì dũng khí. Cho nên, lần kia An Ninh cúi đầu, thanh âm hơi có chút ngượng ngùng rung động ý, ngươi là tìm đến Cẩm Tú đúng không? Lâm Giang Niên cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Lúc kia, các ngươi liền tốt lên. Xem như thế đi. Lâm Giang Niên hay là gật đầu. Hắn cùng Cẩm Tú là lúc nào tốt hơn? Đây cũng là không xác định, tuy nói cùng Cẩm Tú quan hệ thêm gần một bước là bởi vì Hứa Lam hạ dược, nhưng cùng Cẩm Tú lẫn nhau có hảo cảm, cái kia tựa hồ cũng đã là thật lâu chuyện lúc trước. An Ninh cầm kiếm tay chặt hơn chút nữa, thân thể mềm mại khẽ run, đầu thấp hơn, thần sắc giống như càng thất lạc. Cẩm Tú cũng không phải cố ý muốn gặp ngươi. Nhìn qua không nói lời nào An Ninh, Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, nàng chỉ là không biết nên làm sao giải thích với ngươi, cũng lo lắng ngươi sẽ chế giễu nàng, cho nên mới không có trước tiên nói cho ngươi. An Ninh tình yên lặng nghe lấy, đột nhiên thình lình lại hỏi, cái kia, điện hạ đâu? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, cái gì? Điện hạ? An Ninh giống như cắn môi dưới, rời đi ánh mắt, phản phất có thứ gì mơ hồ ánh mắt, điện hạ cũng nghĩ như vậy sao? Dự định giấu giếm ta? Nghe được, An Ninh thanh âm có chút thất lạc. Lâm Giang Niên lắc đầu, đang muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Chờ chút, cô nương này, hỏi là cái này sao? Ngước mắt, gặp An Ninh rời đi ánh mắt không có nhìn hắn, nhưng thiếu nữ đẹp đẽ gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, cả người dưới sự khẩn trương có loại nói không ra yếu đuối đẹp. Nhất là tấm này cùng Cẩm Tú giống nhau như lúc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt phong cách khuôn mặt, càng cho Lâm Giang Niên một loại cảm giác khác thường. Lại thêm dĩ vạn thanh lanh An Ninh, bây giờ lộ ra như vậy mờ mịt thần sắc bất an, càng làm cho Lâm Giang Niên trong lòng hơi động. Cô nương này, hỏi thật chỉ là cái này? Tự nhiên không phải. Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, lặng lặng nhìn xem nàng, khẽ cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giấu giếm ngươi. Nghe nói như thế, An Ninh bỗng nhiên run lên. Thật. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, nhìn thấy thiếu nữ tấm này khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cùng tại hai con ngươi đối mặt lúc, liếc thấy thiếu nữ trong mắt phảng phất ẩn chứa sương mù. Chỉ trong nháy mắt, thiếu nữ lại lần nữa rời đi ánh mắt. Lâm Giang Niên trong lòng lại khẽ động. Hắn lặng lặng nhìn qua thiếu nữ trước mắt, tiếp lấy đột nhiên giỗi ra một bàn tay, đặt ở thiếu nữ cầm kiếm trên tay. Phảng phất nhận lớn lao kích thích, thiếu nữ thân thể mềm mại đột nhiên run lên, vô ý thức muốn lùi về. Nhưng tay nhỏ bị Lâm Giang Niên cầm thật chặt. Thiếu nữ trong mắt hiện lên bối rối thần sắc, thân thể mềm mại căng cứng. Người Lâm Giang Niên lại không nói gì, bàn tay rơi vào thiếu nữ nhu hòa trên mu bàn tay, bình tĩnh nhìn qua nàng, đương nhiên là thật. Ta nếu thật muốn lừa ngươi, ngươi đời này đều chỉ sợ không nhất định có thể phát hiện. Nghe nói như vậy An Ninh sửng sốt, tinh tế tưởng tượng, nhưng lại tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy a, nàng ngây ngốc, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Cho dù là Cẩm Tú cùng điện hạ ở giữa sự tình, nàng cũng là tại cực kỳ lâu về sau mới ý thức tới. Nếu là Cẩm Tú cùng điện hạ tận lực giấu giếm nàng, chỉ sợ nàng thật vẫn đều sẽ bị mơ mơ màng màng. Cho nên, điện hạ không có gạt người. Nghĩ đến cái này, chẳng biết tại sao, thiếu nữ trong lòng phảng phất nhẹ nhàng thở ra, yên tâm đầu cái gì nặng nề đổ vỡ. Mà cái kia nguyên bản dãy rửa tay, giống như ở không động tác, lặng lặng tùy ý Lâm Giang Niên nắm. Bình thường ôm kiếm coi như xong, làm sao buồn ngủ cũng còn ôm. Lâm Giang Niên nhẹ giọng đột nhiên truyền đến, đưa tay đem thiếu nữ trong ngực kiếm cầm xuống tới. Chương 663, từng bước ép sát thiếu nữ, 2, chương 663, từng bước ép sát thiếu nữ, 2, thiếu nữ vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng thân thể nhưng lại không có bất kỳ cái gì động tác, trơ mắt nhìn Lâm Giang Niên đưa nàng từ đầu đến cuối không rời người kiếm lấy ra. Sau đó, đặt ở một bên. Mà chính mình, thấp mắt, tay của mình chẳng biết lúc nào hoàn toàn rơi vào điện hạ trong tay, cái kia hơi cực nóng nóng hồi đại thủ chính nắm nàng. An Ninh lăng thần một hồi lâu, mới phản phất rốt cục kịp phản ứng cái gì, xấu hổ hoảng dãy rủa, "Ngươi, ngươi thả ta ra không, không được cái gì không được? Lâm Giang Niên hỏi nàng. An Ninh run lên, nói không nên lời. Cái gì không được? Nàng, chính mình cũng không biết. Chỉ là bản năng cảm thấy không được. Điện hạ đã là Cẩm Tú, làm sao còn có thể nắm tay của mình? Cái này khiến nàng có loại không hiểu chột dạ cùng cảm giác cái nấy, bản năng muốn tránh thoát trốn tránh. Lâm Giang Niên nhìn qua thiếu nữ trước mắt đẹp đẽ tú khí khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, lúc trước, Cẩm Tú đều nói với ta. Ngươi trong khoảng thời gian này biến thành dạng này, đều là bởi vì ta. Cho nên nàng để cho ta nhất định phải đem ngươi dỗ dành tốt, không phải vậy, về sau liền rốt cuộc không để ý tới ta. Khi nói đến đây, Lâm Giang Niên hơi xúc động. An Ninh thấp mắt nghe, không có lên tiếng. Ngươi nói, ta hẳn là làm sao đem ngươi dỗ dành tốt? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Thiếu nữ khẽ giật mình, giống như không biết trả lời như thế nào. Không, không biết. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới có thể mở tâm đứng lên? Thiếu nữ trầm mặc. Cho nên, ngươi còn tại giận ta? Không có, không có. Vậy vì sao không vui? An Ninh không biết nên làm sao mở miệng. Cho nên Lâm Giang Niên thấp mắt, nhìn qua thiếu nữ cặp kia bóng ánh sáng long lanh tay ngọc, đột nhiên mở miệng. Cho nên, ngươi quả nhiên là thích ta, đúng không? Lời này vừa nói ra, thiếu nữ trong mắt rõ ràng hiện lên bối rối, dường như nhận lấy cái gì kích thích, vô ý thức muốn tránh thoát trốn tránh. Nhưng Lâm Giang Niên không cho nàng cơ hội này. Thiếu nữ tránh thoát không xong, thần sắc hốt hoảng xoay mở đầu, hô hấp dồn dập, khẩn trương bật phần. Thả ta ra. Vậy ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, dần dần tới gần. Ngươi có phải hay không thích ta? Cảm nhận được Lâm Giang Niên càng ngày càng tới gần, thiếu nữ cũng càng ngày càng bất an, càng ngày càng co quắp, nàng hô hấp càng gấp rút, trên mặt lộ ra lo lắng bối rối thần sắc, giống như nhanh khóc. Ta không có. Thiếu nữ mạnh miệng lấy phủ nhận. Thật? Thiếu nữ trầm mặc. Ngươi đang nói láo. Lâm Giang Niên một câu đâm xuyên nàng. Ngươi chính là thích ta, đúng không? Thiếu nữ đầu thấp hơn, dùng trầm mặc đáp lại. Lâm Giang Niên đưa tay, câu lên thiếu nữ cái cằm, thiếu nữ hình như có chút xấu hổ, lại lắc đầu hất ra Lâm Giang Niên tay. Lâm Giang Niên thì là lại nhẹ nhàng nắm thiếu nữ cái cằm, ép buộc nàng nhìn xem chính mình. An Ninh hai con ngươi sáng ngời kêu bên trong tràn đầy bối rối, ngày xưa thanh lãnh gương mặt giờ phút này giống như là nhận kinh hoàng giống như luống cuống, ngượng ngùng cảm xúc không ngừng lan tràn. Cảm thụ được trước mắt điện hạ càng ngày càng tới gần, nàng trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Một trái tim đột nhiên treo lên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Lâm Giang Niên xích lại gần thiếu nữ trước mặt, nhìn chăm chú lên nàng, động tác cực kỳ bá đạo, có chút không nói đạo lý giống như. Ngươi đến cùng có thích ta hay không? Thiếu nữ bối rối luống cuống, cái kia doanh doanh ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần đáng thương mà quật cường thân sắc. Không, không thích. Cái kia vui mừng chữ còn chưa nói ra miệng, Lâm Giang Niên liền đột nhiên túi đầu hôn lên, hôn rơi vào thiếu nữ cái kia đỏ bừng trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngăn chặn nàng còn lại cái trước kia. Nô giờ khắc này, thiếu nữ toàn thân đột nhiên run lên, không thể tin mở to hai mắt, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu trống rỗng, phản ứng gì đều quên. Trên đất bằng, một chỗ khác đất chống nợ trong doanh, lửa đèn hơi sáng lên, một bộ áo trắng Lý Phiếu Miểu lặng lặng ngồi dưới đất, diệu mạn thân thể trực tiếp, dung mạo tuyệt mỹ hiện ra thanh lãnh khí chất, để cho người ta nhịn không được sợ hãi thán phục. Một bên khác, Cẩm Tú có chút buồn bực ngán ngẩm chống đỡ ngồi ở đằng kia, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài lều, hình như có chút nói không ra lo lắng. An Ninh đâu? Nàng bên kia thế nào? Nàng tự lẩm bẩm một tiếng, lặng lẽ nhìn nhà mình công chúa một chút, đứng dậy muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đi tìm một chút nàng Cẩm Tú. Nàng vừa mới đi hai bước, liền bị Lý Phiếu Miểu gọi lại. Công chúa. Toa hạ. Lý Phiếu Miểu nhàn nhạt mở miệng. Công chúa, ta đi tìm An Ninh Cẩm Tú có chút niềm tin không đủ. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Nhìn Cẩm Tú có chút chột dạ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở về. Chỉ là có chút đứng ngồi không yên, trong đầu suy nghĩ miên man, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? An Ninh bên kia, Cẩm Tú lo lắng, trong lòng không hiểu có chút hậu quả. Nàng quả thực là vấn đầu, làm sao lại muốn lấy để điện hạ đi dỗ dành tốt An Ninh? Rõ ràng trước đó một mực đề phòng điện hạ, hiện tại đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Cẩm Tú có chút ảo não, nhưng rất nhanh lại khẽ thở dài. Không phòng được a? Trước đó ngàn phòng vạn phòng, không phải là không có bảo vệ tốt. Hiện tại phòng không phòng, tựa hồ cũng đã không có ý nghĩa. Thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới điện hạ có thể sẽ đối với An Ninh làm cái gì, Cẩm Tú cũng có chút lòng nóng như lửa đốt. Nàng hay là rất lo lắng. Điện hạ sẽ không thật khi dễ An Ninh đi. Không biết, không biết. Cẩm Tú trong lòng lại yên lặng an ủi chính mình. Điện hạ hẳn là chính nhân có tử. Đi. Điện hạ nếu là muốn khi dễ An Ninh, khẳng định đã sớm khi dễ. Hiện tại mình tại đã biết rõ tình huống dưới, điện hạ khẳng định không dám như vậy trắng trợn. Cho nên, điện hạ hẳn là sẽ không ở thời điểm này. Đối với An Ninh làm cái gì đi. Cẩm Tú nghĩ như vậy, dần dần yên tâm. Nô bị cương hôn trong nháy mắt, thiếu nữ đầu trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức. Thẳng đến một lúc sau, thiếu nữ vừa rồi rốt cục lấy lại tinh thần, vô ý thức dùng sức khẽ cắn. A! Lâm Giang Niên kêu thẳng một tiếng, buông lòng ra thiếu nữ. Trên đầu lưỡi truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, nương theo lấy một cỗ mùi huyết tinh. Ngoạm ăn ác như vậy, Lâm Giang Niên không thể tin. Nhìn thấy một màn này, An Ninh trên mặt lập tức hiện hiện bối rối thất thố thần sắc. Ta không phải cố ý nàng, không phải cố ý, chỉ là thân thể bản năng cắn một cái. Đau quá. Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, đều đổ máu, ngươi nhìn. Hắn tiến đến An Ninh trước mặt, An Ninh nhìn lên, thật đúng là đổ máu. Thần tình trên mặt lập tức càng áy náy. Đối với, có lỗi với thiếu nữ vô ý thức áy náy mở miệng nói xin lỗi, hoàn toàn quên mình mới là người bị hại. Ngươi sao có thể cắn dùng như thế lực? Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng, không cho phép dùng như thế lực, biết không? Ân thiếu nữ đầu còn có chút chóng mặt, bản năng gật đầu. Ngươi để cho ta cũng cắn một cái, ta liền tha thứ ngươi. Ân thiếu nữ hay là bản năng gật đầu, nhưng rất nhanh liền dần dần kịp phản ứng, ý thức được không thích hợp. Để điện hạ cũng cắn một cái. Làm sao cắn? Vừa ngây người ngước mắt thời khắc, An Ninh còn không có kịp phản ứng, liền gặp Lâm Giang Niên lại xuống tới. Lần nữa ngăn chặn miệng của nàng. Nô An Ninh con mắt dần dần trợ to, lúc này mới ý thức được. Mình mới là bị khi phụ. Điện hạ, thật là xấu. Chương 664, mai nở ba độ, 1, chương 664, mai nở ba độ, 1, ai đù, ngươi còn cắn. Lờ mờ hoàn cảnh, bầu không khí mập mờ trong trứng đồng. Lại truyền tới Lâm Giang Niên một tiếng hét thảm, đưa thay sờ sờ bờ môi, trên ngón tay nhiều một vòng vết máu. Thật hung ác ca. Cắn thật là dùng sức ca. Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, túi đầu nhìn lại. Đã thấy giờ phút này trong trướng đồng co do một vị khẩn trương tiểu nữ, thân thể cứng ngắc, phản phất nhận lấy lớn lao kích thích, bối rối mà bất an. Túi đầu, cả người lộ ra cực kỳ luống cuống. Nhìn, ngươi dùng nhiều lực a. Lâm Giang Niên đưa tay ngã vào An Ninh trước người, để nàng nhìn thấy trên ngón tay của chính mình vết máu. An Ninh nhìn thoáng qua, ánh mắt đấy hiện lên một tia áy náy bất an, nhưng lập tức lại bị xấu hổ tràn ngập. Đầu chôn thấp hơn. Ngươi không có ý định giải thích một chút? Thiếu nữ cúi đầu, trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng bên cạnh lại chuyển đến như thế cái cố ý thanh âm. Lâm Giang Niên ngược lại càng xích lại gần chút, khiến cho thiếu nữ thân thể mềm mại càng cứng ngắc, ý đồ muốn lui lại, nhưng rất nhanh, lui không thể lui. Thế là nàng cơ hồ đem đầu mình vùi vào ngực, giả thành đà điểu. Ngươi cho rằng trốn tránh liền hữu dụng sao? Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn trước mắt quận mình vô cùng đáng thương thiếu nữ, tức giận nói: ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ngươi chiếm ta tiện nghi, còn muốn trốn tránh phải không? Tốt một chiêu đảo ngược thiên cương. Nếu đổi lại là nữ tử khác, sợ là lúc này đều được trừng mắt tức giận mắng Lâm Giang Niên không thể. Nhưng An Ninh cũng có, nàng đầu ngược lại thấp hơn, giống như là cực kỳ khẩn trương bất an, cuộn thành một đoàn căn bản động cũng không dám động. Lâm Giang Niên xích lại gần, ngồi xếp bằng tại thiếu nữ bên cạnh, gặp nàng hồi lâu không có động tĩnh, đưa tay vừa chạm tới thiếu nữ da thịt, liền cảm giác An Ninh thân thể mềm mại khẽ run rung động. Sau đó lại rụt rụt, trốn tránh là không chỗ hữu dụng. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, không giải quyết được vấn đề. Thiếu nữ không nói, vậy ta đi đem Cẩm Tú gọi tới. Lâm Giang Niên nói liền muốn đứng dậy. Không, không cần nghe được Lâm Giang Niên muốn đem Cẩm Tú gọi tới, An Ninh rốt cục kinh hoàng mở miệng. Nàng bộ dáng như hiện tại, sao có thể bị Cẩm Tú trông thấy? Khẳng định không được. Thiếu nữ vô ý thức lo lắng dắt lấy hắn góc áo. Lâm Giang Niên quay đầu, gặp thiếu nữ lại cấp tốc rời đi đầu ánh mắt, không dám nhìn nàng. Không gọi nàng tới cũng được, nhưng không cho ngươi lại trốn tránh. Lâm Giang Niên uy hiếp nói. Thiếu nữ một lần nữa cúi đầu, không có lên tiếng. Vậy ta vẫn đem Cẩm Tú gọi qua đi. Lâm Giang Niên thở dài, lại lần nữa muốn đứng lên. Dắt lấy chính mình góc áo tay tựa hồ dùng sức chút, rất là khẩn trương lo lắng. Ngươi túm ta làm cái gì? Thiếu nữ không nói, chỉ là thần sắc tựa hồ cũng nhanh gấp hỏng. Mắt thấy thiếu nữ sắp bị hắn buộc khóc, Lâm Giang Niên lúc này mới coi như thôi. Xích lại gần một chút, đưa tay nắm nuốt thiếu nữ cái cằm, để nàng nhìn chăm chú lên chính mình. Ánh mắt đối mặt, thiếu nữ hốc mắt hồng hồng, hình như có chút ướt át, cái kia thon dài lông mi cong cong, hơi run rẩy, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt trắng nõn mặt mày vui mừng sắc, lại cực kỳ xấu hổ hoảng mà sợ sệt. Ngươi, ngươi thiếu nữ thanh âm khẩn trương không thôi, khuôn mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Nhất là cái kia hồng nhuận thơm phất cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn qua nhu nhu nhuyễn nhuyễn, hoàn toàn nghĩ không ra cắn lên người đến sẽ như vậy dùng sức. Đẹp như thế khuôn mặt, làm sao luôn luôn ưa thích túi đầu. Lâm Giang Niên nhẹ giọng cảm khái. Thiếu nữ sắc mặt càng đỏ, dãy rủa ý đồ muốn thoát khỏi Lâm Giang Niên khống chế. Đừng động, không phải vậy ta còn thân hơn ngươi. An Ninh tựa hồ bị hù sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, vô cùng đáng thương nhìn qua hắn. Rất muốn chạy trốn tránh, nhưng lại không dám. Bộ dáng như thế, thậm chí đáng yêu. Lâm Giang Niên méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, gặp nàng bộ dáng này rất là đáng yêu, nhịn không được lại méo méo. Vẫn là như vậy đơn thuần tiểu cô nương dễ bị lừa, tốt lừa dối a. Vô luận là Cẩm Tú hay là Hứa Lam, cũng hoặc là Liêu Tô các nàng, căn bản liền sẽ không để ý tới Lâm Giang Niên dạng này uy hiếp. Đối với các nàng tới nói, một chút liền có thể xem thấu Lâm Giang Niên nội tình. Nhưng An Ninh không giống với. Cái này cực kỳ sức sẹo hù dọa, lại vẫn cứ đối với nàng hữu dụng. Có thể chấn nhiếp tiểu cô nương này, để nàng thành thành thật thật nghe lời. Thật tốt a. Lâm Giang Niên trong lòng cảm khái, nhìn qua trước mắt tấm này thanh tú tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? An Ninh không nói chuyện. Ngươi muốn giết ta sao? Lời này vừa nói ra, rõ ràng cảm giác được An Ninh sững sờ, hình như có chút luống cuống. Trong mắt nổi lên một vòng kinh hoàng. Lâm Giang Niên nhẹ giọng tiếp tục nói, ta vừa mới hôn ngươi, ngươi có muốn hay không một kiếm đâm chết ta đang đổ tử này xúc động ý nghĩ. An Ninh đầu mơ màng, không biết điện hạ tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Có muốn hay không? Một kiếm đâm chết hắn. An Ninh đầu giống như là tạm ngừng giống như, không biết làm sao. Mà đang lúc này, Lâm Giang Niên đột nhiên lại đem vừa rồi trôi kia bỏ qua kiếm cầm trở về, nhét vào An Ninh trong tay. Kiếm tại trên tay ngươi, ngươi có muốn hay không đâm ta một kiếm? Lâm Giang Niên khẽ cười nói, dù sao, ta vừa mới khi dễ ngươi. Đây là gây một màn nào? An Ninh triệt để giật mình, ngơ ngác nhìn xem kiếm trong tay, lại gặp Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, An Ninh lại cảm giác trên tay kiếm giống như khoai lang bỏng tay giống như, vô ý thức ném ra ngoài. Nàng có chút bối rối lắc lắc đầu. Sợ sệt, bất an. Xem ra, ngươi không muốn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt càng tăng lên, giống như là một loại nào đó âm nhu đạt được sau dáng tươi cười. Lâm Giang Nghiên xích lại gần, lại cầm tay của thiếu nữ dây rủa, không có kết quả. Lâm Giang Nghiên lặng lặng nhìn qua trước mắt An Ninh cái kia bối rối mà không biết làm sao thanh tịnh khuôn mặt. Cho nên, ngươi quả nhiên thích ta, đúng không? Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, hốt hoảng muốn tránh đi ánh mắt. Nhưng Lâm Giang Nghiên không cho nàng cơ hội, xấu hổ hoảng phía dưới, thiếu nữ chỉ có thể bản năng nhắm mắt lại. Làm bộ nhìn không thấy. Ngươi đã bại lộ, không che giấu được. Lâm Giang Nghiên thanh âm êm ái tại thiếu nữ bên tai nhẹ nhàng vang lên, sau đó, liền có cảm giác đến một cỗ hơi cực nóng khí tức tới gần. Không thiếu nữ xấu hổ hoảng muốn phản kháng. Coi ngươi vừa mới không có phản kháng thời điểm, ta liền đã biết. Lâm Giang Nghiên thanh âm lại lần nữa truyền đến, nhìn qua trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy thẹn thùng bộ dáng thiếu nữ, trong lòng của hắn đã có xác định đáp án. Tốt. Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên lui lại, quanh quẩn tại thiếu nữ trước người khí tức tán đi, thiếu nữ nỗi lòng lo lắng phảng phất có chút buông xuống. Mở mắt ra đi, đừng một bộ ta lại khi dễ ngươi bộ dáng. Nghe nói như vậy An Ninh, qua một hồi lâu mới rốt cục có chút mở to mắt, cặp kia có chút phiếm hồng trong đôi mắt ẩn chứa vô tận u oán cùng ủy khuất. Nàng vốn là lại bị khi dễ, ngươi sau đó định làm như thế nào? Lâm Giang Nghiên nắm đuốt thiếu nữ mềm mại tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi. An Ninh không nói chuyện. Chương 664, mai nở ba độ 2, chương 664, mai nở ba độ 2, Lâm Giang Nghiên thì là thấp mắt, lặng lặng đuốt thiếu nữ tay nhỏ, yêu thích không buông tay. Cẩm Tú cũng đã biết chuyện này, ngươi nói cho nàng biết. An Ninh hay là không nói chuyện? Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, không dám cùng hắn đối mặt. Nhìn ra được, cô nương này hiển nhiên cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đêm nay đối với nàng mà nói, đích thật là trước nay chưa có thể nghiệm. Đừng nói là nàng, Lâm Giang Nghiên lúc này cũng có chút ngây người. Vừa mới đó là vì thăm dò một chút An Ninh đối với hắn chân thực cảm giác. Đương nhiên, khả năng cũng còn có tâm tư khác. Dưới mắt xác định sau, Lâm Giang Nghiên ngược lại là có như vậy một chút do dự. Nhưng rất nhanh, kia này do dự lại tan theo mây khói. Trong lòng của hắn đã có đáp án cùng quyết định. Vậy ngươi Lâm Giang Nghiên vừa nhìn về phía nàng, nguyện ý không? An Ninh hơi có chút mở mịt, dường như nghe không hiểu. Nguyện ý không? Nguyện ý cái gì? Nàng giật mình thật lấy, ngơ ngác nhìn hắn. Nghe không hiểu sao? Lâm Giang Nghiên gặp nàng cái này ngốc ngơ ngác bộ dáng, khẽ cười một tiếng, cái kia, ta liền lại biểu thị một lần. Biểu thị? Thiếu nữ vẫn như cũ còn tại ngây người, nhưng ngay sau đó, liền cảm giác có đồ vật gì tới gần. Đợi đến thiếu nữ ý thức được không đối, đột nhiên lấy lại tinh thần lúc, Nô Lâm Giang Niên sớm đã xe nhẹ đường quen xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh, túi đầu lại lần nữa hôn lên miệng của nàng. Mai nở ba độ. Lần này, so hai lần trước càng phải ôn nhu, nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Lần này, không, hứa, lại, cắn. Mơ hồ không rõ trong giọng nói, truyền đến Lâm Giang Niên cực kỳ rõ ràng chữ. Thiếu nữ đầu lại lần nữa trống không, thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy. Bản năng khẩn trương mở ra răng ngà, cho ra hỏa này lại hung hăng đến bên trên một ngụm. Có thể bên thai đột nhiên tới cảnh cáo, lại làm cho nàng dừng lại, do dự bất định. Mà cái này do dự trong nháy mắt, bị Lâm Giang Niên bắt lấy cơ hội. Nô đợi đến thiếu nữ lại bình tĩnh lại lúc đến, hết thể cũng không kịp. Đêm dài, trong trướng đồng lóe lên yếu ớt lửa đèn, Cẩm Tú ngồi tại trong trướng đồng phát giáng ốc. Rõ ràng đã rất muộn, nhưng nàng nhưng như cũng không có bối rối. Nàng có chút bất an, luôn cảm giác chuyện gì xảy ra. Có loại nhà không có cảm giác. Sờ lên ngực, mềm nhũn, chịu nặng. Làm sao nhịp tim nhanh như vậy? Cẩm Tú buồn bực, là mình cả nghĩ quá rồi thôi. Một lúc sau, Cẩm Tú thật sâu thở dài. Nàng quả nhiên là lo lắng sẽ bị loạn, một khi dính đến An Ninh sự tình, trong nội tâm nàng liền rất là lộn xộn. Tổng lo lắng sẽ phát sinh chút gì? Hẳn là không thể nào. Nàng không tin điện hạ, chẳng lẽ còn không tin An Bình? An Ninh nhìn xem ngày bình thường ngây ngốc, nhưng trên thực tế nàng cũng không đần, cũng không phải dễ khi dễ như vậy, coi như nàng đối với điện hạ, cũng chắc chắn sẽ không bị điện hạ khi dễ. Cẩm Tú trong lòng như thế an ủi chính mình, nhưng vẫn là cảm giác trong lòng cái nào không thích hợp, lo lắng. Điện hạ bên kia, đi cùng An Ninh nói cái gì? Cái giờ này, cũng đã nói chuyện phiếm xong đi. Cẩm Tú nghĩ như vậy, rốt cục vẫn là không yên lòng đến, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, lặng lẽ sờ sờ đứng dậy, đi ra lều vải. Bên ngoài, sớm đã đen kịt một màu. Chỉ còn cách đó không xa tuần tra thị vệ ánh lửa, cùng bên cạnh nơi xa đốt đống lửa. Cẩm Tú như là làm tặc giống như, cẩn thận từng ly từng tí thân người cong lại, hướng bên cạnh khác một bên trong hắc ám lều vải tìm tòi mà đi. Lờ mờ dưới ánh sáng, Cẩm Tú lặng lẽ sờ sờ tìm tòi đến điện hạ nợ ngoài doanh trại, gặp trong doanh trướng đốt yếu ớt lửa đèn, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, đèn sáng. Điện hạ. Cẩm Tú khẽ gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy trong doanh trướng có đáp lại, Cẩm Tú lập tức vừa khẩn trương. Điện hạ sẽ không phải cho mình đến vừa ra ve sầu thoát sát đi. Nghĩ đến cái này, Cẩm Tú khẩn trương lo lắng, nhịn không được trực tiếp xông vào. Vừa xông vào, liền đối diện đụng vào đang ngồi ở trên giường chuẩn bị nằm ngủ Lâm Giang Nghiên. Cẩm Tú lập tức mở to hai mắt, điện hạ. Cẩm Tú, sao ngươi lại tới đây? Ta Cẩm Tú có chút đỏ mặt, nàng nguyên lai tưởng rằng điện hạ không tại, không nghĩ tới điện hạ thế mà tại, ta, nô tỳ vừa rồi gọi ngươi, điện hạ ngài làm sao không lên tiếng? Ta đây không phải dự định đi ngủ. Lâm Giang Nghiên mở miệng, mập mờ suy đoán. A Cẩm Tú gật đầu, nàng chột dạ tăng thêm có chút tâm sự, bởi vậy cũng không có chú ý tới điện hạ dị thường. Điện hạ, ngươi Cẩm Tú lặng lẽ thử dò xét nói, vừa mới đi tìm An Bình. Ân. Điện hạ, ngươi cùng An Ninh. Hàn huyên cái gì? Cẩm Tú thử thăm dò, An Ninh nói thế nào? Cũng không nói cái gì. Vậy nàng hiện tại rất tốt. A Cẩm Tú gật gật đầu, An Ninh rất tốt. Vậy hẳn là cũng không có cái gì chuyện. Cẩm Tú trong lòng khẽ buông lòng khẩu khí, cái kia không có việc gì lời nói, nô tỳ trước hết cáo tử. Cẩm Tú quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi hai bước, liền lại ý thức được là lạ ở chỗ nào. Không đối, điện hạ rất kỳ quái a. Hắn đêm nay thế nào? Thần sắc kỳ kỳ quái quái. Càng mấu chốt chính là, trước kia mỗi lần chính mình tới, trên cơ bản đều chạy không khỏi điện hạ ma trảo, tất nhiên sẽ bị điện hạ nắm lấy cưỡng ép khi dễ một phen. Nhưng đêm nay đây là thế nào? Điện hạ thế mà đối với nàng một chút biểu thị đều không có, cái này khiến Cẩm Tú rất không quen, cũng cảm thấy không thích hợp. Nàng bước chân dừng lại, điện hạ, còn có việc. Nằm ở trên giường Lâm Giang Niên lại hỏi. Cẩm Tú không nói chuyện, quay người, một mặt hồ nghi hướng phía trên giường Lâm Giang Niên đi tới, vừa đi, một bên ánh mắt dò xét liếc nhìn giường vị trí. Điện hạ, trên giường ngươi có phải hay không giấu người? Cẩm Tú ánh mắt hồ nghi. Nàng có chút hoài nghi điện hạ tối nay là không phải đem nữ nhân kia tàng trên giường. Không có khả năng là An Minh đi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lâm Giang Niên lạc, cô nương này là thế nào có thể liên tưởng đến hắn trên giường giấu người? Thật. Cẩm Tú không tin, tiến lên nghĩ đến kiểm tra một chút. Đi đến bên giường, đưa tay bắt đầu sờ lên đệm chăn, kiểm tra tình huống. Ân, dưới đệm chăn không có dấu người. Dưới giường cũng không ai. Người kia giấu ở nơi nào? Cẩm Tú quay người, ánh mắt liếc nhìn doanh trướng, không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, ý đồ muốn tìm được điện hạ dấu tiểu. Đang lúc Cẩm Tú liếc nhìn lúc, một đôi đại thủ từ trong đệm chăn rũ ra, một thanh ôm trầm nàng eo thon, đưa nàng trực tiếp ôm vào trong đệm chăn. Lại sau đó vung tay lên, liền đem trong doanh trướng ánh đến dập tắt. Trong nháy mắt, bốn phía lâm vào đèn kịt một màu. Cẩm Tú vô ý thức kinh hoàng, điện hạ, ngươi lúc đầu đêm nay muốn tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Bên hai truyền đến Lâm Giang Niên ý vị thâm trường thanh âm. Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên, mặt lộ xấu hổ hoảng. Nhưng cùng lúc, nhưng trong lòng cũng như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, điện hạ quả nhiên bình thường. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Không, không cần vừa nhẹ nhàng thở ra, Cẩm Tú lại nhịn không được một trận thẹn thùng. Điện hạ tay cũng đã bắt đầu thoát nàng y phục. Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, dãy rồi lấy, nhưng khí lực lại càng ngày càng nhỏ. Đang lúc dưới đệm chăn hai người dây dưa thời điểm, ngoài doanh trướng, một cái lén lén lút lút thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Giang Niên, ngươi đã ngủ chưa? Chương 665, đánh chính là hai người các ngươi chủ ý, 1, chương 665, đánh chính là hai người các ngươi chủ ý, 1, Hứa Lam đêm nay có chút xoắn xuýt. Nàng rất khó hình dung tâm tình của mình. Nói không ra. Mặc dù hôm nay đuổi đến một ngày đường, lan lộn thân mỏi mệt, nhưng nàng trạng thái tinh thần rất tốt, rất hưng phấn, ngủ không được. Trong đầu suy nghĩ lung tung, đều là chuyện xảy ra tối hôm qua. Mặc dù xấu hổ điểm, mặc dù trong trí nhớ còn nhiều thêm một cái hồ ly tinh, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cuối cùng vẫn thành công cùng Lâm Giang Niên nước chảy thành sông. Kế hoạch đạt được. Kết quả là, Hứa Lam có chút hưng phấn ngủ không được. Nằm ở trong doanh trướng lật qua lật lại ngủ không được, một bên Tiểu Lục thì là mệt mỏi một ngày, rất nhanh liền nằm ngáy ho ho đi qua. Cái này khiến Hứa Lam có loại hưng phấn chia sẻ muốn, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên với ai nói. Sau đó, Hứa Lam liền nghĩ tới lúc chạm vạng tối Lâm Giang Niên lặng lẽ nói với nàng sự tình. Hắn ban đêm muốn tới tìm chính mình. Nghĩ đến đây, Hứa Lam liền vừa ngượng ngùng đỏ mặt không được, nhưng sau đó lại ý thức được, giống như không được, Tiểu Lục còn ở nơi này đâu, cũng không thể là. Mặc dù mình cùng tiểu thư quan hệ rất tốt, thân như tỉ muội, nhưng loại chuyện này, thân minh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu. Hứa Lam kiên quyết không có khả năng tiện nghi Tiểu Lục. Không cửa. Thế là, Hứa Lam ở vào rất xoắn xuýt trạng thái. Một phương mặt không hy vọng Lâm Giang Niên tới, dù sao không tiện, lại thêm chính mình cũng sợ sệt. Nhưng một phương diện khác, nhưng lại mơ hồ nhịn không được hy vọng Lâm Giang Niên có thể đến. Loại mâu thuẫn này xoắn xuýt ý nghĩ kéo dài thật lâu, mãi cho đến sau khi màn đêm buông xuống đều từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện. Hứa Lam tâm tình dần dần thất lạc, bắt đầu lo được lo mất. Tên kia có phải hay không cố ý lừa gạt mình? Hắn có phải hay không đã bắt đầu ghét bỏ chính mình? Nghĩ đến cái này, Hứa Lam càng không ngủ được. Nàng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, trải qua một phen tâm lý thành tích sau, quyết định bỏ xuống giường đứng dậy. Nàng muốn chủ động đi qua tìm Lâm Giang Niên, đi xem hắn một chút đang làm cái gì, ngủ không có. Chính là đơn thuần đi qua hỏi một chút. Hỏi xong liền đi. Hứa Lam trong lòng như thế tự an ủi mình, sau đó liền đương nhiên đi ra ngoài, đi tới Lâm Giang Niên ngoài doanh trướng. Giờ phút này, trời tối người yên, ngoài doanh trướng, Hứa Lam lặng lẽ hô hai tiếng, gặp trong doanh trướng không có âm thanh, cũng không có đèn sáng. Ấy, đã ngủ. Hứa Lam buồn bực, trong lòng càng thất lạc, đồng thời còn có chút tức giận. Gia hỏa này, quả nhiên là đang gạt chính mình. Sớm như vậy liền ngủ mất. Nghĩ đến cái này, Hứa Lam có chút thất vọng quay người rời đi, đang định trở về đi ngủ đâu, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ. Không đối, có vấn đề. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Hứa Lam ánh mắt rất nhanh dần dần rơi vào cách đó không xa. Hồ ly tinh kia lều vải. Khi Hứa Lam bước nhanh đi qua, lặng lẽ hướng bên trong tìm vào đầu. Quả nhiên, giống tuyết. Phản phất ý thức được cái gì, Hứa Lam đột nhiên mở to hai mắt, tức giận thần sắc đống nhiên hiện lên. Quả nhiên là dạng này. Nàng liên biết là dạng này. Hứa Lam siết chặt nắm đấm, khí khuôn mặt nhỏ phím hồng, tức hồn hện. Hồ ly tinh lại vừa ăn một mình. Trong doanh trướng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Hứa Lam thanh âm, có thể cho trên giường hai người dọa cho không được. Nói đúng ra, bị hù chỉ có Cẩm Tú. Nàng có thể nói là bị hù không nhẹ, trước một đêm hình ảnh còn ký ức như mới. Bởi vậy, trực tiếp bị hù đại khí không dám thở. Thẳng đến Hứa Lam sau khi rời đi, Cẩm Tú lúc này mới tranh thủ thời gian nhanh chóng đứng dậy. Muốn chạy? Lâm Giang Niên thuận thế liền lại đem Cẩm Tú ôm vào trong ngực. "Điện hạ, đừng, sẽ bị nhìn thấy." Cẩm Tú xấu hổ không thôi, dãy rủa. "Sợ cái gì, nàng đã đi." Lời này, nghe làm sao như vậy bận hai. Tối hôm qua chính là tin điện hạ tả, cho nên mới phía sau bị Hứa Lam nhìn vừa vặn. Có tối hôm qua giáo huấn, Cẩm Tú đánh chết cũng không chịu. "Không được, ta phải đi. Vạn nhất nàng đợi bên dưới lại tới làm sao bây giờ?" Cẩm Tú đỏ bừng mặt, vô luận như thế nào cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Gặp Cẩm Tú thái độ như thế cường ngạnh, Lâm Giang Niên cũng không có cơ cầu. Hắn đêm nay vốn là chỗ dạng, dưới mắt tự nhiên cũng không có nhiều cản, để phòng bị Cẩm Tú phát hiện manh mối gì. Cẩm Tú nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo trên người, đem cái kia không biết khi nào đã bị xốc lên cái yếm phục hồi như cũ, vô ngực, xác nhận không có chỗ nào không ổn sau. Lặng lẽ sờ đi tới cửa, vụ trộm nhìn ra ngoài, xác định bên ngoài không có người đằng sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chuồn đi. Đi ra doanh trướng, Cẩm Tú bước nhanh túi đầu hướng phía trước đi đến. Nhưng mới vừa đi không bao lâu, đột nhiên dừng bước lại, kém chút đụng vào. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại nguyên chỗ, hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn chằm chằm nàng. Chính là Hứa Lam. Cẩm Tú con mắt lập tức trợ to, vô ý thức bối rối, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cứ nói đi." Hứa Lam cười lạnh. Từ trên mặt đối phương thần sắc, Cẩm Tú lúc này ý thức được, bại lộ. Đối phương biết mình vừa rồi tại điện hạ trong phòng. Cẩm Tú trong lòng lập tức một trận xấu hổ hoảng, có loại làm chuyện xấu bị người bắt bao cảm giác xấu hổ. Nhưng lập tức, nàng lại rất nhanh chấn định lại, "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ở chỗ này làm gì? Không ngủ được." Nàng cố tự chấn định, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc. Nhưng mà, Hứa Lam thì là mắt lộ xem thường, "Đừng giả bộ, ngươi coi ta không biết sao?" "Biết cái gì?" "Còn trang." Gặp Cẩm Tú không thừa nhận, Hứa Lam cười lạnh, "Hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Ngươi mới không cần mặt." Cẩm Tú về lỗi, cũng không biết là ai đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lén lút chạy tới nam nhân gian phòng. Hứa Lam cười lạnh, trong ngôn ngữ tràn đầy trâm trọng, "Như thế thiếu nam nhân a, không chiếm được thỏa mãn a." Cẩm Tú bị châm chọc sắc mặt đỏ bừng, tức giận đang muốn mở miệng, nhưng lập tức lại nghĩ lại đến cái gì, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Vậy còn ngươi, ta thế nào? Ngươi không phải cũng đêm hôm khuya khoắt đi tìm điện hạ rồi?" Lời này vừa nói ra, Hứa Lam cũng ngây mẩn cả người. "A, ngươi không phải cũng một dạng, đêm hôm khuya khoắt đi tìm điện hạ, có mặt nói ta?" Hứa Lam sắc mặt lập tức đỏ lên, "Ta cùng ngươi không giống với. Chỗ nào không dễ nha?" Hứa Lam hồng nghiêm mặt ta đúng lại nói không ra cái lấy chỗ nhưng đến, dù sao chính là không giống với. "Dối trá." Cẩm Tú lập tức trầm trọng, chính mình đêm hôm khuya khoắt cũng bụng trộm đi tìm điện hạ, còn có mặt mũi nói ta. "Ta nhìn ngươi mới là thiếu yêu, dục cầu bất mãn." Ngươi Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nàng. Cẩm Tú không cam lòng yếu thế. Hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Một lúc sau, mới vừa có người mở miệng, "Nếu tất cả mọi người mở dạng, vậy liền ai cũng đừng bảo là ai." "Tốt. Về sau không có cho phép, ai cũng không cho phép lén lút đi tìm điện hạ. Đi, về sau không cho phép ngươi con ta vụng trộm đi." "Ngươi cũng là." "Ta không có vấn đề." "Ta cũng không thành vấn đề." "Vậy cứ như thế quyết định. Ai đổi ý ai cả một đời không sinh ra hài tử." Hai người lẫn nhau trừng mắt liếc, không ai phục ai, nhưng cũng lại lần nữa ăn ý đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sau đó hai người riêng phần mình quay người rời đi, trở về phòng. Sau khi trở lại phòng Hứa Lam, lại càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Chính mình có phải hay không bị lừa rồi? Làm sao dễ dàng như vậy bị hồ ly tinh kia cho lừa dối? Còn nữa nói, hồ ly tinh kia sẽ có như vậy nghe lời. Chương 665, đánh chính là hai người các ngươi chủ ý, 2. Chương 665, đánh chính là hai người các ngươi chủ ý, 2. Nàng thế nhưng là cái nói không giữ lời hồ ly tinh. Hứa Lam càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, lúc này vỗ tay một cái. Không được, chính mình nhất định phải đi giám sát điểm. Suy nghĩ nửa ngày, Hứa Lam lại lần nữa trở về. Kết quả là, ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Giang Niên ngoài doanh trướng cách đó không xa, hai bóng người lại lần nữa gặp nhau đụng vào. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trừng to mắt. "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đến xem người nào đó có phải hay không không giữ chữ tín." "Ta cũng là." "Tốt ta, ngươi quả nhiên không giữ chữ tín, vụ trộm tới. Ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi không phải cũng là một dạng. Ta là tới nhìn chằm chằm ngươi." "Đúng vậy, ta cũng là một dạng." Hai người giằng co lẫn nhau thật lâu, cuối cùng lẫn nhau chừng đối phương một chút, lại lần nữa bên báo tự đắc xoay người riêng phần mình rời đi. Một đêm không ngủ. Lúc sáng sớm, đám người lần lượt tỉnh lại. Tối hôm qua do em sóng lặng, tất cả mọi người ngủ ngon giấc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ngủ rất ngon. Hứa Lam liền không có làm sao ngủ ngon, ngáp không ngớt, mắt quần thâm đều nhanh đi ra. Mà đổi thành một bên, Cẩm Tú cùng An Ninh đôi tỷ bội này cũng đồng dạng tựa hồ ngủ không ngon. Cẩm Tú tinh thần hoảng hốt, ngáp. Một bên An Ninh mặc dù nhìn xem bình thường, nhưng thần sắc lại có chút hoảng hốt, cả người ngây ngốc lấy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngẫu nhiên chẳng biết tại sao, sẽ còn không hiểu đỏ mặt. Lúc có người ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, sẽ còn xấu hổ hoảng né tránh. Nếu là ngày trước, Cẩm Tú tất nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra An Ninh khác thường. Nhưng tối hôm qua nàng không có nghỉ ngơi tốt, lại nhớ sự tình khác, cũng không phát giác được điểm ấy. Lâm Giang Niên một đêm này ngược lại là ngủ rất ngon, rất thơm ngọt. Trong ngực miệng đều là ngọt. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, chính là dự định đi qua tìm An Ninh. Tối hôm qua, hắn đang len lén tiến vào An Ninh trong trứng đồng, đang cùng tiểu cô nương này tiến hành một phen hữu hảo miệng lưỡi giao lưu sau, cuối cùng là dần dần mở ra tiểu cô nương này cánh cửa lòng. Mặc dù nhìn như tiến triển không nhiều, nhưng kỳ thực đã bước ra rất lớn một bước. Nếu không phải là tiểu cô nương này thực sự khẩn trương sợ sẽ không được, Lâm Giang Nghiên thậm chí kém chút tối hôm qua liền phải tiến thêm thức muốn thêm gần một bước. Dưới mắt sáng sớm sau khi tỉnh lại, Lâm Giang Nghiên liền muốn đi xem một chút An Ninh trạng thái. Kết quả còn không có nhìn thấy An Ninh, liền bị Cẩm Tú cùng Hứa Lam ngăn chặn. Khi hai người phát giác được Lâm Giang Nghiên cái kia vỡ tan bờ môi lúc, phản ứng của hai người đều cực kỳ kịch liệt, phản phất giống như là ý thức được cái gì, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng không tín nhiệm. Tốt ta, ngàn phòng bạc phòng, quả nhiên vẫn là không có bảo vệ tốt người cái hồ ly tinh. Nói hiệu nói vượng, đây rõ ràng là ngươi làm. Còn vũ hoan người, ta tối hôm qua căn bản cũng không có. Ta cũng không có. Vậy hắn trên miệng thương làm sao tới? Cũng không thể là chính mình cắn đi. A, ta làm sao biết, dù sao không phải ta. Cũng không phải ta. Hai người tranh cãi, liền đem ánh mắt đồng thời rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Điện hạ, ngươi trên miệng thương là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hồ ly tinh này tối hôm qua vụng trộm đi phòng ngươi cắn? Đối mặt Cẩm Tú cùng Hứa Lam chất vấn, Lâm Giang Niên ánh mắt không để lại dấu vết lặng lẽ liếc qua cách đó không xa túi đầu kẻ đầu têu. Kẻ đầu têu tựa hồ là nghe được cái gì, đầu chôn thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy tóc đen phía dưới trên vành thai nổi lên một màn kia đỏ bừng. Chính ta cắn. Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng nói ra chân tướng đến. A, coi tàng đốc. Điện hạ, chúng ta cũng không phải đồ đần. Cẩm Tú cùng Hứa Lam rõ ràng không tin, điện hạ làm sao lại đang yên đang lành cắn nát bờ môi? Đây rõ ràng chính là người khác cắn. Về phần là ai cắn, cái này còn có thể là ai? Hai người tự nhiên cũng hoài nghi đối phương. Tối hôm qua đối phương hành vi lén lén lút lút, tự nhiên là vô cùng có khả năng. Hèn hạ, phản đồ, ta không bao giờ còn có thể tin tưởng ngươi. A, ai mà thèm. Hai người trừng mắt, tan rã trong không vui. Tối hôm qua mới vừa vận thành lập một chút xíu tín nhiệm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lâm Giang Niên có chút tiếc lòng. Còn tốt, các nàng hai người lẫn nhau hoài nghi đối phương, ngược lại đã giảm bớt đi Lâm Giang Niên giải thích phiền phức. Đang lúc Lâm Giang Niên quay người chuẩn bị lúc rời đi, đối diện liền đụng phải Liêu Tố. Liêu Tố sắc mặt rõ ràng hồng nhuận không ít, dưỡng thương mấy ngày nay, thân thể nàng khôi phục rất nhanh, từ lúc mới bắt đầu mặt không có chút máu cho tới bây giờ trên mặt da thịt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt, tinh thần cũng khá rất nhiều. Nàng chẳng biết lúc nào đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, ánh mắt hơi có thâm ý đánh giá hắn, nhất là khi ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên môi, cái kia rõ ràng bị cắn phá địa phương, trên mặt cười lạnh càng rõ ràng. Nhìn không ra, thế tử điện hạ chơi rất hoa. Liêu Tố ý có chỗ chỉ, rất kịch liệt a. Bị Liêu Tố âm dương kỳ quặc, Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, đó là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn a. Liêu Tố ánh mắt hơi có thâm ý nhìn thoáng qua cách đó không xa toàn thân cứng ngắc, cơ hồ đem đầu chôn ở ngực tiểu cô nương. Chẳng lẽ không phải điện hạ ép buộc, nhận lấy giáo huấn? Liêu Tố cười lạnh. Liêu Tố vẻ mặt như vậy, tự nhiên để Lâm Giang Niên rõ ràng, nàng chỉ sợ đoán được cái gì. Bản thế tử không phải người như vậy. Lâm Giang Niên đi đến Liêu Tố bên cạnh, ho nhẹ một tiếng. Thế tử điện hạ không cần cùng ta giải thích, điện hạ ngươi là ai, ta rõ ràng nhất. Liêu Tố cười lạnh, có ý riêng. Rất hiển nhiên, Liêu Tố cũng không tin tưởng hắn. Lâm Giang Niên đứng hành gì, Liêu Tố có thể không rõ ràng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra là cái gì cái tình huống. Ta ngược lại thật ra thật là coi khinh ngươi. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền thật liên tỷ bội đều không dung tha, có phải hay không đối với Hoa tỷ bội tình hữu độc chung? Không có chuyện Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận. Nhưng Liêu Tố tự nhiên không tin, đang muốn nói cái gì, nhưng lại phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. Lập tức ánh mắt nhíu lại, theo dõi hắn, ngươi có phải hay không? Đối với ta cũng đánh lấy cái chủ ý này. Lâm Giang Niên sững sờ, nhìn xem Liêu Tố cái kia nguy hiểm ánh mắt, lập tức đột nhiên hiểu được. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Liêu Tố cùng con diều cũng có thể xem như tỉ muội. Hai người là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội. Tuyệt không việc này. Lâm Giang Niên gọi thẳng oan uổng, ta lúc đó căn bản cũng không biết quan hệ của các ngươi. Làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Liêu Tố sắc mặt hơi chậm, nhưng lập tức lại theo dõi hắn hỏi, cái kia phía sau đâu? Ngươi biết đằng sau, có phải hay không đánh lấy cái chủ ý này? Cái này sao? Lâm Giang Niên lại ho nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi phải nói không có đánh đi, nói ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng muốn nói đánh đi vậy ngươi thật đúng là đừng nói. Lâm Giang Niên ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, lý trực khí chẳng nói, bản thế tử thật đúng là đánh chính là chủ ý này. Liêu Tố còn sửng sốt một chút, đợi đến kịp phản ứng lúc, ánh mắt trong nháy mắt trợ to, xấu hổ bật phần. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Lâm Giang Niên tiến đến bên hai nàng, nụ cười trên mặt tràn ngập thâm ý cùng cười xấu xa, bản thế tử đánh chính là ngươi cùng con diều chủ ý. Hai người các ngươi, bản thế tử đều muốn, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Chương 666, ngươi có phải hay không không được, một, chương 666, ngươi có phải hay không không được, một, một đường hướng bắc, thời tiết càng nóng bức đứng lên. Nhập mùa hạ tiết, đi đường cực khổ nhất. Ba ngày cực nóng ánh nắng bục hơi, cho dù như thế nào hóng mát cũng ngăn không được chói chang lửa nóng, hướng bắc lộ trình cũng chậm lại không ít. Một đoàn người tại trải qua tầm 10 ngày lộ trình rời đi Lâm Châu sau, liền tới đến Lâm Châu cùng Sở Châu giới hạn giao hội chỗ. Lại ước chừng có cái hơn 10 ngày hành trình, liền có thể đến Giang Nam. Nghe nói Giang Nam tốt phong cảnh, Hứa Lam ngược lại là cực kỳ hướng tới, có thể cái này chói chang ngày mùa hè, hoàn toàn chính xác dễ dàng để cho người ta không có tâm tình. Bất quá, đoạn đường này hướng bắc lộ trình trên đường, cũng tịnh không thế nào buồn tẻ nhàm chán. Đối với mọi người tới nói, đều có riêng phần mình tâm tư cùng tính toán nhỏ nhặt. Từ lần trước hai người ban đêm đụng thẳng, đi mà quay lại lúc lại đuổi kịp đối phương sau, Cẩm Tú cùng Hứa Lam giữa hai người vốn cũng không làm sao kiên cố yêu đất hiệp nghị quan hệ xem như triệt để sập. Hai người đều nhận định đối phương lật lọng, nói không giữ lời, nhận định Lâm Giang Niên trên miệng vết thương là xuất từ đối phương kỳ tác. Kể từ đó, hai người vốn là vừa mới hòa hoãn chút quan hệ, Càn Dương cùng Bạch Kiếm. Chỉ cần vừa thấy mặt, hai người tuyệt đối liền có thể lẫn nhau đòn kiêng lên. Cẩm Tú vẫn còn tốt, nàng tính tình cũng không có Hứa Lam như vậy nóng bỏng, chỉ bất quá nhìn thấy Hứa Lam lúc lại mở miệng niệm mai vài tiếng. Mà Hứa Lam thì càng trực tiếp chút ít, dù sao tại trong miệng nàng Cẩm Tú đã là hồ ly tinh đại danh tử, bởi vậy thường xuyên có thể nhìn thấy hai người lẫn nhau sặc tràn diện. Mà cũng chính bởi vì hai người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đến mức hoàn toàn xem nhẹ lần này sự kiện chân chính kẻ cầm đầu. Đã sớm lặng lẽ sờ trốn đi. Từ khi đêm đó bị Lâm Giang Niên xâm nhập lều vải, cưỡng ép đẩy ngã đền thờ Trinh Tiết An Ninh, những ngày này chỉ cần nhìn thấy Lâm Giang Niên liền kinh hoàng chạy trốn. Liền xem như chạy không được, cũng nhất định ở cách xa xa, kiên quyết không để cho Lâm Giang Niên tới gần. Bởi vì ngày bình thường nhiều người, An Ninh lại từ đầu đến cuối đi theo trưởng công chúa cùng Cẩm Tú bên người, Lâm Giang Niên không có gì cơ hội ra tay. Vốn là nghĩ đến tìm cơ hội đợi đến trời tối người yên đằng sau, lại chui An Ninh lều vải cùng với nàng hào hào giao lưu tình cảm, kết quả An Ninh học thông minh, những ngày này ban đêm không phải cùng Cẩm Tú cùng một chỗ ngủ, chính là chạy tới công chúa doanh trướng. Kiên quyết không cho Lâm Giang Niên lại lợi dụng sơ hở cơ hội. Cô nương kia ra mặt cực mỏng, lá gan cũng mười phần nhỏ, cái này bị Lâm Giang Niên cưỡng hôn qua mấy lần sau, không mặt mũi gặp người cũng cực kỳ bình thường. Lâm Giang Niên cũng không đổi. Tiểu cô nương kia liền gấp không được, cần chậm chậm lưu toan. Bất kể như thế nào, tại Lâm Giang Niên xem ra, An Ninh tiểu cô nương này đã tại hắn trong kế hoạch. Về phần nếu là Cẩm Tú biết làm sao bây giờ? Cẩm Tú những ngày này cùng Hứa Lam bực bội, thậm chí đã quên đi An Ninh sự tình. Mà đổi thành một bên, đồng dạng cùng Lâm Giang Niên tức giận Liễu Tố. Từ khi ngày đó Lâm Giang Niên hậu nhan vô sỉ nói câu hai cái đều muốn sau, vị này Liêu Thánh Nữ liền sù lông, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Dựa theo vị này Liêu Thánh Nữ dĩ vãng tính tình, sợ là có càng liền đi. Bất quá, lần này Liêu Tố thân thể thương thế nghiêm trọng, cho dù là nàng còn muốn chạy cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả là, nàng đối đãi Lâm Giang Niên thái độ chính là không nhìn hắn, cùng An Ninh một dạng, tránh mà không thấy. Bất quá, so với An Ninh tới nói, Liêu Tố muốn tránh thoát Lâm Giang Niên hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Người tới làm gì? Một đường hướng bắc trên quan đạo, phía sau nhất trong xe ngựa. Liêu Tố cùng những người khác cũng không quen, tăng thêm trên người có thương thế, bởi vậy đơn độc một chiếc xe ngựa, mà cái này cũng bởi vậy cho Lâm Giang Niên thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Giờ phút này, trong xe ngựa, Liêu Tố một lần nữa mặc vào cái kia một thân hồng y liễu váy dài, khôi phục dị vãng phong hoa tuyệt đại khí chất, tuy nói sắc mặt còn không có bao nhiêu huyết sắc, nhưng mảy may không che giấu được nàng xinh đẹp. Nhưng giờ phút này, vị này Liêu Thánh Nữ lại gương mặt lạnh lùng, lãnh băng băng nhìn chăm chú lên trước mắt vị này xâm nhập tiến đến khách không mời mà đến. Tự nhiên là tới nhìn ngươi một chút ta. Lâm Giang Niên khinh cười, đi vào Liêu Tố bên cạnh tòa hạ. Nhìn ta. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, không cần đến, theo ngươi những cái kia tiểu muội muội đi thôi. Lâm Giang Niên ngồi tại Liêu Tố bên cạnh, thuận thế giắt tay của nàng, còn tại giận ta a? Không có sinh. Liêu Tố lanh liếc nhìn hắn một cái, ta làm sao dám sinh ngươi đường đường thế tử điện hạ khí. Đến, thật đúng là đáy chậu dương kỳ quặc a. Nhìn lời này của ngươi nói, ta thế tử này thân phận, không phải cũng còn phải may mắn mà có ngươi. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên vò nắm Liêu Tố tay nhỏ, Liêu Tố dùng sức muốn rút trở về, không có kết quả, hơi ửng đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm. À, cũng không dám tranh công, ngươi vốn là hoàn toàn xứng đáng thế tử điện hạ, có quan hệ gì với ta? Liêu Tố ngữ khí hoàn toàn như trước đây. Lâm Giang Niên cũng không có để ở trong lòng, nữ nhân này một mực như vậy, mạnh miệng, khẩu thị tâm phi. Nói lên chuyện này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Lâm Giang Niên dừng lại, đột nhiên mở miệng, ngươi nói, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta buổi tối hôm đó, vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại miếu hoang kia bên trong? Không biết. Liêu Tố mặt không biểu tình, không muốn để ý tới hắn. Cái này rất không thích hợp. Lâm Giang Niên mở miệng nói, nếu như ta thân phận này là giả nói, hết thảy cũng còn có thể sử dụng trùng hợp để giải thích. Nhưng ta làm chân chính Lâm Vương Thế Tử, lại tại đêm đó xuất hiện ở vị kia Lâm Vương Thế Tử bỏ mình hiện trường. Ngươi không cảm thấy rất không thể tưởng tượng? Quả thật, Lâm Giang Niên xuất hiện tại đêm đó chùa miếu, cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử có quan hệ. Nhưng vấn đề là, ở trong đó phía sau đến cùng là thế nào một chuyện? Ngày đó ngươi nói, đêm hôm đó trừ ngươi ở ngoài, còn có ba cỗ thế lực từng xuất hiện. Trong đó một cỗ hơn phân nửa cùng Hứa Châu Hứa Vương phủ có quan hệ, nhưng còn lại cái kia hai cỗ thế lực, đến nay cũng còn không có điều tra ra cho tới bây giờ. Cái kia hai cỗ thế lực vẫn như cũ không thể tra được, bọn chúng đến nay đều không có hiện thân, giấu sâu như thế, rất không thể tưởng tượng. Lấy Lâm Vương phủ năng lực tình báo, cho dù là trên đời này thần bí nhất thế lực, cũng không có khả năng như vậy không có đầu mối. Ở trong đó, đến cùng chỗ nào xuất hiện sai lầm? Liêu Tố mặc dù không muốn trả lời Lâm Giang Niên, nhưng đối với lúc trước đêm đó phát sinh sự tình nhưng cũng rất là để bụng. Dù sao, đây coi như là nàng tự mình thúc đẩy một sự kiện, bây giờ lại cùng ra hòa này. Tự nhiên là muốn biết chân tướng. Một cỗ thế lực khác, có khả năng hay không là người của triều đình? Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, không lạnh không nhạt. Triều đình cũng không bài trừ khả năng này, thậm chí nếu như là vị kia tiên đế thủ bút lời nói, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, cũng còn có một loại khả năng. Thì như chính là các ngươi Lâm Vương phủ người của mình. Các ngươi Lâm Vương phủ có nội gian. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên suy nghĩ sâu xa suy nghĩ, cũng không phải là không có loại khả năng này. Lâm Vương phủ gia đại nghiệp đại, ngư long hỗn tạp, cũng không bài trừ sẽ có nội gian khả năng. Làm sao, ngươi bây giờ bắt đầu muốn biết rõ ràng lai lịch của mình? Liêu Tố lại liếc mắt nhìn hắn, tóm lại là muốn biết rõ ràng, nếu không an tâm a.